Chương 910 quỷ đạo duy nhất tính chất, tìm ta chi đạo đường. Chương 910 quỷ đạo duy nhất tính chất, tìm ta chi đạo đường. Thọ đối với tuổi thọ lý giải chính là tuổi thọ là khác biệt năng lượng thể, phân tán tại quá khứ, hiện tại cùng tương lai bên trong, sẽ theo khác biệt thời gian trôi qua xuất hiện tại khác biệt địa phương, đi qua liền dừng lại tại quá khứ hết thảy sự vật bên trong, hiện tại liền phụ tá tất cả mọi thứ ở hiện tại sự vật bên trong, tương lai liền chờ đợi sắp phát sinh tương lai hết thảy sự vật bên trong. Đây là thọ lý giải, cũng là thọ quỷ đạo. Thọ dọc theo cái này quỷ đạo một lòng hướng về phía trước tu hành, đem tiên thọ dưỡng cổ pháp tu đến đáng sợ độ cao cùng chiều sâu. Tại một bên khác, vậy mà xuất hiện một đôi mắt. Một đôi mắt chính là hai cánh cửa. Cái này đồng dạng là thuộc về mở cửa. Lâm Hồn từng nghe người qua cửa lục dẫn cùng mở cửa sự tình. Lúc đó thọ vì có thể làm cho Lâm Hồn sớm ngày mở cửa, chuyên môn từ thần vương nơi đó lừa gạt tới một viên cửa lục dẫn, bây giờ còn tại Lâm Hồn nơi này. Mở cửa liền đại biểu cho tiến nhập cảnh giới toàn mới, cũng đại biểu cho đối với mình sở tu chi quỷ thuật đạt đến cao độ toàn mới lý giải. Là cân nhắc một tên quỷ tu có thể hay không tại âm sai cảnh tiến thêm một bước cây thước. Thọ cửa là quá khứ, hiện tại, tương lai ba cánh cửa. Ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ cửa là sinh cùng chết hai cánh cửa. Như vậy Lâm Hồn cửa là cái gì? Tạm thời còn không có tìm tới. Một khi để Lâm Hồn tìm tới đạo thuộc về mình, mở ra thuộc về mình cửa, như vậy thì đại biểu cho Lâm Hồn triệt để tiến vào dương thần cảnh. Mới nhìn đôi mắt này dọa Lâm Hồn nhảy một cái. Đôi mắt này có chút quen thuộc lại có chút đáng sợ. Quen thuộc là bởi vì Lâm Hồn từng tại nhìn thoáng qua kính cung phía dưới. Cái kia bị trói hư hư thực thực là nhân loại ban sơ quỷ dị chi tổ trên thân người thấy qua con mắt như vậy. Vị kia toàn thân đều là tương tự con mắt, cho nên Lâm Hồn sơ nhìn sẽ có từng kia cảm giác quen thuộc. Đáng sợ là bởi vì đây là một đôi đối với tiên thọ dưỡng cổ pháp có đặc thù lý giải con mắt. Một đôi mắt này đại biểu đối với tuổi thọ lý giải. Bên trái con mắt đại biểu cho sinh, bên phải con mắt đại biểu cho chết. Đây chính là một loại khác đối với tiên thọ dưỡng cổ pháp nhận biết. Đôi mắt này ý tứ chính là, cái gì là tiên thọ dưỡng cổ pháp? Cái gì là tuổi thọ chân ý? Đó chính là sinh cùng tử sinh sôi không ngừng. Vậy chính là có cả đời phải có một chết năng lượng bảo toàn. Có ý tứ gì? Rất đơn giản. Nói đúng là vị này đối với tuổi thọ lý giải chính là có thể đem tuổi thọ nhìn thành một đoàn cố định vật chất. Tổng lượng là có bài. Khi một bộ sinh mệnh mới giáng lâm đến trên thế giới này liền sẽ phân đi một chút tuổi thọ tiến vào trong thân thể. Khi cố này có sinh mệnh thể cuối cùng bởi vì đủ loại nguyên nhân sau khi chết, cái kia tuổi thọ sẽ một lần nữa trở lại nguyên bản vật chất bên trong tiến hành lại phân phối. Tuổi thọ tổng lượng là cố định. Nếu như thế giới này đản sinh sinh linh quá nhiều như vậy có chút liền sẽ không được chia tuổi thọ, biến thành lạnh như băng đồ vật. Tỷ như tảng đá, tỷ như khoáng thạch, tỷ như vô tình dòng nước, tỷ như hô hấp khí tức. Đây đều là không có tuổi thọ phi sinh mệnh thể. Cái này hiểu thành cái gì có thể như vậy đâu? Chủ yếu là bởi vì chính là cái này giới tự nhiên hết thể mà đợi ngược. Đầu tiên, mặc kệ là nhân loại cũng tốt, quỷ dị cũng được, đều là có tuổi thọ hạn chế. Nếu như tuổi thọ là vô cùng tận, tại sao phải như thế keo kiệt cho sinh linh mấy ngày hoặc là mấy chục năm tuổi thọ? Thứ yếu, tảng đá là không có tuổi thọ. Nhân loại, động vật, quỷ dị lại có tuổi thọ. Nếu như tuổi thọ là vô cùng tận, tại sao phải như thế keo kiệt chỉ cấp thế giới này một nửa đồ vật tuổi thọ mà đổi thành bên ngoài một nửa không có tuổi thọ? Hai cái này lý do đẩy ra. Tuổi thọ này bản chất chính là sinh cùng chết tuần hoàn. Đây chính là đối với tiên thọ dưỡng cổ pháp loại thứ hai lý giải. Hai loại lý giải đều là đứng đầu nhất đối với tuổi thọ lý giải. Mười phần có trợ giúp Lâm Hồn tu luyện tiên thọ dưỡng cổ pháp. Theo kể ra, hóa cảnh bên trong năng lượng chậm rãi theo Lâm Hồn lý giải mà tiến vào trong thân thể của hắn. Lâm Hồn âm sai cảnh trung đoạn liền ầm vang pha toái, như một chiếc thuyền con tại chạy xiết trong đường sông đi về phía trước, nhìn như nguy cơ trùng trùng, tùy thời đều có thể thuyền lật người vong, nhưng lại hữu kinh vô hiểm vượt qua bãi nguy hiểm, hướng về phía trước mà đi. Âm sai cảnh trung đoạn cứ như vậy bị phá rơi. Lâm Hồn thành công tiến vào âm sai cảnh cao đoạn. Lâm Hồn không vui không buồn, tiếp tục lợi dụng hóa cảnh bên trong năng lượng hướng sông lên kích. Giờ phút này mới dùng hết hóa cảnh bên trong một phần nhỏ năng lượng, còn có rất lớn một khối chờ lấy Lâm Hồn đến dùng. Bên trái là thọ ba cánh cửa lý giải, bên phải là ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ chết cùng sinh một đôi mắt lý giải. Ở giữa chậm rãi xuất hiện một mảnh đất trống, trên đất trống xuất hiện bóng dáng một người. Người kia chính là Lâm Hồn. Giờ phút này chính đứng cô đơn ở nơi đó không nhúc nhích. Trên bầu trời một viên ảm đạm đại tinh chiếu rọi xuống đến, mờ nhạt tinh quang chính chiếu vào Lâm Hồn trên lưng. Hành tinh lớn kia Lâm Hồn nhận biết, chính là đại biểu cho quỷ thuật công pháp thọ tinh. Lâm Hồn còn nhớ rõ ngày đó đạt được cửa lục dẫn thời khắc lời nói kia, lấy cửa lục dẫn làm môi giới, lấy thọ tinh làm đầu mượn, mở ra thuộc về chính ngươi cửa. Một khi mở cửa, liền sắp thành liền vô thượng vinh quang. Đến lúc đó ngươi tự sẽ biết, cao giai quỷ tu, trong đó một loại rất mạnh năng lực chính là mở cửa. Có thể hay không mở cửa là cân nhắc âm sai cảnh quỷ tu tương lai đường là đoạn tuyệt hay là thông thuận một hạng duy nhất chỉ tiêu. Âm sai cảnh lại hướng lên chính là dương thần cảnh. Muốn thông thuận tiến vào dương thần cảnh nhất định phải mở ra thuộc về mình cửa. Mở cửa thiết yếu hai cái điều kiện, một là có được cửa lục dẫn, hai là có thuộc về mình đối với công pháp lý giải. Mỗi một đầu đạo chỉ có thể có một người chiếm cứ. Đây là quỷ đạo tính duy nhất. Trừ phi chiếm cứ cái kia quỷ đạo tồn tại triệt để tiêu tán, có lẽ người phía sau mới có thể có cơ hội lại đi đạo này. Tiên thọ dưỡng cổ pháp bây giờ có một quỷ, hai người tu đến cao thâm cấp độ. Thọ, ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ cùng Lâm Hồn. Thọ tiên thọ dưỡng cổ pháp quỷ đạo là quá khứ, hiện tại, tương lai ba cánh cửa. Ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ tiên thọ dưỡng cổ pháp quỷ đạo là sinh cùng chết hai cánh cửa. Hai cái này quỷ đạo đều phù hợp tiên thọ dưỡng cổ pháp quỷ đạo, đều bị chiếm cứ, đi không thông. Từ nơi này mặt bên liền có thể suy đoán ra đến kỳ thật ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ còn sống. Có lẽ Lâm Hồn đã từng thấy qua kính cung trong huyễn cảnh cái kia bị tra tấn, buộc chặt tồn tại kinh khủng chính là hắn. Cái kia đã từng hướng Lâm Hồn cầu cứu tồn tại. Lâm Hồn muốn phá vỡ mà vào dương thần cảnh, nhất định phải mở ra thuộc về mình cửa, đi ra một đầu đạo thuộc về mình đồ. Bây giờ bày ở Lâm Hồn trước mắt cần phải tìm tới đạo thuộc về mình, mở ra thuộc về mình cửa. Cái kia lẻ loi chơi chọi bóng lưng chính là Lâm Hồn. Bây giờ trước mắt không có đường. Trên trời tuổi thọ bị Lâm Hồn trong tay cửa lục dẫn hấp dẫn xuống tới, chiếu vào phía sau lưng của hắn, phía trước vô đạo đồ. Dương Thần không trông cậy vào. Chương 941, Thiết Hồng cầm kiếm chấn sơn đồi, thần phù hộ cầm tay truyền huyền kiếm. Chương 941, Thiết Hồng cầm kiếm chấn sơn đồi, thần phù hộ cầm tay truyền huyền kiếm. Bây giờ bày ở Lâm Hồn trước mặt chính là muốn tìm tới đạo thuộc về mình đồ. Tìm tới thuộc về mình đối với tiên thọ dưỡng cổ pháp đặc biệt lý giải. Lâm Hồn biết đây mới là thời khắc mấu chốt. Cứ việc bên ngoài có quỷ hải lưu cho chính mình nhưng là tiện nghi Lâm Hồn hóa cảnh là động lực. Nhưng là Lâm Hồn lại tại thời khắc mấu chốt một chút cũng keo kiệt. Vung tay lên một cái, một thanh thánh huyết quỷ tinh phiêu phù ở trước mặt mình. Trước tiên ở trong miệng ném đi một thanh, răng rắc bắt đầu nhai nuốt. Những này là quỷ hải lãnh chúa ít lưu ý sau có được thánh huyết quỷ tinh. Thánh huyết quỷ tinh bên trong chứa 10 phần cổ lão lực lượng, để Lâm Hồn có thể có đầy đủ lực lượng dự bị trùng kích cảnh giới. Lúc trước đem bọn ngươi mạo hiểm mang ra, chính là muốn dùng tại thời khắc này. Lâm Hồn trước mặt còn nổi lơ lửng 8 quả nhảy lên trái tim. Đây là tới từ quỷ thuyền lãnh chúa 3 cái dương thần cảnh thủ hạ cùng quỷ hải lãnh chúa 5 cái dương thần cảnh thủ hạ quỷ nguyên trái tim. Bây giờ Lâm Hồn đến thời khắc mấu chốt, đến tìm kiếm chính mình quỷ đạo, mở ra thuộc về mình cửa lớn, từ đó tiến giai dương thần cảnh. Cái này 8 quả trái tim quỷ nguyên chính là dùng tại nơi đây. Phanh một quả trái tim quỷ nguyên nổ tung. Lâm Hồn đưa tay đem nó khống chế lại, bắt đầu xem xét chất chứa tại quả tim này quỷ nguyên bên trong dương thần cảnh tin tức. Ngoại giới, Diệp gia sơn đồi. Diệp Thiên Liên ngồi một mình ở trên sơn đồi, cầm trong tay cái kia đặc chế cần câu không lúc nhích. Gió bất thổi, đem Diệp Thiên Liên tóc dài thổi lên. Giờ phút này xem ra, Diệp Thiên Liên tóc vậy mà từ nguyên bản đen nhánh nồng đậm trở nên hoa râm. Hắn cầm cần câu tay đều trở nên giản mua đứng lên. Diệp Thiết Hồng xuất hiện tại sau lưng. Tại bên cạnh hắn đi theo một cái hơn 10 tuổi tiểu nam hải. Phụ thân đại nhân, ta cùng thần phù hộ đến xem ngài lặng. Trung nghĩa công tiến vào quy khư hải mắt đã 15 cái năm tháng, tối nay lại là giao thừa, ngài còn không đi gặp trong nhà tử đệ sao? Cái kia gọi là Diệp Thần Hữu tiểu nam hải quy cụ cho Diệp Thiên Liên dập đầu. Tổ phụ đại nhân, thần phù hộ cho ngài dập đầu. Diệp Thiên Liên ban đầu nghe được Diệp Thiết Hồng thanh âm cũng không có lên tiếng. Thằng đến nghe được Diệp Thần Hữu thanh âm lúc này mới rốt cuộc cười. Hắn không nói gì, ngược lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Đột nhiên đứng lên cầm trong tay đặc chế cần câu vứt cho Diệp Thiết Hồng. Lãng Thanh cười nói, đợi 15 năm, một ngày này rốt cuộc đã đến. Thiết Hồng, năm nay đêm giao thừa ta muốn cùng Diệp gia tốt đám nhị lang gặp một lần. Cái này cần câu, bắt đầu từ hôm nay, liền do ngươi đến cầm. Lần này đem Diệp Thiết Hồng cho sợ ngây người. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu bắt đầu từ hôm nay Diệp Thiên Liên đem Diệp gia vị trí gia chủ chính thức giao cho hắn. Diệp gia đời đời kiếm tu, phục trôi kia che khuất bầu trời, ngang qua thiên địa huyền kiếm vi tôn. Nó phương thức hành động cũng như trường kiếm một dạng quyết chí tiến lên, không có cái gì lễ nghi phiền phức. Gia chủ truyền thừa chính là đơn giản như vậy. Cầm trong tay đại biểu cho Diệp gia quyền lực trí cao đặc chế cần câu truyền cho người kế tiếp là được. Từ giờ khắc này, Diệp gia chỗ thủ tất cả bí mật đồng loạt giao cho Diệp Thiết Hồng. Đương nhiên, Diệp gia chỗ thủ toàn bộ Đông Hải mấy trăm tòa thành vô số bách tính cùng Đông Hải chi thổ cũng giao cho Diệp Thiết Hồng. Phụ thân đại nhân, Diệp Thần Hữu nhìn xem cha mình trong tay cần câu. Hán tử nhỏ đã là đích trưởng tôn, thờ nhỏ tiếp nhận giáo dục đều là liên quan tới Diệp gia nắm giữ hạch tâm đồ vật. Tự nhiên biết giờ khắc này Diệp Thiên Liên cầm trong tay cần câu giao cho Diệp Thiết Hồng đại biểu cho cái gì. Trên mặt của hắn là kinh hỉ cũng là kích động, càng là mơ hồ bất an. Tổ phụ đại nhân vì sao vừa rồi lại đột nhiên đem cần câu giao cho mình cha? Hắn nhất định dự cảm đến cái gì? Luôn luôn tuổi nhỏ sớm thông minh Diệp Thần Hữu lo lắng nhìn về phía mình cha cùng tổ phụ. Diệp Thiên Liên lại cười nói, bắt đầu từ hôm nay, cái này quy khư hải mắt bí mật cùng gánh nặng giao cho ngươi, Thiết Hồng. Ngươi muốn chọn một ngày tốt mở hương đàn, đạo tổ tiên rơi xuống ngươi thân là Diệp gia gia chủ cần thứ nhất. Từ quy khư hải trong mắt câu đi lên đồ vật, đều là tuyệt thế hảo vật, cha ngươi ta hết thảy câu đi lên 4 loại đồ vật. Sau 2 loại vậy mà đều là bởi vì Lâm Hồn. Một là Lâm Hồn sơ đến Đông Hải, hai là Lâm Hồn tiến vào quy khư hải mắt đằng sau. Bây giờ Lâm Hồn còn tại quy khư hải mắt, ngươi hẳn là sẽ bởi vì hắn mà thế, câu được đồ tốt. Nhớ lấy mỗi một đời Diệp gia gia chủ đều có một lần cơ hội tiến vào quy khư hải mắt tìm kiếm cơ duyên, tại Lâm Hồn từ quy khư hải mắt đi ra trước đó, ngươi tuyệt đối không nên tiến vào bên trong. Bởi vì không thể nói trước, nơi đó cơ duyên sẽ bị Lâm Hồn một người chiếm, ngươi đi sẽ là uổng phí công phu. Huyền kiếm sau cùng bí mật, thân là Diệp gia gia chủ mới có thể biết được, trong tay ngươi cần câu bên trong, ngươi chậm rãi thưởng thức. Vi phụ trả lại cho ngươi lưu lại một đạo kiếm ý, ngươi tinh tế phỏng đoán. Diệp Thiên Liên nói xong liền tới đến đỉnh nghỉ mát nơi này đứng vững. Hắn nhìn lên trời. Giờ phút này chỉ có hô hô gió bấc, thổi tan Diệp Thiên Liên tóc hoa râm. Diệp Thiên Liên đạo, ta bói toán ra Đông Hải còn có một tông mầm hoa lớn, từ đầu đến cuối dấu ở thật sâu bố trí đụng vào chi địa đáy biển. Thủy chung là đối với ta Đông Hải 327 tòa thành trì tới nói là to lớn tai hoang ầm, vốn cho rằng ta sinh thời cũng vô pháp đem loại trừ. Không nghĩ tới tại vừa rồi, lại cảm ứng được cố khí tức mạnh mẽ tiêu động, thức tỉnh. Vốn cho rằng ta cái này một thân huyền kiếm truyền lại gốc dễ linh muốn không công lãng phí hết, bây giờ xem ra, ta Diệp Thiên Liên cũng không cần chết già ở giường. Ngày mai sẽ có trận chiến cuối cùng, quyết định ta Đông Hải vô số dân chúng cùng Đông Hải Diệp gia có thể hay không đặt chân. Lời này vừa ra, Diệp Thiết Hồng cùng Diệp Thần Hữu tất cả đều biến sắc. Có thể làm cho Diệp Thiên Liên đều cho rằng là Đông Hải tai họa ngầm lại một mực tìm không thấy đối thủ. Vậy cỡ nào mạnh? Năm nay đêm giao thừa, không có tuyết. Diệp Thiên Liên nói một câu không đầu không đuôi nói. Sau đó đối với Diệp Thần Hữu vẫy tay. Diệp Thần Hữu ngoan ngoãn chạy tới hô, "Tổ phụ đại nhân, thần phù hộ, nơi xa chính là ta Diệp gia tổ địa Đồng Lai. Thần phù hộ, đứng tại đình nghỉ mát này, ngươi có thể nhìn bao xa?" Diệp Thiên Liên lôi kéo cái này đích trưởng tôn tay hỏi. Sau lưng Diệp Thiết Hồng cầm cái này đặc chế cần câu suy nghĩ xuất thần. Hết thảy phát sinh quá đột ngột. Vốn cho là chính mình có lẽ có sinh chi niên đều tiếp không đến điều này đại biểu lấy Diệp gia gia chủ tiêu chí cần câu. Hắn đang toàn lực ứng phó bồi dưỡng mình nhi tử Diệp Thần Hữu. Ai có thể nghĩ tới đêm giao thừa này sẽ như vậy đột nhiên. Tiếp nhận cần câu này, vô số tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Hắn giờ khắc này rốt cục dần dần minh bạch thân là Diệp gia gia chủ không dễ dàng. Đương nhiên, cần câu này bên trong càng có Diệp gia lịch đại gia chủ đối với huyền kiếm lĩnh hội cùng tâm đắc. Đi lại Diệp gia mỗi một đạo kiếm ý kỹ càng đi chép, còn có liên quan tới huyền kiếm sau cùng bí mật, chỉ có gia chủ mới biết bí mật. Diệp Thần Hữu biết đây là tổ phụ khảo giáo chính mình. Hắn mở miệng nói, "Ta có thể nhìn thấy Đông Hải Diệp gia kiếm, vĩnh viễn không bẻ gãy." Câu này hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nhưng là Diệp Thiên Liên nghe lại liên tiếp gật đầu. "Thần phù hộ, đi, cùng ta đi tế huyền kiếm, tế tổ." "Tổ phụ đại nhân, vậy ta phụ thân đâu?" "Hắn nha, cần một đoạn thời gian rất dài đến hấp thu cần câu này bên trong bí mật. Sẽ có một ngày, ngươi cũng đem như vậy." "Tuân mệnh, tổ phụ." Một đêm này giao thừa, lâu không hiện thân Diệp Thiên Liên lấy chân thân xuất hiện tại Diệp gia đệ tử trước mặt, mà Diệp Thiết Hồng nhưng không có hiện thân. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía chỗ kia cao đến không cách nào với tới sân đồi. Mọi người đều biết, Diệp gia gia chủ tại tối nay phát sinh thay đổi. Chương 942, Diệp Thiên Liên trở về tế tổ, Diệp gia kiếm giao thừa tế kiếm. Chương 942, Diệp Thiên Liên trở về tế tổ, Diệp gia kiếm giao thừa tế kiếm. Diệp Thiên Liên mang theo tộc nhân tại đêm giao thừa tế huyền kiếm. Cầu nguyện minh văn, uống máu tế kiếm. Toàn bộ Diệp gia đệ tử hạch tâm hết thảy 360 người theo sau lưng. Diệp Thiết Thiền đã sớm xuất quan, nàng một lòng say mê kiếm đạo cũng không kết thân. Thời khắc này Diệp Thiết Thiền cũng đã là trung niên tuổi tác nhưng là thiếu nữ bộ dáng, có lẽ là không có kết thân không có sinh dục, có lẽ là say mê tại kiếm tâm tính thuần nhất. Cứ việc đi qua hơn 10 năm nhanh 20 năm, Diệp Thiết Thiền còn cùng Lâm Hồn lần thứ nhất gặp nàng thời điểm một dạng, trừ một chút, đó chính là thân hình của nàng càng tốt, cả người như một viên chờ đợi hái mật đào tản ra khí tức mê người. Thiếu nữ dung nhan cùng màu da, thiếu phụ dáng người cùng bật bị, vẫn như cũng là ưa thích mặc quần áo màu xanh nước biển. Thanh kiếm màu thủy lam trường kiếm đặc biệt bắt mắt, đưa nàng phụ trợ tựa như nhân gian thanh huy. Tùy tiện đi trên đường, bốn phía Diệp gia đệ tử đều sẽ thân thiết lại kính nể hướng nàng vấn an. Đi tới chỗ nào đều như một vòng mặt trăng thanh lãnh huy một dạng dễ chịu. Thời khắc này Diệp Thiết Thiền mười phần có hương vị. Khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiên Liên thời điểm con mắt lập tức tuôn ra nước mắt. Cái này Diệp Thiên Liên thích nhất tiểu nữ nhi nhìn thấy lao phụ thân một khắc này, nỗi khổ trong lòng chát chát cùng mừng rỡ đồng thời xông lên đầu. Đáng chát. Đó là bởi vì nàng nhìn thấy nhanh 20 năm không gặp lao phụ thân vậy mà đầu đầy tóc bạc. Theo lý thuyết kiếm của phụ thân sớm đã là thiên hạ đệ nhất kiếm. Phụ thân tu vi cũng đã đến không thể tự mình đoán bừa tình trạng. Khí huyết của hắn tự nhiên là kéo dài lại cường đại. Cho dù là thọ tận mà kết thúc, hắn cũng không có khả năng xuất hiện sinh ra tóc bạc tình trạng. Chuyện này chỉ có thể nói do phụ thân lấy sức một mình độc chấn sườn đồi dưới quy khư hải nhãn, chấn áp toàn bộ Đông Hải quỷ dị cam đoan Đông Hải hơn 300 tòa thành trì nhân tộc can nguy đến thức khuya dậy sớm tình trạng. Phụ thân như vậy sao có thể không khiến người ta kính nể? Rõ ràng tu vi đã đến kinh khủng độ cao thế nhưng là vì sao còn như vậy hao hết tâm lực? Mừng rỡ. Đây là bởi vì không những Diệp Thiết Thiền biết, liền ngay cả tất cả Diệp gia đệ tử tinh anh đều biết, lão gia chủ đã 20 năm không có tại đêm giao thừa từng hạ xuống sườn đồi kia. Bây giờ hắn tới chủ trì tế tổ bên người lại thiếu đi Diệp Thiết Hồng. Tất cả mọi người biết tối nay đại biểu cho lão tân gia chủ quyền lực hoàn thành giao tiếp. Lão gia chủ rốt cục tháo xuống trách nhiệm, cái kia gánh cho tuổi trẻ Diệp Thiết Hồng. Phụ thân đại nhân rốt cục có thể dỡ xuống cái kia gánh nặng thật tốt cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Diệp Thiết Thiền bỗng nhiên nhào vào Diệp Thiên Liên trong ngực. "Hô, nhà, phụ thân đại nhân." Ở trước mặt mọi người cái này Diệp Thiên Liên thương yêu nhất tiểu nữ nhi khóc như một tiểu nữ hài. "Thiết Thiền, kiếm ý của ngươi lại thành, phụ thân rất vui mừng." Diệp Thiên Liên đương nhiên trước tiên liền nhìn ra Diệp Thiết Thiền biến hóa. Vui mừng với mình nữ nhi trở thành Diệp gia ngàn năm qua nữ tử đệ bên trong người thứ nhất. Cảnh giới của nàng cùng đối với kiếm lý giải tất cả đều rất mạnh rất mạnh, hoặc là nói siêu cường. Liền ngay cả lão phụ thân cái này luôn luôn nghiêm khắc phụ huynh đều cho rằng Diệp Thiết Thiền là Diệp gia nữ tử người thứ nhất. Không biết nàng trưởng thành đến trình độ gì, có lẽ Thiết Thiền so ra nàng đến còn kém một chút đi. Diệp Thiên Liên đột nhiên nhớ tới chính mình đại nữ nhi. Đối với đại nữ nhi này có không cách nào nói lời thua thiệt. Nàng, Diệp Thiên Liên luôn cảm thấy cả đời này có lỗi nhất chính là đại nữ nhi này. Có lẽ có một ngày ta có thể hơi trả lại một chút ta đối với nàng thua thiệt đi. Đại nữ nhi rất sớm đã từ Đông Hải đi Ngu Đô thành trấn quỷ thi. Trên mặt nổi là để cho mình tại Ngu Đô thành thánh nhân không coi vào đâu để thánh nhân yên tâm. Kỳ thật đại nữ nhi này có lòng dạ của chính mình. nàng đối với quỷ thuật cùng huyền kiếm dung hợp có không giống bình thường tín nhiệm bất chấp, cho nên mới sẽ trở thành lấy nghiên cứu quỷ thuật mà xưng chấn quỷ ti tiên tử Tả Tiên Vân. Hơi có chút xuất thần, Diệp Thiên Liên nhẹ tay nhẹ phẩy qua Diệp Thiết Thiền tóc đen. Đi, cùng phụ thân cùng một chỗ tế huyền kiếm. Là, phụ thân đại nhân. Diệp Thiên Liên bên trái đi theo Diệp Thiết Thiền, bên phải đi theo chính mình đích trưởng tôn Diệp Thần Hưu. Phía sau là hơn 300 vị Diệp gia đệ tử hệ tâm. Mọi người đi tới huyền kiếm dưới chân, đốt hương tế bái, cầu nguyện minh văn. Huyền kiếm ở trên, Diệp gia tại hạ. Diệp Thiên Liên xuất Diệp gia đệ tử 360 trước mồm đến tế bái Diệp gia đến huyền kiếm lọt mắt xanh, đến huyền kiếm lĩnh vực. Huyền kiếm truyền Diệp gia kiếm pháp, kiếm thế, kiếm khí, kiếm ý nay Diệp gia khu trục quỷ dị, thủ hộ Đông Hải, thành lập thành trì, nhân loại an cư lạc nghiệp, quỷ dị chìm vào đáy biển Diệp gia dây lát chưa từng quên huyền kiếm tri ân, trùng hợp giao thừa, Diệp gia đệ tử hạch tâm uống máu phụng dưỡng Diệp gia tế huyền kiếm đặc biệt đơn giản. Không cần tam sinh cũng không cần dập đầu. Cầu nguyện sau khi hoàn thành, Diệp Thiên Liên trong tay xuất hiện một thanh khí kiếm tại tay phải của mình, cổ tay nhẹ nhàng một cắt, máu tươi chảy ra. Diệp Thiết Thiền, Diệp Thần Hưu cùng sau lưng hơn 300 tên đệ tử cũng nhao nhao rút ra chính mình bản mệnh kiếm. Tại trên cổ tay của mình nhẹ nhàng một cắt, liền có máu tươi từ trên cổ tay bay ra. Chôi kia thông thiên triệt địa huyền trong kiếm bay ra một cỗ hấp xả lực lượng, đem mọi người trên thân chảy ra máu tươi đều hút đi, cuối cùng tiến vào huyền trong kiếm. Hấp thu cái này hơn 360 người huyết dịch đằng sau, chôi kia to lớn đáng sợ huyền kiếm có chút hiện lên một chút quang mang, liền một lần nữa quy về trầm tĩnh. Tế huyền kiếm hoàn thành. Đi, đi tổ tông từ đường. Tối nay Diệp Thiên Liên vô cùng có kiên nhẫn, cũng không tiếp tục là trước kia đến vô tung đi vô ảnh, bận rộn đến cần mặt khác hai bộ phân thân giúp hắn tình trạng. Ngược lại tốt giống như là một cái hòa ái gia tộc phụ huynh. Thiết Thiền, thần phù hộ, đi. Đi bái kiến các lao tổ tông. Là, phụ thân, tổ phụ đại nhân. Hai người một trái một phải theo sát tại Diệp Thiên Liên bên người. Diệp gia tổ tông từ đường tu kiến tại huyền kiếm một bên khác. Một tòa quy mô hùng vĩ chất gỗ kết cấu lâu. Nhập môn đằng sau bên trong hương khí quen quần. Trái cây điểm tâm nước trà tam sinh các loại đầy đủ mọi thứ. Từ đường này bên trong rất đại năng đồng thời dung nạp 500 người tế tổ. Đám người dựa theo vị thứ tại dưới chân trên bồ đoàn quý tốt. Diệp Thiên Liên cầm trong tay ba nén hương bắt đầu tế tổ. Phía trên có từng dãy Diệp gia tiên tổ bài vị. Đây đều là có tư cách nhập tổ tông từ đường Diệp gia đệ tử chuẩn bị. Diệp gia tử tôn Thiên Liên, xuất Diệp gia đệ tử tế điện liệt tổ liệt tông Diệp gia hộ hữu Đông Hải, kinh lịch kiếm cùng lửa tẩy lễ, khu quỷ dị nhập biển sâu ở nút. Cuối cùng thành khí hậu, bảo hộ Đông Hải nhân tộc 327 tòa thành trì, trăm tỷ tỷ bách tính so ra tế huyền kiếm đơn giản. Lần này tế điện lão tổ thì là phức tạp nhiều. Toàn bộ quy trình nghiêm ngặt dựa theo tế tổ quá trình tiến hành. Ba quỷ chín lệ đại lễ đi xong, Diệp Thiên Liên dâng hương. Sau đó là Diệp Thiết Thiền cùng Diệp Thần Hữu tiến lên dâng hương. Hoàn thành dâng hương, có trong từ đường hầu hạ tộc lão gõ vang chuông trên đàn cáo thiên địa nhân. Cái này tế tổ nghi thức coi như hoàn thành. Diệp Thiên Liên quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đông đảo Diệp gia đệ tử hệ tâm. Những người này chính là Diệp gia sắc bén nhất chi kiếm. Đối với thủ hộ toàn bộ Đông Hải an nguy là trụ cột vững vàng tác dụng. Đi, đi kiếm mộ. Tộc lão nghe nói bóp lấy đặc thủ kiếm quyết. Tại tổ tông từ đường phía dưới mở ra một đầu tiến vào dưới mặt đất cửa ngầm. Chương 943, Diệp gia ba kiếm tề tụ, Đông Hải lại nổi sóng gió. Chương 943, Diệp gia ba kiếm tề tụ, Đông Hải lại nổi sóng gió. Tại Diệp Thiên Liên dẫn đầu xuống, đám người dọc theo hướng phía dưới kia thang lầu đốn lượn xuống. Dưới mặt đất là một mảnh không gian thật lớn, so ra phía trên Diệp gia tổ từ diện tích sợ không phải đến lớn mười mấy lần. Trên mặt đất, trên tường này địa phương lít nha lít nhít cắm đầy đủ loại kiếm, những kiếm này phảng phất có sinh mệnh một dạng. Tại mọi người sau khi đi vào phát ra ong ong kiếm minh, những kiếm này đều là Diệp gia từ thành lập đến nay làm thủ hộ Đông Hải, thủ hộ nhân tộc chiến tử đệ tử kiếm. Diệp gia làm kiếm lập xuống kiếm mộ. Vĩnh viễn nhớ lại những cái kia làm thủ hộ Diệp gia cùng nhân tộc chiến tử đệ tử. Diệp gia đệ tử lấy có thể chiến tử xa trường là nhất cuối cùng vinh quang. Ai cũng không muốn chết giả ở trên giường. Chỉ có làm thủ hộ nhân tộc cùng Đông Hải chiến tử Diệp gia đệ tử kiếm mới có tư cách bị cắm ở nơi này. Tiến vào nơi này liền có lạnh thấu xương kiếm khí như mùa đông hàn phong một dạng thổi tới. Diệp Thiên Liên phía trước, những kiếm khí kia liền không dám có chút tới gần đi tư tán. Toàn bộ Diệp gia đệ tử hạch tâm đều tiến vào kiếm mộ sau. Diệp Thiên Liên xuất lĩnh đông đảo đệ tử bắt đầu tế bái nơi này vô số thanh kiếm. Người nổi danh, kiếm nổi danh, kiếm mộ tất cả Diệp gia danh kiếm. Hôm nay chính là mỗi năm một lần đêm giao thừa, ta Diệp Thiên Liên xuất lĩnh đệ tử đến đây tế bái. Linh kiếm có linh, sinh sôi không ngừng. Diệp gia đệ tử trưởng thành sau, tự sẽ đến dẫn chư danh kiếm trở về tế điện một phen. Sau Diệp Thiên Liên đám người tế bái, kiếm mộ chi kiếm vang lên tiếng long long. Nó thanh âm cùng Diệp Thiên Liên thể nội một thứ nào đó hô ứng lẫn nhau. Trong thân thể của hắn phát ra ông ông kiếm minh cùng một loại nào đó kiếm vang. Đây là bởi vì Diệp Thiên Liên thể nội có một tông bảo bối tên là Cô Mộ kiếm mộ, chính là cái này to lớn Diệp gia kiếm chủng chỗ thai nén mà ra. Lớn nhỏ kiếm mộ lẫn nhau cảm ứng, phát ra âm thanh. Kinh khủng kiếm khí từ Diệp Thiên Liên trên thân phát ra. Diệp Thần Hữu tu vi hơi thấp không thể thừa nhận cỗ kiếm khí này, liền muốn lui lại. Bên cạnh cô Diệp Thiết Thiền vung tay lên một cái, đem những kiếm khí kia đều là Diệp Thần Hữu ngăn lại. Diệp Thần Hữu cảm ơn nhìn thoáng qua Diệp Thiết Thiền. Diệp Thiết Thiền yêu chiều sờ lên thần phù hộ chất từ đầu. Tự nhiên Diệp Thiết Thiền đồng dạng là sau lưng đám người đem kiếm khí này cho cản trở xuống tới. Đám người lúc này mới có thể tại Diệp Thiên Liên sau lưng tiếp tục chờ đợi. Bất quá là kiếm khí có chút thấu thể mà ra lại có khủng bố như vậy lực sát thương, đủ thấy Diệp Thiên Liên thực lực cường đại đến đáng sợ. Mời rượu. Diệp Thiên Liên đạo. Có tộc lao tiến lên vì mọi người bưng tới chén rượu. Linh kiếm ở trên, Thu Diệp ra cúi đầu. Diệp Thiên Liên đem trong tay rượu chậm rãi ngã trên mặt đất. Đám người cũng giống như thế, liên tiếp ba chén rượu, tế bái kiếm mộ. Đám người liền tại Diệp Thiên Liên dẫn đầu xuống rời khỏi nơi này. Diệp Thiên Liên trên khuôn mặt vẫn như cũ dùng hết mang che đậy, thấy không rõ dung mạo, chỉ là tất cả mọi người từ hắn ngữ điệu bên trong đều nghe được hắn sầu lo chi tâm. Từ Diệp gia tổ từ bên trong đi tới, Diệp Thiên Liên vung tay lên nói Diệp gia các đệ tử, trở về bồi người nhà ăn bữa cơm đoàn viên đi. Lập tức liền dẫn Diệp Thiết Tiền cùng Diệp Thần Hữu về tới nhà của mình. Đám người nhao nhao tản, về nhà ăn đêm giao thừa cơm. Chờ trở lại trong nhà, Diệp Thiên Liên ở thượng vị, Diệp gia dòng chính buổi tiếp ăn cơm. Diệp Thiết Hồng còn có mặt khác tam nhi hai nữ. Chỉ bất quá Diệp Thần Hữu là đích trưởng tôn cho nên một mực bị trọng điểm bồi dưỡng. Mặt khác tam nhi hai nữ cũng đều là trung linh dục tú hạng người. Những hài tử này đều là lần thứ nhất gặp trong truyền thuyết này tổ phụ đại nhân. Cũng chỉ có Diệp Thần Hữu hàng năm đi theo Diệp Thiết Hồng có tư cách lên tới sườn đồi bái kiến Diệp Thiên Liên. Nhìn thấy tổ phụ đại nhân những hài tử này cũng là tự nhiên hào phóng. Đủ thấy Diệp Thiết Hồng thông thường dạy bảo chi công. Diệp Thiên Liên mười phần hòa ái đều thấy qua. Còn ngoài định mức cho một chút lễ vật cũng dần dần chỉ điểm dùng kiếm chi pháp. Đây đối với những tiểu gia hỏa này có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Thẳng đến sau nửa đêm, Diệp Thiên Liên này mới khiến tất cả mọi người lui ra, chỉ để lại Diệp Thiết Tiền cùng Diệp Thần Hữu. Phụ thân đại nhân, có việc ngài hay nói đi. Diệp Thiết Tiền tự nhiên không hy vọng phụ thân của mình đem mọi chuyện cần thiết đều gánh tại trên vai. Nàng cả đời tu kiếm, chết bởi kiếm chết bởi chiến trường cũng là nàng cao nhất truy cầu. Chết già ở giường là sỉ nhục lớn nhất. Nàng ý tứ rất đơn giản, nếu có chuyện gì, nàng hy vọng cùng nàng kính yêu phụ thân cùng một chỗ khiêng, không có khả năng luôn để phụ thân chính mình đi đối mặt. Diệp Thiên Liên nhìn về phía Diệp Thiết Tiền, tại người khác nhìn không thấy trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Thiết Tiền, thần phù hộ, ta đem gánh nặng giao cho Thiết Hồng là bởi vì cái kia lâu dài khốn nhiêu ta tai họa ngầm rốt cục xuất hiện. Đông Hải nơi cực sâu nơi nào đó, có ba cô đáng sợ lại khí tức cường đại xuất hiện. Trễ nhất ngày mai, chậm nhất đêm nay sẽ xuất hiện tại mặt biển. Ta Diệp Thiên Liên trận chiến cuối cùng sẽ đến, là ta Diệp Thiên Liên chờ đợi cả đời một trận chiến. Lời này vừa ra, lập tức để Diệp Thiết Tiền cùng Diệp Thần Hữu chấn kinh. Có thể làm cho Diệp Thiên Liên xưng là tai họa ngầm tồn tại vậy mà vừa ra chính là ba cái. Cái này, Diệp Thiết Tiền nghe không hoảng hốt ngược lại còn mừng. Trong ánh mắt bốc cháy lên trùng điệp chiến ý như ngọn lửa tại trong ánh mắt của nàng bốc cháy lên. Phụ thân đại nhân, Thiết Tiền nguyện cùng phụ thân cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Độc thân tu kiếm mấy chục năm, chờ đợi chính là loại cơ hội này. Điểm này tâm tình, Diệp Thiên Liên thật sâu hiểu nàng. Hắn cười nói, Diệp gia kiếm tu, chết ở trên chiến trường là vinh quang. Thiết Tiền, ngươi toàn tâm toàn ý tu kiếm, cơ hội này là cực tốt, phụ thân đương nhiên muốn để ngươi ra chiến trường. Đối với Diệp gia mỗi một tên kiếm tu tới nói, kiếm muốn gãy ở trên chiến trường, người muốn chết trong chiến đấu, đây mới là vô thượng vinh quang. Tổ phụ đại nhân, thần phù hộ cũng phải lên chiến trường. Diệp Thần Hữu kéo căng lấy cái khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói. Ha 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 ha, Diệp Thiên Liên cùng Diệp Thiết Thiền nghe mỉm cười. Sờ lấy đầu của hắn nói, ngươi là Diệp gia tương lai chấp cần câu người, ngươi cần thời gian tôi luyện, nhưng không phải lần này. Thần phù hộ, ngươi về trước đi tu luyện đi thôi, ta có lời cùng ngươi cô nói. Diệp Thần Hữu từ xuất sinh ngày đó liền thân phụ Diệp gia kỳ vọng cao. Bồi dưỡng hắn có một bộ khác hệ thống, là Diệp gia lịch đại duy nhất người. Tuân mệnh, tổ phụ đại nhân. Cô, cái kia thần phù hộ đi. Đi thôi. Diệp Thần Hữu tự nhiên biết mình trách nhiệm, so ra chết ở trên chiến trường, trấn thủ sơn đồi dưới quy khư hải nhãn, chấp cần câu càng thêm gian khổ và khó khăn. Đây mới là chính mình số mệnh, trưởng tử trưởng tôn số mệnh. Diệp Thần Hữu đi trong phòng chỉ còn lại có Diệp Thiên Liên trà con hai người, nhưng từ trong phòng trong bóng tối đi ra một người. Cái kia thân người tài cao gầy, khí chất đặc biệt tựa như từ trong bức họa đi tới. Thiên Huyền, ngươi đã đến a? Diệp Thiên Liên thản nhiên nói. Theo đạo nhân ảnh kia xuất hiện, Diệp Thiết Tiền con mắt chảy xuống nước mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng kinh hỉ. Nữ tử kia trên mặt mang theo một cái khương mặt mũi cố, mặc một thân tương sắc váy dài. Thiết Huyền gặp qua phụ thân đại nhân. Tên là Diệp Thiết Huyền nữ tử chậm rãi quỳ gối Diệp Thiên Liên trước mặt, quy quy củ củ hành lễ. Đại tỷ, ngươi tại sao trở lại? Diệp Thiết Thiền nước mắt đã không cách nào khống chế, nhìn trước mắt cái này đã lâu không gặp đại tỷ. Diệp Thiết Huyền, Diệp gia Diệp Thiên Liên đích trưởng nữ, mấy tuổi thời điểm liền rời đi Diệp gia Đồng Lai đi tới Ngưu Đô thành trấn Quỷ Ti, đổi tên Diệp Nguyệt Huyền, chính là bây giờ tiên tử Tả Tiên Quân. Nàng trở về. Chương 944, Thiết Huyền trở về hộ Đông Hải, Diệp gia cha con xa cách từ lâu cách. Chương 944, Thiết Huyền trở về hộ Đông Hải, Diệp gia cha con xa cách từ lâu cách. Tháo mặt nạ xuống, Diệp Thiết Huyền cũng là Diệp Nguyệt Huyền. Nó tướng mạo có 8-9 phần cùng Diệp Thiết Thiền tương tự, chỉ là so Diệp Thiết Thiền nhìn thành thục không ít. Dù sao Diệp Thiết Huyền chấp trưởng tiên tử tại trấn Quỷ trong ti thức khuya dậy sớm, lao tâm lao lực phía dưới không cách nào toàn lực ứng phó say mê tại kiếm. Trên mặt của nàng liền có thêm một tia tiểu tụy, bất quá trên chỉnh thể nhìn tựa như 18 tuổi thiếu nữ, một dạng da mịn thịt mềm cùng thú vị. Tương sắc váy dài đưa nàng dáng người hoàn mỹ phát họa ra đến, cả người nhìn như một đóa u cốc mở ra hoa lan một dạng, thanh huy xa xăm, tựa như minh nguyệt. Cái này cùng nàng đi Ngưu Đô thành chủ tu quỷ thuật công pháp đỉnh thượng Hàn Giáp pháp có quan hệ lớn lao. Cả người đều tản ra đặc biệt khí chất. Thiên Huyền, ngươi rất tốt. Tự mình một người tại Ngưu Đô thành, vì gia tộc và vi phụ gánh chịu gánh nặng. Hôm nay trở về, thế nhưng là cảm nhận được Đông Hải tai họa ngầm trồi lên mặt biển. Diệp Thiên Liên yêu thương nhìn xem chính mình đích trưởng nữ, mặt mũi tràn đầy ôn nhu khí sắc. Diệp Thiết Thiền đem trước Diệp Thần Hữu ngồi cái ghế kia chuyển đi đến bên cạnh mình, để cho mình đại tỷ ngồi ở bên người. Tại đại tỷ cùng phụ thân lúc nói chuyện, Diệp Thiết Thiền nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thiết Huyền mái tóc, mỉm cười mà không nói. Giờ này khắc này Diệp Thiết Thiền, thật giống như khi còn bé cái kia đi theo đại tỷ bên người tiểu nữ hài một dạng. Phản phất ký ức lại về tới hồi nhỏ Diệp Thiết Huyền không hề rời đi Đông Hải một khắc này. Phụ thân đại nhân, đúng là như thế. Kiếm tâm của ta đột nhiên đại chấn, ngày đêm vang vọng, kiếm tâm cảm ứng Đông Hải có mầm họa lớn sắp trồi lên mặt biển. Thiết Huyền nhớ lại khi còn bé đi theo phụ thân bên người đại nhân, phụ thân thường thường nói lên Đông Hải tai họa ngầm sự tình, từng ngày đêm khó ngủ. Ngày đó phụ thân từng nói, đây là Đông Hải đại họa trong đầu, nhưng thủy chung không cách nào bắt cái kia giấu rất sâu tai họa ngầm ở nơi nào. Nữ nhi từ đầu đến cuối nhớ thương việc này, kiếm tâm chỉ đều là việc này. Hôm nay đột cảm giác, liền sử dụng phụ thân đại nhân lưu cho con đường, vạn dặm mà đến. Không vì cái gì khác, chỉ vì giúp đỡ phụ thân diệt trừ này Đông Hải họa lớn, đưa ta Đông Hải chi ngàn năm an bình. Nghe được Diệp Thiết Huyền lời nói, Diệp Thiên Liên càng phát cảm giác mình có lỗi với cái này đích trưởng nữ. Nàng thủy chung là loại tính cách này, vì mình, vì Diệp gia, vì Đông Hải, đầu tiên lựa chọn là hy sinh chính mình thành toàn người khác. Năm đó đi hướng Ngu Đô Thành làm con tin người kia hẳn là ấu nữ Diệp Thiết Thiền. Bởi vì Diệp gia trưởng tử chỉ có một cái là phải thừa kế gia nghiệp, tự nhiên không thể đi. Nhưng là Diệp gia bồi dưỡng người thừa kế bình thường đều sẽ có một cái ám tử chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lúc đó từ Thiên Phú đến xem ám tử kia chính là Diệp Thiết Huyền. Diệp Thiết Huyền tư chất bị tiên, có thành tựu cảnh giới cao hơn chi khả năng. Nhưng là nàng nói mình muội muội quá nhỏ không có khả năng chiếu cố chính mình. Thế là Diệp Thiết Huyền thay thế muội muội đi. Đi chưa quen thuộc Ngu Đô Thành cũng không trở lại nước qua. Diệp gia gia hấn. Diệp gia đệ tử vô sự không được rời đi Đông Hải. Mặc kệ Diệp Thiết Thiền nghĩ như thế nào, niệm tình nàng đều không thể đi gặp nàng. Mà đi Ngu Đô Thành Diệp Thiết Huyền xuất phát từ các loại cân nhắc cũng không trở về nước qua. Cho đến hôm nay, nàng không tiếc hao phí Diệp Thiên Liên lưu cho nàng một kiện chí bảo, đi suốt đêm về Đông Hải. Nó mục đích vậy mà cũng cùng vài thập niên trước rời đi Đông Hải độc thân đi hướng Ngu Đô Thành một dạng. Chính là vì Diệp gia, vì Đông Hải, đem chính mình hết thảy lợi ích đều đặt ở sau đầu. Gia tộc thứ nhất, Đông Hải thứ nhất, chính mình hết thảy đều hướng sau thả. Đây chính là Diệp Thiết Huyền, một cái hiểu rõ đại nghĩa cô gái tốt. Đại tỷ, chúng ta kể vai chiến đấu. Diệp Thiết Thiền trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, giờ phút này lại một câu đều nói không ra. Phản phất nói ra một câu đều là đối với Diệp Thiết Huyền khổng lồ như thế cống hiến kinh nhận. Không có ngôn ngữ có thể hình dung đại tỷ đối với cái gia đình này, đối với mình phần kia không cầu hồi báo bỏ ra. Hôm nay tại Đông Hải nguy hiểm nhất thời điểm, muốn có thể tại Ngu Đô Thành an ổn sống qua ngày, đại tỷ vậy mà bỏ nơi đó hết thảy trở về, hoàn toàn không có cân nhắc an nguy của mình. Thân là Diệp gia kiếm tu một phân tử, thân là Diệp gia đích trưởng nữ cùng đích đấu nữ, Diệp Thiết Thiền cùng Diệp Thiết Huyền đồng dạng có một viên không sợ chiến tử kiếm tâm, cho nên lúc này nói cái gì đều là dư thừa, không bằng một câu chúng ta kể vai chiến đấu tới càng chân thực đơn giản hơn. Hào muội tử, đó là tự nhiên, từ biệt mấy chục năm, ngươi cũng đã trưởng thành thật nhiều. Diệp Thiết Huyền nhẹ nhàng sờ lấy thân muội muội mu bàn tay. Diệp Thiên Liên giờ khắc này không biết nói cái gì, hắn thành công bồi dưỡng được Diệp gia đời tiếp theo gia chủ Diệp Thiết Hồng. Diệp Thiết Hồng phi thường chuyên nghiệp lại hợp cách, chính mình bồi dưỡng được hai cái nữ nhi cũng là cực kỳ ưu tú, thậm chí ở gia tộc lịch sử phát triển bên trên đều có thể xếp vào ưu tú nhất hàng ngũ. Tuy nhiên lại sẽ phải đối mặt toàn bộ Diệp gia khó khăn nhất một trận đại chiến. Cái kia ba đạo từ trong biển dâng lên khí tức tất cả đều là dương thần cảnh, mỗi một đạo khí tức đều có đối với Đông Hải nhân tộc nồng đậm ám khí. Thế nhưng là chính mình một phương này chỉ có chính mình có thể địch nổi. Sau đó nên như thế nào ứng đối? Không nghĩ tới chính mình đại nữ nhi trở về, thân là nữ nhi của mình, thân là huyền kiếm chuyên nhân, thân là kiếm tu, là không thể nào gặp được nguy nan trốn tránh. Cùng một chỗ chiến tử xa trường là đối với một cái kiếm tu tốt nhất ca ngợi. Diệp Thiên Liên sẽ không ngăn cản hai cái nữ nhi đi theo chính mình ra chiến trường, như thế đối với các nàng mà nói là sỉ nhục. Đã ngươi trở về, vậy liền chuẩn bị theo cha một trận chiến đi. Mấy chục năm này, ngươi mày dậm huyền kiếm không có lạnh nhạt đi. Diệp Thiên Liên nhìn về phía Diệp Thiết Huyền. Diệp Thiết Huyền cười cười nói, ta tu quỷ thuật đỉnh thượng hàn giáp pháp chính là ngoại ý muốn đạt được một cơ duyên to lớn, mà nữ nhi dây lát chưa từng quên chính mình là kiếm tu nữ nhi. Mày dậm huyền kiếm chẳng những không có lạnh nhạt, còn ngày càng sắc bén, đội vàng muốn khát uống máu của địch nhân đâu. Đang khi nói chuyện, hai thanh phi kiếm từ trong thân thể của nàng bay ra ngoài, vòng quanh nàng càng không ngừng bay tới bay lui tựa như cá bơi nghịch nước bình thường. Đây cũng là nàng bản mệnh chi kiếm tên là mày dậm huyền kiếm, bởi vì hai thanh kiếm này hình dạng như hai vệt rồng bay phượng múa làm lông mày, cho người ta một loại thô kệch phi dương cảm giác. Cái này cùng Diệp Thiết Huyền cái kia thanh huy một dạng bề ngoài hoàn toàn không đắc cát. Thế nhưng là theo cái này hai thanh mày dậm huyền kiếm xuất hiện, Diệp Thiết Huyền khí thế trên người tùy theo biến đổi, biến thành như kiếm một dạng cao lạnh cùng cường thế. Song tu quỷ thuật cùng huyền kiếm chi đạo, lại đồng thời có thể đạt tới mức độ khiến người nghe kinh hãi. Diệp Thiết Huyền chính là một thiên tài như vậy hả người? Đến cảnh giới gì? Diệp Thiên Liên hỏi. Bởi vì giờ khắc này Diệp Thiết Thiền tu một môn liễm khí thuật, từ bên ngoài nhìn không ra nàng chân thực cảnh giới cùng sở tu công pháp. Phụ thân đại nhân, nữ nhi chấp trưởng tiên từ đằng sau, nghiên cứu kỹ trấn quỷ tư cùng hoàng gia cất giấu quỷ thuật công pháp chi điển tịch, khắp lãm thằng thư, dần dần so sánh, dốc lòng tu luyện, thu hoạch rất nhiều. Nữ nhi đã đăng lâm âm sai cảnh cao đoạn biến mãn, lại dùng trấn quỷ ti sở chân tàng tiểu thuật đem cảnh giới áp chế không người biết được, hôm nay bẩm báo phụ thân biết được. Tả tiên quân ngày bình thường người khác căn bản nhìn không ra nàng cụ thể cảnh giới, có đôi khi là nửa thi cảnh, có đôi khi là quỷ sứ cảnh, Ký nhân cảnh giới căn bản đều không phải là thật. Nàng chân thực cảnh giới vậy mà đã đạt đến âm sai cảnh cao đoạn, liền đem nàng cha ruột Diệp Thiên Liên đều che giấu. Không hổ là am hiểu quỷ thuật quỷ đạo nghiên cứu tiên tử chấp trưởng Tả Tiên Quân. Chương 945, một đợt bất bình một đợt lại lên, phong ấn lãnh chúa rốt cục xuất thế. Chương 945, một đợt bất bình một đợt lại lên, phong ấn lãnh chúa rốt cục xuất thế. Diệp Thiên Liên nghe nói, cười nói, rất tốt, rất tốt. Không hổ là nữ nhi của ta, không hổ là đạt được mảy rậm huyền kiếm truyền thụ cho Thiết Huyền. Bên người Diệp Thiết Tiền nghe đến không có gì thay đổi, chỉ là một mực ôm nàng không nói một lời. Phản phất hết thảy đều tại cái này thật sâu trong lồng ngực. Mấy chục năm góp nhặt ngôn ngữ đều tại cái này trong lồng ngực. Nàng quá tưởng niệm cái này đại tỷ. Lúc này liền nghĩ kỹ tốt ôm nàng không nói lời nào. Phụ thân đại nhân, Lâm Hồn tiến vào Quy Khư Hải Nhãn 17 năm. Tả Tiên Quân Diệp Thiết Huyền một mực nhớ mong lấy Lâm Hồn, nhịn không được hỏi Lâm Hồn đến. Vừa nhắc tới Lâm Hồn đến, Diệp Thiên Liên liền có rất nhiều lời nói. Hắn chính là thiên mệnh người, ngươi cùng hắn ngày bình thường xây dựng hết sức tốt quan hệ, 10 phần có trợ giúp hắn đến Đông Hải cùng vi phụ ở giữa giao lưu. Hắn tới Đông Hải, vi phụ từ Quy Khư Hải Nhãn câu đi lên một đầu dị giới tiểu long. Hắn vào Quy Khư Hải Nhãn, vi phụ lại từ Quy Khư Hải Nhãn câu đi lên một vật. Vi phụ chấp trưởng gia tộc nhiều năm như vậy, hết thảy câu đi lên 4 dạng đồ vật, trong đó 2 loại cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Diệp Thiên Liên đối với Lâm Hồn cũng là rất thưởng thức. Hết thảy đều dùng sự thật nói chuyện. Phụ thân đại nhân, Lâm Hồn đi Quy Khư Hải Nhãn 17 năm, cái này hợp lý sao? Diệp Thiết Huyền lại hỏi. Nàng không có chấp trưởng cần câu, nhưng là nàng lại lờ mờ biết lịch đại Diệp gia gia chủ tiến vào một lần Quy Khư Hải Nhãn, giống như không có thời gian lâu như vậy, chưa bao giờ có ghi chép vượt qua 1 năm, chớ nói chi là tiếp cận 20 năm. Nhưng là người bình thường làm sao có thể cùng thiên mệnh người so sánh đâu, chúng ta không cách nào phỏng đoán hắn tình huống. Điều này cũng đúng. Lại tại lúc này, Diệp Thiên Liên bỗng nhiên ngẩng đầu đến xem hướng tại chỗ rất xa mặt biển. Diệp Thiết Huyền cùng Diệp Thiết Thiền cũng tuần tự ngẩng đầu. "Tới, Thiết Huyền, ngươi dẫn đầu Diệp gia đệ tử, đi tiếp ứng Đông Hải các đại thành trì." "Là, phụ thân." Diệp Thiết Huyền nhẹ nhàng ôm một cái Diệp Thiết Thiền, nói khẽ, "Muội tử, đi qua mấy chục năm, chúng ta rốt cục có thể kể vai chiến đấu. Trang cảnh này, ta muốn mấy chục năm." Lập tức thân thể biến mất không thấy gì nữa, tự đi dẫn đầu Diệp gia kiếm tu thủ vệ thành trì nhân loại. "Thiết Thiền, ngươi đi xem một chút trong gia tộc người già trẻ em phải chăng đã chuyển rời đến chúng ta sớm chuẩn bị tốt khu vực an toàn, sau đó trở về tìm ta đi theo bên cạnh ta." "Là, phụ thân." Diệp Thiết Thiền cũng biến mất không thấy gì nữa, nhưng nhìn hướng nơi xa mặt biển cỗ chiến y kia cũng đã hừng hực dấy lên, tựa như trong bầu trời đêm sao dày đặc một dạng loé sáng. Diệp Thiên Liên thì là vèo một tiếng từ trong nhà biến mất không thấy gì nữa, lại nhìn lúc đã xuất hiện tại vô hạn xa trên mặt biển. Thời khắc này trên mặt biển dâng lên từng luồng thủy triều, thật giống như hỗn loạn triều tịch đang không ngừng đập bên bờ một dạng. Ở chỗ này tại chỗ rất xa, có từng luồng khói đặc màu đen đem bầu trời nhuộm thành màu mực. Tại cái kia màu đen trong khói dày đặc có một cái kinh khủng bát trảo thân thể đang du động. Nhìn cái kia thân thể sợ không phải đến có ít nhất 100 trượng thân thể. Cái kia mực đậm một dạng mực nước, để cho người ta nhìn trong lòng hãi đến hoảng. Mực nước bên trong cái kia kinh khủng thân thể càng làm cho người không rét mà run. Bản lãnh chúa ngủ say lâu như vậy, cái kia đang chết quỷ biển sử dụng hạ lưu thủ đoạn phong ấn chúng ta, hôm nay một khi thoát khốn, không nghĩ tới bên miệng lại có nhiều máu như vậy ăn. Cái này một thành đều là nhân loại huyết thực, thế nhưng là chúng ta đồng tộc đi nơi nào? Co đầu rút cổ tại trong biển rộng, không dám ra tới sao? Một đám phế vật, hôm nay trước hết đem các ngươi đám rác rưởi này ăn. Mực đậm trong tầng mây bay ra một đầu kinh khủng mang du lịch rác hút trương ngư xúc thủ, hướng về dưới biển sâu bỗng nhiên khẽ hấp, giống như long hấp nước. Phía dưới nước biển bị bỗng nhiên hút vào đến, lại tại trong nước biển kia thấy được một cái không dãy rùa nữa mùi tanh tưởi quỷ thân ảnh. Mùi tanh tưởi quỷ bên trong Tây Long Vương thường ngày trốn ở dưới biển sâu từ trước tới giờ không dám thò đầu ra, lại bị bạch tuộc kia xúc tu một kích mà giết. Diệp Thiên Liên cũng có đồng thuận, đem nơi xa mực đậm trong mây đen phát sinh hết thảy thu hết vào mắt. Cái kia bị long hấp nước một dạng trương ngư xúc thủ mang đi quỷ dị chính là Đông Hải dấu ở đáy biển Tam Đại Long Vương một trong. Tên gọi Tây Long Vương, nghe nói đã sớm có âm sai cảnh thực lực nhưng là từ không dám đi ra biển sâu một bước. Giờ phút này lại bị cái kia mực đậm trong tầng mây tồn tại một kích mà giết, trực tiếp từ hải dương chỗ sâu cho cuốn lên tới. Trương Ngư xúc thủ vòng quanh Tây Long Vương đem nó nhét vào Mặc Vân Trung thân hình khổng lồ kia trong miệng. Răng rắc huyết nhục bị ăn bên dưới, bỏ sót bộ phận thuận khỏe miệng chảy xuống. Nhân loại phía dưới thành trì phảng phất hạ một trận huyết vũ. Rầm rầm. Nếu không có trận pháp đỉnh lấy riêng này bị nhấm nuốt sau thịt nát nát máu đã đem thành trò xóa đi. Một đạo tương sắc thân ảnh trống rông xuất hiện. Đó là một cái dung mạo tuyệt thế vô song nữ tử. Nàng đứng tại đó thành trên không lạnh lùng nhìn xem Mặc Vân Trung thân ảnh. Chậm rãi mang lên trên nàng không mặt mũi cố. Tại phía sau của nàng chậm rãi bay ra 9 đầu xiềng xích. Giống như 9 đầu phiêu đãng 9 đầu cái đuôi thật dài. 9 đầu xiềng xích chính là từ cái kia quỷ cố không mặt mũi cố bên trong sinh ra. 9 đầu xiềng xích ở sau lưng nàng tung bay đưa nàng phụ trợ như thiên thần. Ngươi còn có công phu nhìn bên kia, bản lãnh chúa bên này ngươi cũng ứng phó không được. Ao ạt từ Diệp Thiên Liên trước mặt toát ra một đạo lại một đạo của nước. Mặt biển phảng phất bị đun sôi. Rốt cục, một tôn thân thể khổng lồ từ trong biển chậm rãi dâng lên, giống như trong biển địa chấn, lại như hải dương xoay chuyển. Một tôn kinh khủng màu xanh thân ảnh khổng lồ huy động tìm lớn một dạng móng vuốt, từ trong hải dương từ từ dâng lên. Một tôn giống như núi nhỏ hải dương cự giải, tại hải dương cự giải trước ngao đại trảo bên trên còn kẹp lấy một cái cường đại quỷ dị. Cái kia quỷ dị có một đôi mắt xanh, nhìn bản thể lại là trong biển một đầu to lớn giao long. giờ phút này bị cái kia từ trong hải dương thăng lên núi nhỏ một dạng cự giải kéo đứt cổ, đã chết không thể chết lại. Ha ha, đã nhiều năm như vậy, hải dương thế giới vậy mà suy nhược đến tận đây. Tìm đường này mới tìm được một đầu yếu như vậy tiểu hải rắn, không đủ lãnh chúa tê răng. Cái kia cự giải miệng nói tiếng người, nói đi liền đem đầu kia to lớn dao long nhét vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Mắt Thanh Long Vương, đây là Đông Hải bị Diệp gia đuổi vào đáy biển Tam Đại Long Vương một trong Mắt Thanh Long Vương. Trong mấy mắt, cùng Diệp gia chiến đấu, bị Diệp gia đuổi vào đáy biển chỗ sâu quỷ dị mạnh nhất ba vị Long Vương đều bị giết chết, ăn hết. Càng xa xôi bộc phát ra ầm ầm địa chấn. Điều này đại biểu lấy bên kia còn có một tôn cùng loại Mặc Vân Trung Bạch Tuộc, trước mắt như núi cự giải một dạng tồn tại. Ba cái dương thần cảnh cường đại quỷ dị từ đáy biển bị phong ấn chi địa xuất hiện. Đây chính là Diệp Thiên Liên trước đó bói toán đi ra nhưng từ đầu đến cuối không gặp được Đông Hải Thai Hoàng ầm. Hôm nay vậy mà thoáng cái tất cả đều xuất hiện. Diệp Thiên Liên lo lắng lên xa xa Diệp Thiết Huyền đến. Dù sao Diệp Thiết Huyền chỉ có âm sai cảnh cao đoạn thế nhưng là đối mặt cái này cổ lao trùng quỷ dị lại khoảng chừng dương thần cảnh. Nàng có thể ứng phó tới sao? Thế nhưng là giờ phút này hắn lại không để ý tới nhớ thương Diệp Thiết Huyền. Trước mắt cự giải nuốt cái kia mắt Thanh Long Vương đằng sau đang hướng về hắn công kích mà đến. Nước biển quay cuồng, sóng lớn ngập trời. Diệp Thiên Liên xuất kiếm. Chương 946, Kim Xà Cuồng Vũ, đuổi rắn nuốt cua. Chương 946, Kim Xà Cuồng Vũ, đuổi rắn nuốt cua. Đối mặt bất thình lình, đồng thời cũng là số mệnh dương thần cảnh đối thủ. Diệp Thiên Liên xuất thủ vừa nhanh vừa động, mang theo tất sát kiếm ý chạm kích mà ra. Cô mộ kiếm mộ chi kiếm 18. Một thanh thanh đồng hậu kiếm từ Diệp Thiên Liên sau lưng bay ra, trên không trung đống nhiên dập dờn. Kiếm minh trận trận như sóng biển cuồn cuộn triều tịch. Thanh đồng kiếm bản rộng vừa hóa thành trăm, trăm hóa thành ngàn vạn. Vô số thanh đồng kiếm trên không trung hình thành một đầu thanh đồng kiếm thác nước, phát ra ô ô kiếm minh, mang theo tuyệt sát khí thế, đem trước mắt bầu trời xé rách thành một mảnh lại một mảnh. Đống nhiên đâm về núi nhỏ kia một dạng cự giải cổ lão trùng bị dị lanh chúa. Và anh, cự giải cổ lão trùng bị dị lanh chúa lại phát ra một thanh âm. A, nhân tộc lại có người tu đến dương thần cảnh. Cự giải cổ lão trùng bị dị lanh chúa trong thanh âm để lộ ra một loại nào đó hưng phấn. Hắc hải triều, từ cự giải cổ lão trùng bị dị lanh chúa trong miệng phun ra một mảnh khói đặc. Khói đặc hóa thành triều tịch đi ngược dòng nước, cùng Diệp Thiên Liên thanh đồng kiếm thác nước đụng thẳng vào nhau. Vâng, vô số tiếng nổ mạnh vang lên, vang vọng tại vùng biển này. Nước biển điên cuồng ba động, tựa hồ muốn trốn tránh hai người kia quyết đấu. Làm sao là không thể nào? Hai người quyết đấu thật sự là quá mạnh. Một kẻ nhân loại, một cái cổ lão trùng bị dị lanh chúa, hai đại dương thần cảnh xuất thủ nơi đây tựa như thiên băng địa liệt. Vô số nước biển bị bốc hơi, bên trong vô số sinh vật biển bị xoắn nát. Thanh đồng kiếm thác nước không địch lại đối phương hắc hải triều. Đại lượng thanh đồng kiếm sụp đổ rơi vào trong biển, mảnh vỡ ở trên mặt biển theo sóng dập dờn. Ha ha, nhân loại dương thần cảnh yếu như vậy, cự giải cổ lão trùng bị dị lanh chúa chẳng thèm ngó tới. Diệp Thiên Liên lại không đáp lời, thân thể một hóa thành ba, sau lưng đi ra hai cái phân thân đến, riêng phần mình bóp lấy khác biệt kiếm quyết. Ba cái Diệp Thiên Liên kết kiếm quyết, bốn phía khí tức đống nhiên cứng lại, hình như có cái gì kinh khủng sự vật thức tỉnh bình thường. Kiếm 17, kiếm vô đạo, kiếm một nở hoa, đầy trời rét lung tung. Kiếm 16, kim xà kiếm, kim xà cuồng vũ, đuổi rắn nuốt cua. Kiếm 14, chỉ kiếm, chập chỉ thanh kiếm, giết người vô hình. Ba cái Diệp Thiên Liên đồng thời mở lời. Nguyên bản tản mát ở trên mặt biển những cái kia vỡ vụn thanh đồng kiếm đột nhiên nhảy vọt mà lên. Đột nhiên ở trên mặt biển tách ra vô số hoa đảo, tiên diễm tươi non hoa đảo. Hoa đảo bay lên, đem cái kia cự giải cổ lão trùng quỷ dị lãnh chúa vây quanh. Trên bầu trời xuất hiện một thanh ốn lượn như rắn kim xà kiếm, nhẹ nhàng rung động. Vô số kim quang kiếm ảnh từ kim xà trong kiếm bay ra. Đầy trời kim quang kiếm ảnh giống như từng cái nhỏ bé đom đóm kiếm quang. Xoát xoát xoát, hướng về phía cái kia cự giải cổ lão trùng quỷ dị lãnh chúa bắn giết mà đi. Cự giải cái kia to lớn càng cua bỗng nhiên lẫn nhau một kích. Trong tiếng ầm ầm mở miệng nói, ngươi nhân tộc này trên thân không có quỷ thuật khí tức, kỳ quái, ngươi một kẻ phàm nhân không tu quỷ thuật, làm sao có thể có như thế cảnh giới? Cự giải cổ lão trùng quỷ dị lãnh chúa cũng không biết Đông Hải Huyền Kiếm tồn tại. Phát hiện Diệp Thiên Liên trên thân không có một tia quỷ thuật ba động, cảm giác được mười phần khó có thể lý giải được. Không tu quỷ thuật nhân loại bất quá là huyết thực thôi, làm sao có thể có như thế thực lực, có thể đối cứng chính mình? Chuyện ngươi không biết còn rất nhiều. Bất quá hôm nay chính là ngươi lưu tại đây thế gian cuối cùng một ngày, tỉnh lại chính là ngày rỗ. Diệp Thiên Liên hiếm thấy nói nhiều. Kiếm 13, mực cho kiếm. Thiên địa thành mực, kiếm bay đêm tối. Kiếm 12, tơ hồng kiếm. Gián phù lạc tuyến, liên tuyến làm kiếm. Kiếm 11, đưa tang kiếm. Câu hồn làm kiếm, một kiếm đưa tang. Ba cái Diệp Thiên Liên lần nữa chém ra ba kiếm. Ba thanh khác biệt kiếm tại lần này từ Diệp Thiên Liên trên thân nở rộ ra. Thiên địa biến sắc. Một cái to lớn bút lông hoành không mà ra. Trên bút lông còn chạy xuôi màu đen mực nước trên không trung viết xuống vô số phù lục. Hư không thành phù. Từ những phù lục kia bên trong bay ra từng đầu tơ hồng. Tơ hồng tốc độ cực nhanh mang theo tàn ảnh. Trên không trung nhanh chóng bay qua trên dưới trái phải, tạo thành một cái dài đoạn lưới. Cái kia lưới chỉ dùng kiếm hình thành đối với cái kia cự giải cổ lão trùng quỷ dị lãnh chúa rơi xuống. Trong khi đâm nghiêng một trận âm phong nổi lên, một thanh bạch cốt âm phong kiếm xuất hiện tại mặt biển. Vèo một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Thanh này Diệp Thiên Liên đồng thời chém ra cô mộ kiếm mộ 18 danh kiếm 6 thanh. Biển cả nhiệt độ càng ngày càng thấp, gió bất không lý do la, càng có đại lượng vụn băng hình thành tại mặt biển. Giang giác giang giác, ngươi có thể từng gặp mặt biển kết băng, liền ở trước mắt, liền tại lúc này. Diệp Thiên Liên hai bộ phân thân tại chém ra 6 kiếm đằng sau đồng thời biến mất. Diệp Thiên Liên bản thể trong miệng bay ra 3 kiếm, 3 hàng kiếm, tam tam thành băng, băng phong vật lý. Ba lạnh vừa ra, trời đông giá rét. Phản phất nơi này tiến vào hoàn toàn không cách nào phỏng đoán thế giới. Kiếm ảnh trùng điệp, chém về phía cái kia cự giải cổ lão chủng quỷ dị lãnh chúa. Trên trời, dưới mặt đất, mặt biển lập thể công kích. Còn có một mảnh to lớn kiếm vong đem nó bao phủ lại. Vô số kiếm quang chém tới, có quỷ khóc sói gào đưa tang kiếm ảnh, có đêm tối che mắt mặc kiếm ảnh, có ba kiếm đều xuất hiện đóng băng kiếm ảnh, còn có không cách nào phỏng đoán chỉ kiếm thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cái kia cự giải cổ lão trùng quỷ dị lãnh chúa đối mặt loại này lập thể kiếm ảnh công kích, trong lúc nhất thời bị đánh trở tay không kịp, vốn cho rằng nhân loại hay là yếu đối với thực, không nghĩ tới tại Đông Hải không có gặp dương thần cảnh quỷ dị, đã thấy đến một vị đi lên liền chém, không chút nào lưu thủ huyền kiếm kiếm tu chi chủ, Đông Hải Diệp gia gia chủ, nhân tộc dương thần cảnh Diệp Thiên Liên. Trước đó Lâm Hồn liền suy đoán Diệp Thiên Liên, Phật chủ đám người chân thực cảnh giới nhất định là vượt qua âm sai cảnh. Bây giờ xem ra Lâm Hồn sai một chút cũng không sai. Trước mắt Diệp Thiên Liên lấy nhân loại thân thể, một người ngăn tại cái kia to lớn cự giải trước người một bước không lùi. Khác biệt kiếm đem cự giải cổ lão trùng quỷ dị lãnh chúa giết không thể động đậy. Hoa đào làm kiếm, chui vào cự giải cổ lão trùng quỷ dị lãnh chúa trong miệng. Thơ hồng làm kiếm, xen lẫn thành một mảnh lưới lớn đem nó bao phủ. Mực nhiễm làm kiếm, dán lên cự giải cổ lão trùng quỷ dị lãnh chúa con mắt. Vâng. Nơi xa còn không có bị đông cứng mặt biển như địa chấn một dạng quay cuồng. Vô tận khí tức từ đáy biển bên trong truyền đến. Một đầu kinh khủng to lớn hóa kim xà từ đáy biển bên trong leo ra. Kim xà trên trán cắm một thanh vạn bẻo kim xà kiếm, chính là Diệp Thiên Liên kiếm 16 kim xà kiếm. Hóa thành một đầu to lớn kim xà từ đằng xa mặt biển nhanh chóng du đang đến. To lớn xà khẩu mở ra, liền muốn nuốt cái này cự giải. Không phải quỷ thuật, đây là thế giới khác phương thức tu luyện. Ta đường đường quỷ thế, làm sao có thể dễ dàng tha thứ thế giới khác phương thức tu luyện truyền bảo? Bản lãnh chúa bị phong ấn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cái này quỷ thế trở nên không chịu được như thế sao? Cự giải cổ lão chuẩn bị dị lãnh chúa lo liệu lấy cổ lão lý niệm, tuân thủ nghiêm ngặt cái này quỷ thế truyền thống. Làm sao bây giờ không còn là cổ lão thời đại? Cổ lão chủng chỗ lo liệu đồ vật đã sớm bị thời đại tan rã, vứt bỏ. Cái này quỷ thế cũng không còn là chỉ có quỷ thuật một môn. Huyền kiếm xuất hiện làm cho cả quỷ thế cường đại đám quỷ dị không dám thốt một tiếng. Từ đó tại phương thế giới này tự thành lĩnh vực truyền xuống huyền kiếm truyền thừa. Hôm nay Diệp Thiên Liên, Diệp Thiết Huyền, Diệp Thiết Thiền cha con ba người thể sống chết thủ vệ Đông Hải, cũng là huyền kiếm nhất mạch cùng cổ lão chủng Hải Dương ba quỷ dị lãnh chúa ở giữa quyết đấu. Chương 947, Bạch Tuộc Quỷ Dị nuốt mây đen, Thiết Huyền Thủ Thành bị thương nhẹ. Chương 947, Bạch Tuộc Quỷ Dị nuốt mây đen, Thiết Huyền Thủ Thành bị thương nhẹ. Kinh khủng kim xà mở cái miệng rộng đem cự giải một ngụm nuốt. Cự giải bị Diệp Tiên Liên vài kiếm áp chế, âm phong trận trận bên dưới bị đông cứng thành một khối cự băng, trừ miệng có thể ngôn ngữ bên ngoài toàn thân không thể động đậy, bị to lớn kim xà một ngụm nuốt. Diệp Tiên Liên lại một chút không chần chờ, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, phóng tới Diệp Thiết Huyền chỗ dưới thành. Diệp Thiết Huyền lấy âm sai cảnh đối kháng dương thần cảnh Bạch Tuộc cổ lao trùng quỷ dị lãnh chúa, bây giờ đã thụ thương. Tiểu Hoa Nhi, bản lãnh chúa cái này ăn ngươi. Tại nuốt cái này toàn thành nhân tộc, cũng coi là đánh một chút nha tế. Bạch Tuộc cổ lão trùng quỷ dị lãnh chúa tại Mặc Vân Trung bay ra 6 đầu xúc tu, khủng bố tráng kiện xúc tu tiếng xé gió trận trận, tựa hồ có thể đánh nát hết thể trước mắt. Diệp Thiết Huyền ngăn tại cái này to lớn bạch tuộc trước đó, tuyệt không để con bạch tuộc này hai họa sau lưng thành trì nhân loại. Diệp gia kiếm tu theo nàng mà đến, trước tiên khởi động khẩn cấp nhất tình thế, bắt đầu có thứ tự rút lui toàn này bị Bạch Tuộc cổ lão trùng quỷ dị lãnh chúa để mắt tới thành trì nhân tộc. Diệp Thiết Huyền không mặt mũi có đủ đánh nát. Sau lưng chín đầu xiềng xích bị Bạch Tuộc cổ lao trùng quỷ dị lãnh chúa sinh sinh kéo đứt chấn vỡ. Diệp Thiết Huyền mang tới những cái kia quỷ cỗ sát thực rất mạnh, thế nhưng là đối mặt địch nhân càng mạnh. Dương thần cảnh quỷ dị lãnh chúa, quỷ cỗ mạnh hơn cũng vô pháp đối kháng tôn này kinh khủng dương thần cảnh quỷ dị lãnh chúa. Diệp Thiết Huyền nói thật đã sáng tạo ra kỳ tích, lấy âm sai cảnh chi thân ngạnh sinh sinh ngăn trở cái này kinh khủng dương thần cảnh quỷ dị lãnh chúa. Thời khắc này Diệp Thiết Huyền khoác trên người lấy một kiện hàn quang loẹt loẹt áo giáp màu đen, sau lưng còn lôi kéo một đầu áo khoác màu đen, mặt mũi của nàng như băng. Dưới chân dẫm lên một đầu to lớn trường kiếm màu đen, đỉnh thượng hàn giáp pháp. Đây là Diệp Thiết Huyền kiếm tu quỷ thuật tên. Áo giáp màu đen kia tản ra một loại nào đó rét lạnh qua mang. Dưới chân trường kiếm màu đen lại là nàng dùng quỷ thuật ngạnh sinh sinh ngưng đi ra. Tựa hồ cùng bản gia huyền kiếm chi pháp tướng kết hợp. 333. Bạch Tuộc cổ lão chủng quỷ dị thực lực thật sự là quá mạnh. Giấu đi mặt khác hai đầu xúc tu không biết từ chỗ nào đánh tới, phá vỡ không gian đánh lén Diệp Thiết Huyền phía sau lưng. Nhưng lại tại khoảng cách Diệp Thiết Huyền phía sau lưng 3 tấc vị trí bị một đạo hư ảnh ngăn trở. A, đây là cái gì quỷ thuật? Bạch Tuộc lãnh chúa có chút kinh ngạc. Hư ảnh kia xuất hiện chính là hai bộ vô chủ hàn giáp, ngăn trở cái kia hai đầu xúc tu. Hàn giáp sinh ra từng đạo hàn quang như lưu quang màu đen, giống như đen nhánh cánh tay, đung đưa, tựa hồ là vật sống một dạng. Đột nhiên ôm lấy hai đầu đến đánh lén xúc tu Bạch Tuộc. Đình thượng hàn giáp pháp chi thay giáp, hai bộ thay giáp gắt gao bắt lấy cái kia hai đầu xúc tu Bạch Tuộc để nó không có khả năng công kích. Diệp Thiết Huyền liền thừa dịp Bạch Tuộc 8 đầu xúc tu tạm thời không cách nào đánh ra đứng không, không lùi phản bên trên. Đó lần thân tại Mặc Vân Trung Bạch Tuộc cổ lão chủng quỷ dị lãnh chúa đánh tới. A, còn muốn giết bản lãnh chúa? Tại bây giờ quỷ thế, nhân tộc đã cuồng vọng như vậy vô chi sao? Ha ha, bản lãnh chúa cái này đến dạy ngươi làm người như thế nào? Bạch Tuộc kia lãnh chúa giữa lời nói từ thể nội bay ra một đám nho nhỏ Bạch Tuộc, số lượng ước chừng có hơn 10 bạc cái, phân phật phóng tới Diệp Thiết Huyền. Diệp Thiết Huyền vỗ trên người Hàn Giáp áo giáp, nói khẽ, Hàn Giáp kiếm. Chính mình Hàn Giáp bên trên lần nữa sinh ra hơn 10 đạo xúc tu, hóa thành mạn thiên phi vũ quang kiếm màu đen, cao tốc xoay tròn tựa như lao cắt. Cái kia rơi xuống nho nhỏ bạch tuộc bị rào sát thành thịt nát, thịt nát máu tươi lung tung rơi vào phía dưới thành trì bên trên. Trong thành trì bách tính giờ phút này ngay tại Diệp gia kiếm tu tổ chức dưới có tự rút lui. Thành trì bên trên mở ra trận pháp bảo vệ. Khi vô số bị xoắn nát thành vụn thịt bạch tuộc nhỏ rơi vào trên trận pháp đằng sau cũng không có tiêu tán không thấy, ngược lại phanh 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 lung tung nhún nhảy, tán loạn máu giống như vật sống một dạng lẫn nhau kết nối. Thật giống như có một loại nào đó lực hấp dẫn tồn tại có thể đem liên tiếp. Nháy mắt, hợp thành một đầu tráng kiện xúc tu bạch tuộc. Xúc tu bạch tuộc lại biến thành một đầu cỡ trung bạch tuộc. Bạch tuộc kia sinh ra 8 đầu xúc tu. Trong xúc tu phun ra đen đặc mực nước bám vào thành trì trên trận pháp. Mực nước mang theo đến từ cổ lão trùng ăn mòn dược lực, đem phía dưới cái kia trận pháp bảo vệ mắt thường ở giữa liền ăn mòn ra một cái lỗ thủng. Bạch tuộc kia bỗng nhiên co rụt lại, thân thể so với ban đầu lập tức rút nhỏ hơn 100 lần. Liên thuận vừa rồi dùng mực nước ăn mòn ra lỗ thủng chui vào. Trong thành kiếm tu, có bạch tuộc phân thân vào thành. Tập kiếm, tiêu diệt chi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Diệp Thiết Huyền đã hao hết toàn lực ngăn cản con bạch tuộc này cổ lão trùng quỷ dị lãnh chúa, nhưng lại bởi vì cảnh giới nguyên nhân, để con bạch tuộc này cho đảo ngược tính kế. Một bộ phân thân nhẹ nhõm phá vỡ sau lưng thành trì phòng ngự trận pháp, cứ như vậy chui vào. Diệp Thiết Huyền một mình đối kháng con bạch tuộc này cổ lao trùng quỷ dị liền đã rất cố hết sức, rất cố hết sức. Tự nhiên không phòng được cái này vào thành bạch tuộc quỷ dị, đành phải mệnh lệnh trong thành kiếm tu ra mặt. Siêu siêu siêu. Ba tên khoảng cách gần nhất nửa thi cảnh kiếm tu nghe vậy quay người mà đến, phóng xuất ra phi kiếm chém tới. Trong thành trận pháp bản thân tu bổ lỗ hổng sau cũng tập trung lực lượng đối với con bạch tuộc này công kích mà đến. Trong thành vệ chống toàn bộ sáng lên, tập kích công hướng cái này vào thành bạch tuộc quỷ dị phân thân. Nhân loại, huyết thực bạch tuộc kia quỷ dị phân thân lại có đáng sợ dương thần cảnh thực lực. Tám cái xúc tu đống nhiên bay múa mà lên, siêu siêu siêu, vậy mà trực tiếp đem ba tên Diệp ra nửa thi cảnh kiếm tu cho đâm xuyên. Sau đó cuốn qua ba tên kiếm tu liền muốn nhét vào trong miệng, kiếm còn người còn, thế không thỏa hiệp. Ba tên Diệp ra kiếm tu cũng là cực kỳ phóng khoáng hạng người. Diệp ra kiếm tu sinh tại kiếm, chết bởi kiếm. Giờ khắc này biết mình cùng con bạch tuộc này quỷ dị chi kiếm thực lực sai biệt quá lớn, không sợ chết tính cách bị kích phát. Ngay tại bị cuốn vào bạch tuộc miệng sẽ phải hóa thành huyết thực thời khắc, đem trong tay tính mệnh tương giao bội kiếm ném ra. Bản thân thì là không chút do dự bóp nát đã sớm giấu ở trên người tự bạo phủ. Rầm rầm rầm, ba đạo đáng sợ tiếng nổ mạnh tại bạch tuộc phân thân trong miệng nổ tung. A, cửa vào liền nổ, tư vị không kém. Ba người kia tự bạo thậm chí cũng không thể tổn thương con bạch tuộc này phân thân mảy may, cứ như vậy cùng huyết cốt thịt cùng một chỗ nuốt xuống. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, cái này ba tên kiếm tu năng lực không đả thương được bạch tuộc phân thân. Chân pháp, vệ chống năng lượng đồng thời kích phát, chính giữa con bạch tuộc này quỷ dị phân thân. Xì 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 xì, đã nghe đến từng đợt đốt cháy khét mùi tại bạch tuộc quỷ dị trên phân thân. Nhưng ở giây lát đằng sau, cái kia bị trận pháp cùng vệ chống năng lượng kích thương bộ phận liền đã khỏi hẳn. Trận pháp cùng vệ chống không thể gây tổn thương cho. Nửa thi cảnh kiếm tu tự bạo không thể gây tổn thương cho. Cái này dương thần cảnh phân thân cường hãn đến trình độ như vậy, con bạch tuộc này phân thân cái kia 8 đầu xúc tu đột nhiên dài ra, thật giống như con sen một dạng trở nên rất dài rất dài. Trên xúc tu có kinh khủng từng dây rất hút. Trong thành bách tính vừa mới rời đi một thành mà thôi, còn giữ đại lượng bách tính đang chờ đợi rời đi thành này. Giờ phút này bạch tuộc quỷ dị xuất hiện, thật giống như sói đói tiến nhập bầy dê. 8 đầu xúc tu vung vẩy phía dưới, mỗi một đầu xúc tu đều bắt lấy hơn vạn nhân loại. Bị trên xúc tu kia giác hút cho hút sạch huyết nhục tinh khí. Ô, nhân loại huyết thực, ăn ngon. Chương 948, Thủy Lam Trường Kiếm Hộ Bách Tính, Thiết Tiền Minh Thế Lui Bạch Tuộc. Chương 948, Thủy Lam Trường Kiếm Hộ Bách Tính, Thiết Tiền Minh Thế Lui Bạch Tuộc. Thời gian mấy mắt, tiếp cận 100.000 bách tính bị con bạch tuộc này phân thân cho nuốt. Trong thành Diệp gia kiếm tu trừng mắt đều đức, lập tức có 20 mấy tên kiếm tu phi thân lên liền muốn cùng con bạch tuộc này quỷ dị liều mạng. Cứ việc mắt thấy vừa rồi ba tên nửa thi cảnh kiếm tu bị Trương Ngư thuần giết, nhưng là bọn hắn những người này nhưng không có do dự chút nào cùng kết đảm. Chết thì chết hay, hộ quốc vì dân, hung hãn không sợ chết. Lùi ra, không cần làm hy sinh vô vị, các ngươi tiếp tục chuyển di bách tính cách thành, nơi này có ta. Một thanh âm xuất hiện, Mâu Thủy Lam Trường kiếm từ đằng xa hóa thành quang mang nhảy vọt mà đến, chính là trước đó đi dàn xếp Đông Hải người già trẻ em cùng kiếm tu hạt giống Diệp Thiết Thiền. Diệp Thiết Thiền sau khi xuất hiện, những cái kia Diệp gia kiếm tu tự nhiên nhao nhao lui ra phía sau đi sơ tán bách tính đi. Diệp Thiết Thiền nhìn về phía không trung Diệp Thiết Huyền. Diệp Thiết Huyền lại cười, nói tiểu muội, ngươi đã đến, chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Diệp Thiết Thiền nói có thể cùng đại tỷ kề vai chiến đấu, giờ khắc này thường xuyên tại ta trong mộng xuất hiện. Nhìn thấy thật lâu tưởng niệm, rất nhỏ liền rời đi chính mình đại tỷ xuất hiện ở trước mắt. Nhìn xem đại tỷ lấy âm sai cảnh một mình đối kháng dương thần cảnh thủ hộ bách tính. Diệp Thiết Thiền giờ khắc này có chút say. Nàng từ trước đến nay tôn trọng tưởng niệm cái này đại tỷ. Hôm nay gặp mặt không nghĩ tới sẽ là dưới loại tình huống này gặp nhau. Đáng tịch gặp nhau, có lẽ vĩnh viễn không cách nào gặp lại. Đây chính là phụ thân của mình cho tới nay đại họa trong đầu. Phụ thân của mình bói toán ra Đông Hải sẽ có một trận mầm họa lớn xuất hiện. Nghìn tính và tính, ngàn chờ và chờ, cuối cùng đem trận này mầm họa lớn chờ được. Không nghĩ tới vừa ra trận chính là tuyệt sát. Tới ba cái dương thần cảnh cổ lão trùng quỷ dị lãnh chúa, đánh như thế nào? Cho nên Diệp Thiết Tiền mới có một loại bi tráng cảm xúc. rốt cục gặp mặt có lẽ chính là vĩnh biệt. Dương Thần cảnh quỷ dị lãnh chúa có lẽ chỉ có phụ thân của mình có thể địch, nhưng là phụ thân chỉ có một cái, quỷ dị lại có ba cái. Diệp Thiết Thiền biết trận chiến này chính là quyết chiến, nguy cơ sinh tử trước mặt Diệp Thiết Thiền lại hết sức tỉnh táo, không vui không buồn, chỉ có kiếm ý Diệp Thiết Thiền tại Lâm Hồn chỉ điểm. Trời sinh kiếm thể nàng muốn là yêu nghiệt một dạng dùng kiếm tồn tại. Bế quan nhiều năm sau, đem chính mình sở ngộ cùng Lâm Hồn dạy lẫn nhau kết hợp, thành công ngộ được kiếm ý tiến giai âm sai cảnh. Chỉ là không nghĩ tới âm sai cảnh trận đầu đại chiến chính là đối mặt Dương Thần cảnh quỷ dị. Diệp Thiết Thiền kiếm tâm rất sáng long lanh, nàng biết phụ thân vì một ngày này đã sớm chuẩn bị thật lâu, sớm đem trong gia tộc tuổi nhỏ ưu tú nhất kiếm chủng tuyển ra, cùng những cái kia người già trẻ em cùng một chỗ chuyển rời đến sớm chuẩn bị tốt an toàn. Dạng này cho dù là tình huống xấu nhất phát sinh, Diệp gia huyền kiếm tại, Diệp gia kiếm chủng tại, Diệp gia cũng sẽ bất diệt tuyệt cùng từ trần. Cái chết của mình lại tính là cái gì đâu? Diệp Thiết Thiền biết rõ cho dù là âm sai cảnh chính mình cùng đại tỷ đối mặt cái này Dương Thần cảnh quỷ dị lãnh chúa cũng rất khó sống sót. Huống chi là trong gia tộc những kiếm tu kia đâu, không làm hy sinh vô vị, muốn đem kiếm dùng tại cần nhất địa phương. Diệp gia kiếm tu đối với Diệp Thiết Thiền cùng Diệp Thiết Huyền sau khi hành lễ lui ra, tổ chức trong thành bách tính tiếp tục rút lui. Vừa rồi bạch tuộc kia quỷ dị phân thân một kích liền ăn hết tiếp cận 100,000 bách tính. Dù vậy, trong thành bách tính cũng không có biểu hiện ra vô tự bối rối, tất cả đều căn cứ Diệp gia kiếm tu cùng trong thành thành chủ an bài có thứ tự rút lui. Đây là Đang Đông Hải. Đây là Đông Hải quanh năm đến nay người cùng quỷ dị chém giết sau hình thành một loại ăn ý, bạch tuộc quỷ dị phân thân lần nữa vung vậy xúc tu muốn đuổi bắt huyết thực. Diệp Thiết Thiền đã động, trong tay màu thủy lam trường kiếm chém ra vô số kiếm hoa. Kiếm sơn thiết hùng. Một tiếng két đều. Một tôn tướng mạo kỳ dị gang quỷ dị từ Diệp Thiết Thiền sau lưng bay ra. Kiếm sơn này sắc hùng trên mặt ngũ quan mơ hồ thấy không rõ bộ dáng, sinh ra vịt bản chân cùng gấu bàn tay, lại vẫn cứ 10 phần linh hoạt, hành động cấp tốc. Đối mặt bạch tuộc quỷ dị phân thân, Diệp Thiết Thiền trong nháy mắt liền cùng phía trên Diệp Thiết Huyền đạt thành im lặng chung nhận thức. Diệp Thiết Huyền đối phó bên ngoài cái kia ẩn thân tại Mặc Vân Trung bạch tuộc bản thể. Diệp Thiết Thiền đối phó vào trong thành này bạch tuộc phân thân. Tỷ tỷ đối kháng cường đại bản thể. Muội muội đối kháng thứ hai phân thân. Cho dù là đến giờ khắc này, Diệp Thiết Huyền hay là tận tâm hộ hữu lấy muội muội không để cho nàng ăn thiệt thòi. Bay lên kiếm sơn thiết hùng lập tức đâm vào bạch tuộc phân thân trên thân. Bạch tuộc kia trên phân thân lại có một cỗ lực lượng kỳ dị đem kiếm sơn thiết hùng bắn ngược đụng nát. Rầm rầm. Phân thể đằng sau kiếm sơn thiết hùng nổ tung ra vô số kiếm. Đây là Diệp Thiết Thiền bắt trước cha nó Diệp Thiên Liên cô mộ kiếm mộ sáng tạo ra tiểu kiếm núi. Cái kia gang quỷ dị kiếm sơn thiết hùng phân giải, hóa thành một tòa cỡ nhỏ kiếm sơn. Diệp Thiết Thiền đứng tại kiếm sơn trước đó, âm thanh lạnh lùng nói, trừ phi ta chết, trong thành này bách tính sẽ không lại để cho ngươi ăn hết một cái. Thanh âm truyền khắp toàn thành. Trong thành ngay tại rút lui bách tính lệ nóng doanh trọng. Ai sẽ không sợ chết? Mắt thấy bạch tuộc kia phân thân chui vào trong thành lập tức liền ăn hết tiếp cận 100,000 đồng bào. Mọi người nội tâm là sợ sệt, nhưng là bởi vì có thứ tự rút lui tăng thêm đối với Diệp gia tín nhiệm, tất cả mọi người không có bối rối. Giờ phút này Diệp Thiết Thiền ngăn tại trước mặt mọi người, lấy sức một mình đối kháng bạch tuộc kia phân thân. Một câu làm cho tất cả mọi người kích động trong lòng. Diệp gia, cho tới bây giờ đều là dạng này Diệp gia. Đang thủ hộ Đông Hải, thủ hộ bách tính thời điểm cho tới bây giờ cũng sẽ không lựa chọn trốn tránh. Xuân phong đi đầu, chết thì mới dừng. Cho dù là thân là Diệp gia gia chủ Diệp Thiên Liên thương yêu nhất tiểu nữ nhi, Diệp Thiết Thiền vẫn không có một chút tiêu ngạo, đem Đông Hải bách tính đặt ở vị thứ nhất. Vô số dân chúng tại rút lui thời điểm lần đầu, nhìn về phía không trung Diệp Thiết Thiền, quần áo màu xanh nước biển, doanh doanh một nắm thân eo, tóc dài đen nhánh còn có dung nhan tuyệt thế. Quật cương ngẩng đầu, bất khuất nhìn về phía bạch tuộc kia quỷ dị. Phía sau là dân chúng cả thành, trước người là đáng sợ quỷ dị. Một cái kỳ nữ tử một người thủ hộ một tòa thành. Giờ khắc này vô số bách tính đem nó một mực khắc ấn tại trong lòng mình. Diệp Thiết Thiền hình tượng làm cho tất cả mọi người không cách nào quên. Chỉ bằng ngươi một cái nữ hoa hoa. Ha ha ha. Bản lãnh chúa đánh trước nát ngươi, lại ăn cái này mãn thành huyết thực. Bạch tuộc phân thân tám đầu xúc tu đều xuất hiện, quất hướng Diệp Thiết Thiền. Diệp Thiết Thiền động. Thủy Lam, hôm nay ngươi cùng ta cộng đồng chém địch. Diệp Thiết Thiền nói khẽ. Ánh mắt như nhìn người yêu một dạng nhìn về phía trong tay trường kiếm màu xanh nước biển. Trường kiếm tên Thủy Lam. Ông Thủy Lam tự nhiên cảm ứng được chủ nhân tâm trí, phát ra kiếm minh nên hợp chủ nhân. 12 kiếm thế chi mưa lớn mưa rơi. Thủy Lam chẳng kích. Từ phía sau tản ra trong kiếm sơn bay ra vô số thật nhỏ kiếm, hóa thành đầy trời mưa rơi chém về phía cái kia tám đầu xúc tu bạch tuộc. Xúc tu bạch tuộc nhẹ nhàng chấn động, tám đầu trên xúc tu giác hút bên trong tản mát ra một đoàn màu mực. Màu mực quyết đại, hắc tuyến trong nháy mắt trải rộng tám đầu xúc tu. Cái kia như mưa kiếm rơi vào xúc tu liền bị hắc tuyến cho bắn ra. 12 kiếm thế chi ban ngày diễm hỏa. Diệp Thiết Thiền kiếm thế lại biến, nước biến lửa. Đây là độc thuộc về huyền kiếm kiếm thế mới có thể có hỏa diễm, bởi vì quỷ thế không hỏa diễm quỷ thuật, bởi vì quỷ dị trời sinh sợ lửa. Kiếm thế trở nên 10 phần đột ngột, đảo ngược mà đến, nước biến thành lửa. Chương 920, tái sinh bạch tuộc cường thế, Thiết Thiền kiếm ý vô địch. Chương 920, tái sinh bạch tuộc cường thế, Thiết Thiền kiếm ý vô địch. 12 kiếm thế chi ban ngày diễm hỏa. Mưa lớn mưa rơi chi kiếm đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm. Hỏa diễm rơi xuống, thiêu đốt tám đầu trên xúc tu hắc tuyến. Xoẹt xẹt thanh âm càng không ngừng vang lên. Cái này ban ngày diễm hỏa quả nhiên rất mạnh vậy mà đem trên xúc tu hắc tuyến nhóm lửa. Nhóm lửa sau hắc tuyến nghịch thế mà lên. Vậy mà dọc theo xúc tu phóng tới bạch tuộc phân thân miệng cùng đầu. Có chút bản sự. quả nhiên không phải quỷ thế chi thuật, ngươi vậy mà có thể sử dụng lửa. Bạch tuộc phân thân lại không hoảng hốt. Trên xúc tu kia giác hút vậy mà sống lại. Tại trên xúc tu nhanh chóng du đầu. Sau đó đột nhiên khẽ hấp. Hô giác hút vậy mà đem cái kia ban ngày diễm hỏa cho hút vào trong bụng. Phốc phốc phốc. Hút vào ban ngày diễm hỏa giác hút nhau nhau nổ tung. Mới giác hút vậy mà xuất hiện lần nữa tại tám đầu trên xúc tu bạch tuộc. Tái sinh. Diệp Thiết Thiền bén nhạy phát hiện vấn đề này. Không chung ngay tại khổ chiến Diệp Thiết Huyền truyền âm nói, tiểu muội, con bạch tuộc này quỷ dị có tái sinh chi năng, ứng đoạn nó não. Không nên cùng xúc tu dây dưa. Bởi vì giờ khắc này Diệp Thiết Huyền trên người áo giáp phát ra hàn quang hóa làm một đem hàn giáp kiếm. Xoẹt một tiếng chặt đứt dấu ở trong mây đen bạch tuộc quỷ dị một đầu xúc tu. Nhưng là gây mất xúc tu phịch một tiếng hóa thành hư vô. Nhưng từ bản thể bên trong lần nữa sinh ra một đầu xúc tu. Thế là cường đại Diệp Thiết Huyền lập tức nắm giữ con bạch tuộc này quỷ dị năng lực tái sinh. Tốt, đại tỷ, ta đã biết. Diệp Thiết Thiền gật đầu. Kiếm thế lại biến. Kiếm tâm của nàng tươi sáng. Một khi tìm tới địch nhân mạnh yếu điểm liền sẽ lập tức tiến hành đứng đối. Kiếm Sơn, thu. Sau lưng tản ra Kiếm Sơn bỗng nhiên thu hồi một lần nữa hóa thành Kiếm Sơn Tiết Hùng. Xấu xí Kiếm Sơn Tiết Hùng phiêu phủ ở Diệp Thiết Thiền sau lưng. Thủy Lam lại chém. Tú Thiết kiếm khí. Một kiếm chém ngang. Một mảnh tú thiết biến thành kiếm chạm hướng bạch tuộc phân thân. Một đầu xúc tu bạch tuộc ngăn tại kiếm khí trước. Phúc. Xúc tu kia trực tiếp bị kiếm khí chặt đứt trên không trung vỡ nát. Mắt trần có thể thấy chính là bạch tuộc kia phân thân lại nhanh chóng tái sinh một đầu xúc tu. Cái này tái sinh năng lực 10 phần khủng bố. Trên cơ bản chính là giết không dứt, giết không bao giờ hết loại kia cường đại. Ân. Lại tại sinh ra hoàn toàn mới trong xúc tu không lý do sinh ra một mạng lớn tú thiết. Tú thiết nhanh chóng hủ thực bạch tuộc kia xúc tu. Tiếp lấy xông về bạch tuộc đầu. A, không tầm thường. Bạch tuộc phân thân tán thưởng một tiếng. Phốc, từ bạch tuộc trong miệng phun ra một mảnh hắc mặc. Hắc mặc quét sạch như vật sống. Đem quét sạch đi lên tú thiết sinh sinh xông phá. Vũ nhiễm kiếm khí. Diệp Thiết Tiền kiếm lại biến. Từ không trung cưỡng ép kéo xuống một mảnh vũ khí. Vũ khí rơi xuống. Đem trước vừa mới bị bạch tuộc quỷ dị phân thân khu trục đi tú thiết một lần nữa cong lên. Vũ nhiễm, tú thiết. Hai cố khác biệt kiếm y hóa thành sắc bén kiếm chạm hướng bạch tuộc phân thân đầu. Vũ nhiễm cùng tú thiết hai cố kiếm khí quấn quýt lấy nhau. Nhanh chóng tiến lên. Giống như hai đầu màu sắc khác nhau gián động. Hô hô. Bảy đầu xúc tu bạch tuộc hóa phòng ngự là tiến công. Vậy mà không quan tâm Diệp Thiết Thiền tú thiết cùng vũ nhiễm kiếm khí. Xúc tu bạch tuộc công hướng Diệp Thiết Thiền. Người nữ hoa hoa này vẫn chưa xong không có. Bạch tuộc phân thân xúc tu tốc độ cực nhanh. Kinh khủng xúc tu hết thảy bảy đầu. Bay về phía Diệp Thiết Thiền. 12 kiếm thế chi kiếm núi như chỉ. Sau lưng Kiếm Sơn Thiết Hùng lần nữa giải thể. Một lần nữa hóa thành một tòa kiếm sơn ngăn tại Diệp Thiết Thiền trước mặt. Diệp Thiết Thiền cũng biết bằng vào cái này một tòa kiếm sơn như chỉ khẳng định ngăn không được cái này bảy đầu hoàn hảo không chút tổn hại xúc tu bạch tuộc. Há miệng ra. Trong miệng bay ra một thanh nho nhỏ phi kiếm màu xanh nước biển. Cái kia nho nhỏ trường kiếm màu xanh nước biển vèo một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn lúc, tại bạch tuộc phân thân phía sau xuất hiện Diệp Thiết Thiền âm thần. Cái kia âm thần đã sớm mai phục tại nơi đây chờ đợi. Các loại chính là giờ khắc này. Âm thần khẽ vươn tay đem phi kiếm kia cầm ở trong tay. Phi kiếm kia trong nháy mắt biến thành thủy lam một dạng trường kiếm. Kiếm ý, Thiết Thiền minh thế. Giờ khắc này, Diệp Thiết Thiền âm thần chém ra mạnh nhất một kiếm. Nàng ngộ đến kiếm ý dùng tên của mình tới lấy tên, Thiết Thiền minh thế. Bảy đầu xúc tu đồng thời đánh trúng Diệp Thiết Thiền trước người Kiếm Sơn. Kiếm Sơn gào thét một tiếng, bị bảy đầu kinh khủng xúc tu bạch tuộc cho trong nháy mắt giải thể, hóa thành đầy trời kiếm gãy. Giấu ở Kiếm Sơn chung những cái kia kiếm tại bạch tuộc bảy đầu xúc tu va chạm bên dưới nhau nhau đứt gãy. Diệp Thiết Thiền tham khảo cha nó cô mộ kiếm mộ ngưng đi ra tiểu kiếm núi. Nắt. Còn lại một cái đầu lâu Kiếm Sơn Thiết Hùng rên rỉ một tiếng triệt để tử vong. Bảy đầu xúc tu bạch tuộc thế đi không giảm. Đánh nát Kiếm Sơn đằng sau lập tức đánh vào Diệp Thiết Thiền trên thân. Hàn quang lấp lóe. Diệp Thiết Thiền trên thân lại không biết khi nào mặc vào một bộ nhấp nháy sắc bén hàn giáp. Đình thượng hàn giáp pháp hàn giáp. Cái này hàn giáp chính là như thế quỷ thuật mạnh nhất chi hàn giáp. So ra bản chủ nhân Diệp Thiết Huyền trên người hàn giáp áo giáp còn kiên cố hơn. Bảy đầu xúc tu bạch tuộc trùng điệp đánh vào hàn giáp trên áo giáp. Phốc, Diệp Thiết Thiền nhục thân bị thương. Cho dù là có hàn giáp áo giáp bảo hộ nàng, thực lực trên lệnh phía dưới, nàng vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Mà liên tại lúc này, Diệp Thiết Thiền âm thần đã cầm thủy lam trường kiếm chém ra nàng mạnh nhất một kiếm. Kiếm ý, Thiết Thiền minh thế. Đích một tiếng thật dài ve kêu phát ra lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đã trong nháy mắt chém trúng bạch tuộc phân thân đầu. So sánh lâm hồn kiếm y sẽ chém ra một mảng lớn huyết ảnh cô bượng. Phá không mà đi. Rất là kinh người cảnh tượng hoành tráng khác biệt. Diệp Thiết Thiền kiếm y chỉ nghe được một tiếng ve kêu không còn gì khác. Siêu. Diệp Thiết Thiền âm thần xuất hiện tại nàng bản thể sau lưng ôm lấy nàng. Đồng thời chém ra một kiếm. Đem bảy đầu xúc tu bạch tuộc bước lui. Bảy đầu xúc tu bạch tuộc này đã thế đi đã kiệt. Âm thần ôm thật chặt Diệp Thiết Thiền. Diệp Thiết Thiền lập tức đứng lên. Nhưng là khóe miệng hay là chảy ra máu. Nàng nhìn cũng không nhìn chúng kiếm ý bạch tuộc phân thân, trực tiếp hướng về không trung Diệp Thiết Huyền bay đi. Bởi vì giờ khắc này Diệp Thiết Huyền một mình đối kháng bạch tuộc cổ lao chủng vị dị lãnh chúa đã đỡ trái hở phải, nhiều chỗ thụ thương, sắp không chịu nổi. Dù sao phân thân thực lực so ra bản thể tới nói còn yếu không ít, Diệp Thiết Huyền cảnh giới lại so bạch tuộc quỷ dị thấp một cái đại cảnh giới, nàng có thể chống đỡ đến bây giờ thuần túy dựa vào là tại tiên từ bên trong nghiên cứu ra được quỷ cố, còn có kết hợp đỉnh thượng hàn giáp pháp cùng Diệp gia huyền kiếm thương tạo nên quỷ thuật đến trèo chống. Diệp Thiết Thiền không tiếc mình đã bị bảy đầu xúc tu bạch tuộc chọc kích. Cũng không tiếc phế bỏ đi theo chính mình thật lâu Kiếm Sơn Thiết Hùng. chính là vì để sớm mai phục lên âm thần tại bạch tuộc xúc tu công kích mình không cách nào chiếu cố đầu lâu thời điểm chém ra kiếm ý. Diệp Thiết Thiền nhìn cũng không nhìn bạch tuộc kia phân thân, bay về phía bầu trời. Đại tỷ, chúng ta cùng đi đối phó con bạch tuộc này bản thể. Diệp Thiết Thiền đem đầy miệng đan dược chữa thương ngai nát nuốt xuống, không chút do dự xông ra ngoài thành cùng Diệp Thiết Huyền hội hợp. A, tiểu nữ hoa hoa, ngươi có phải hay không quá xem thường bản lãnh chúa? Bản lãnh chúa cho dù là một bộ phân thân, cũng không phải đơn giản như vậy bị xem nhẹ không nhìn. Bạch tuộc kia phân thân gặp Diệp Thiết Thiền chém trúng chính mình một kiếm sau, nhìn cũng không nhìn chính mình liền đi. Đây tuyệt đối là đối với mình bộ phân thân này không nhìn. A Jun Jun xúc tu bạch tuộc liền muốn cuốn giết Diệp Thiết Thiền. Đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 920, Huyền Thông Phủ Diêu Chém, Thiết Thiền Minh Thế Gian. Chương 920, Huyền Thông Phủ Diêu Chém, Thiết Thiền Minh Thế Gian. Trương Ngư phân thân thân thể đột nhiên dừng lại. Từ khi Diệp Thiết Thiền âm thần cầm kiếm chém trúng chính mình sau, Trương Ngư phân thân chỉ nghe được một tiếng ve kêu không còn gì khác, nhưng không có bất kỳ cảm giác gì. Lại phát hiện bên kia Diệp Thiết Thiền đã hoàn toàn đem chính mình không nhìn rời đi. Lần này liền đem Trương Ngư phân thân cho chọc giận. Dám không nhìn bản lãnh chúa, thật sự là vô lễ nữ hoa hoa. Nói đi liền muốn xông đi lên cắn chết Diệp Thiết Thiền. Liền ngay cả mãn thành nhân loại huyết thực cũng không thèm để ý vừa mới vung vẩy xúc tu muốn hành động. Lại đột nhiên cảm giác được trong thân thể của mình truyền đến một tiếng thanh âm cổ quái. Đích thanh âm này vừa rồi thời điểm đã nghe qua. Đó là Diệp Thiết Thiền thủy lam trường kiếm chém ra kiếm ý thời điểm thanh âm. Bây giờ vậy mà lần nữa nghe được, nhưng là tại trong thân thể của mình nghe được. Theo một tiếng này ve kêu ở trong cơ thể mình vang lên, thật giống như thọc mùa hè rừng cây ve hang ổ một dạng. Trương Ngư phân thân thể nội bắt đầu vang lên liên tiếp tiếng ve kêu. Sau đó con bạch tuộc này thân thể liền bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Thịt trên người bắt đầu hư thối, rơi xuống từng khối thịt bạch tuộc rơi trên mặt đất tất cả đều biến thành từng cái ve. Đích đích vang vọng toàn bộ bầu trời. Theo bạch tuộc kia phân thân thịt càng không ngừng rơi xuống. Rơi xuống thịt hóa thành ve bay lên trên bầu trời. Vô số ve trên không trung bay múa. Đây là cái gì? Vì sao? Tại sao lại như vậy? Trương Ngư phân thân giờ phút này bị ai phát hiện chính mình không cách nào khống chế thân thể của mình. Từng khối thịt đến rơi xuống, một cây lại một cây xúc tu bạch tuộc hòa tan làm từng cái ve. Quá trình này không hề dài, chỉ dùng 10 cái thời gian hô hấp, to lớn Trương Ngư phân thân vậy mà liền biến thành từng cái ve. Cuối cùng ngay cả đầu cùng một chỗ cuối cùng biến mất không thấy. Toàn bộ Trương Ngư phân thân toàn bộ hóa thành từng cái kỳ quái ve. Đích đích, vang vọng tại toàn bộ không trung. Trương Ngư phân thân bị triệt để diệt sát, cuối cùng không có cái gì lưu lại. Nhục thân nó hóa thành từng cái ve tứ tán trên không trung, hoặc là dừng lại tại nhà dân hoặc là ở trên tảng cây tùy ý ve kêu. Diệp Thiết Thiền phi thân đi vào Diệp Thiết Huyền bên người, căn bản không cần nhiều lời, đón bạch tuộc kia cổ lão chủng quỷ dị lãnh chúa mà đi. Dấu ở Mặc Vân Trung bạch tuộc cổ lão chủng quỷ dị lãnh chúa giờ phút này phát ra một loại nào đó tiếng than thở. Nhân loại nữ hoa hoa, quả nhiên có một tay, vậy mà có thể chém bản lãnh chúa phân thân, quả thật là không thể khinh thường nhân loại kiếm thuật truyền thừa. Liền ngay cả bạch tuộc cổ lão chủng quỷ dị lãnh chúa đều biểu đạt tán thành. Tiểu muội, ngươi rất mạnh, kiếm ý này đơn giản siêu tuyệt. Diệp Thiết Huyền trên người hàn giáp tách ra một loại nào đó quang mang, từ hàn giáp bên trong tách ra 9 đầu xiềng xích. 9 đầu xiềng xích hướng lên chắp lên giống như 9 đầu phát ra hàn quang khủng bố núp nhích xúc tu. Cái này 9 đầu phát ra hàn quang núp nhích xúc tu hướng về đỉnh đầu Mặc Vân đánh tới. Ta tiểu muội đều có thể chém phân thân của ngươi, chúng ta 2 tỷ muội liên thủ nhất định có thể chém ngươi bản thể. Diệp Thiết Huyền lấy 9 đầu hàn quang xúc tu ra sức, hướng về không trung Mặc Vân đánh tới. Mà Diệp Thiết Thiền cũng không chút do dự phân ra âm thần, cầm mặt khắc một thanh thủy làm trường kiếm đối với không trung Mặc Vân chém ra một kiếm. Kiếm ý, Thiết Thiền minh thế. Kiếm ý, Thiết Thiền minh thế. Diệp Thiết Thiền cùng nàng âm thần đồng thời chém ra kiếm ý, hai thanh thủy làm trường kiếm trong nháy mắt chém ra. Hai đạo kiếm ý một trước một sau giết ra. Kiếm ý, Huyền Thông Phủ Diêu Chém. Kiếm ý, Huyền Thông Phủ Diêu Chém. Hai tỷ muội phối hợp ăn ý Diệp Thiết Huyền tại Diệp Thiết Thiền chém ra kiếm ý sau, nàng và mình âm thần cũng đồng thời chém ra kiếm ý của mình. Hai đạo như tạp nhạc mày rậm một dạng kiếm gãy phân biệt xuất hiện tại Diệp Thiết Huyền cùng nàng âm thần trong tay. Đây là Diệp Thiết Huyền kiếm danh viết, mày rậm huyền kiếm. Không chút do dự chém ra. Bốn đạo kiếm ý từ trên dưới trái phải đồng thời chém ra. Diệp ra hai cái kỳ tài ngất trời tỷ muội đồng thời nắm giữ kiếm ý đồng thời chém ra. Giờ khắc này liền liền tiên địa đều biến sắc. Nhưng là nơi xa đang cùng cự giải cổ lao trùng quỷ dị lãnh chúa chiến đấu Diệp Thiên Liên lại tựa hồ như phát hiện cái gì. Bỏ qua cái kia cự giải đi về phía bên này. Trong hư không có một đạo lớn như cối xay đồ vật ẩn giấu đi thân ảnh. Sớm hơn Diệp Thiết Thiền cùng Diệp Thiết Huyền tàng tại Mặc Vân Trung bạch tuộc cổ lao trùng quỷ dị lãnh chúa bên người. Ngay tại hai nữ cầm kiếm, xuất kiếm một sát na. Tại lực cũ đã tiêu lực mới chưa sinh một khắc này. Cái kia ẩn giấu đi thân ảnh đồ vật lại đống nhiên xuất kích. Hai đạo thủy đao vỡ ra phía trước không gian, thẳng đến Diệp Thiết Huyền cùng Diệp Thiết Thiền mà đến. Dương Thần Cảnh, cái thứ ba Dương Thần Cảnh cổ lão trùng quỷ dị lãnh chúa vậy mà ẩn thân tại bạch tuộc cổ lão trùng quỷ dị lãnh chúa bên cạnh, không quang minh chính đại chiến đấu, vậy mà khai thác đánh lén phương thức. Tại hai nữ chém ra kiếm ý một khắc này, tại hoàn toàn không kịp chém ra tiếp theo kiếm thời điểm xuất thủ, không thể không nói, cái này núp trong bóng tối cái thứ ba cổ lão trùng quỷ dị lãnh chúa nắm chắc thời cơ phi thường chuẩn xác. Cái kia thủy đao tốc độ cực nhanh, nhưng là sớm có phát giác Diệp Thiên Liên càng nhanh. Bỏ cự giải quỷ dị lãnh chúa Diệp Thiên Liên cũng rất nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại hai cái nữ nhi bên này. Một đạo vô biên vô hình chi giới theo hắn đến triển khai, kiếm hỏa lưu ly chu sinh giới. Cái này kiếm hỏa lưu ly chu sinh giới triển khai trong nháy mắt đem hai nữ kéo vào trong đó, sau đó đột nhiên lui lại trong dặm. cái kia hai đạo thủy đao chạm tại kiếm hỏa lưu ly chu sinh giới bên trên, phát ra thanh thúy ken két thanh âm. Diệp Thiên Liên thân thể nhoáng một cái tựa hồ rất không được dùng. Cái này hai đạo thủy đao lực đạo, lực phá hoại rất lớn. Hắn cho dù là triển khai kiếm hỏa lưu ly chu sinh giới đem hai nữ rời đi đến, nhưng là tự thân cần khống chế cái này kiếm hỏa lưu ly chu sinh giới, bị lưỡng đạo dương thần cảnh quỷ dị lãnh chúa chém ra thủy đao trực tiếp trúng mục tiêu. Thân thể lay động. Phụ thân đại nhân, ngài không có sao chứ? Diệp Thiết Huyền nhị tỷ muội vội vàng hỏi. Diệp Thiên Liên lắc đầu, nói không sao. Lần này tổng cộng có 3 tôn dương thần cảnh quỷ dị lãnh chúa, trong đó một tôn ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó. Nó bản tôn chính là một cái hắc quy, giỏi về dấu kín, tương đối âm. Theo Diệp Thiên Liên tiếng nói rơi xuống, tại bạch tuộc cổ lão chủng quỷ dị lãnh chúa Mặc Vân bên cạnh dần dần xuất hiện một cái cự quy. Ha ha, vốn định muốn đánh lén một hai, ai biết bị phát hiện nữa nha. Tối bạch tuộc, ngươi không chết đi. Không gian vặn mèo. Một đầu so núi còn cao hơn cự quy xuất hiện, chính là giải trừ phong ấn sau xuất hiện vị thứ 3 dương thần cảnh quỷ dị lãnh chúa. Con hàng này thực lực cường đại như thế lại còn muốn đánh lén. Hừ. Mặc Vân trung bạch tuộc cổ lão chủng quỷ dị lãnh chúa phát ra một tiếng thanh âm bất mãn. Mặc Vân càng không ngừng vặn mèo. Từ Mặc Vân trung càng không ngừng rơi xuống huyết đủ. Những máu thịt kia rơi xuống liền biến thành từng cái ve bay mất. Đây là chúng thiết thiền minh thế kiếm ý biểu hiện. Mà một trận lại một trận cuồng phong tại mây đen kia bên trong xuyên thẳng qua. Mỗi một đạo cuồng phong đều là một thanh lưới dao, đang điên cuồng cắt đứt miêu tả trong mây bạch tuộc cổ lão chủng quỷ dị lãnh chúa. A, đây là cái gì người cổ quái loại kiếm đạo, vì sao bản lãnh chúa lại không giải được? Mặc Vân trung bạch tuộc cổ lão chủng quỷ dị lãnh chúa gào thét lớn. Tựa hồ không giải được đồng thời bên trong hai đạo kiếm ý sau đó liền nghe đến vang một tiếng. Toàn bộ bạch tuộc cổ lão chủng quỷ dị lãnh chúa liền nổ. Chương 921, huyền kiếm hoành không chém, kiếm mộ mượn kiếm đến chương 921, huyền kiếm hoành không chém, kiếm mộ mượn kiếm đến cường đại bạch tuộc cổ lão chủng quỷ dị lãnh chúa chúng bốn đạo kiếm ý vậy mà không cách nào khu trục trong kiếm ý lực lượng kinh khủng. Bị ve têu xé rách, bị phù diêu cắt vỡ. Cứ như vậy đường đường dương thần cảnh quỷ dị lãnh chúa phát nổ. Đầy trời huyết nhục rơi xuống lại từng khối hóa thành ve mà bay lên. Toàn bộ tràng cảnh mười phần kỳ lạ. Đại tỷ, thành sao? Diệp Thiết Thiền nhìn về phía Diệp Thiết Huyền, đã thấy Diệp Thiết Huyền cùng phụ thân đều không có lộ ra ý mừng. Đống nhiên quay đầu nhìn về phía đoàn kia chưa tán đi Mặc Vân Trung, cự quy kia quỷ dị lãnh chúa thân ảnh hiện hiện. Diệp Thiết Huyền nói khẽ, tái sinh. Sau lưng âm thanh khủng bố truyền đến, cái kia cự giải quỷ dị lãnh chúa từ trong biển bay lên, ngăn chặn ẩn thân tại kiếm hỏa lưu ly chu sinh giới ba người sau lưng, mà không trung mảnh kia Mặc Vân lại tại quay cuồng. Mây đen kia từ hướng ra phía ngoài mở rộng, tại 10 cái thời gian hô hấp bên trong lại xuất hiện cái kia 8 đầu mang theo giác hút xúc tu. Kinh khủng tình hình xuất hiện, bị hai nữ bốn đạo kiếm ý chém giết bạch tuộc quỷ dị lãnh chúa vậy mà sống lại, lại tái sinh tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn bất quá là 10 cái thời gian hô hấp, mà bây giờ tình huống xấu nhất xuất hiện, tam đầu dương thần cảnh quỷ dị lãnh chúa vậy mà đem ba người vây. Thối bạch tuộc, ngươi thật sự là phế vật, bị nhân loại đánh tái sinh một lần. Cự quy mở miệng trầm trọng, nhát gan rùa, chỉ bằng ngươi cái này nhát như chuột tính cách cũng xứng nói ta. Bạch tuộc núp ních tám đầu xúc tu đã tái sinh hoàn tất, hai cái phế vật nhanh chóng giết cái này ba cái vướng bận nhân loại, bản lãnh chúa muốn nhanh chóng ăn một bữa nhân loại huyết thực tiệc. Nhiều như vậy nhân loại còn tụ hợp đến cùng một chỗ đơn giản chính là sắc trời huyết thực a. Cự giải vũ động của chảo kìm lớn không nhịn được nói, ba cái dương thần cảnh vây công một cái dương thần cảnh, hai cái âm sai cảnh, kết cục tựa hồ đã chú định. Phụ thân đại nhân, như thế nào phá cục? Diệp Thiết Huyền cùng Diệp Thiết Thiền đồng thời nhìn về phía Diệp Thiên Liên. Diệp Thiên Liên nói khẽ, Thiết Huyền, Thiết Thiền, nghe ta nói, hôm nay chi cục chính là Đông Hải thai họa ngầm lớn nhất chi cục, hoặc là ba người chúng ta chết, toàn bộ Đông Hải trăm tỷ tỷ bách tính biến thành huyết thực, Đông Hải lần nữa biến thành quỷ dị thiên hạ, hoặc là chúng ta đối đầu, chờ đợi cái kia từng tia khả năng. Mặc kệ loại nào khả năng, chính như trước đó Thiết Thiền lời nói, muốn ăn Đông Hải bách tính, trước bước qua ba người chúng ta thi thể lại nói, chiến, tự chiến. Đây chính là Diệp Thiên Liên biện pháp, cũng là bây giờ biện pháp duy nhất. Diệp gia liền không có đào binh. Đối mặt tam đại kinh khủng dương thần cảnh quỷ dị lãnh chúa, Diệp Thiên Liên thân là Đông Hải thủ hộ nhân đứng đầu, hắn xung phong đi đầu, tuyệt không e ngại. Diệp Thiên Liên đem hai cái phủ văn túi cho Diệp Thiết Tiền cùng Diệp Thiết Huyền. Đây là thánh huyết quỷ tinh, trước khôi phục một chút. Hai nữ móc ra mười mấy hạt thánh huyết quỷ tinh ngậm trong miệng. Khôi phục bởi vì chém ra kiếm ý mà hao tổn quỷ khí, nhất là Diệp Thiết Thiền liên tục chém ra hai lần kiếm ý sát thực gánh vác nặng hơn cần gấp khôi phục. Đừng nói nhiều, trước tiên đem cái này ba cái tu kiếm đạo nhân loại giết. Huyết thực lại chạy không thoát, nhân loại nơi này huyết thực nhiều lắm. Bạch tuộc quỷ dị lãnh chúa cái thứ nhất công kích, hắn bị hai nữ chém mất một lần vô cùng tức giận, huy động tám đầu xúc tu toàn lực đánh ra, mà lao âm hàng cự quy vậy mà lần nữa ẩn giấu đi thân hình. Nhưng là hơn 10 đạo thủy đao hay là từ bốn phương tám hướng chém về phía ba người, cự giải hai cái to lớn càng cuôn lẫn nhau đụng nhau, phát ra ầm vang thanh âm, từng đạo sóng nước chống rông mà lên, cuốn về phía ba người. Càng cua khổng lồ vung lên tựa như kinh khủng núi lở, hung hăng đện xuống đến. Đối mặt loại này kinh khủng công kích, Diệp Thiên Liên cha con ba người đồng thời xuất thủ. Ba người riêng phần mình lựa chọn một cái đối thủ xuất thủ. Diệp Thiên Liên kiếm thiên biến vạn hóa giống như có vô số chuẩn bị ở sau. Diệp Thiết Huyền kiếm dung hợp đỉnh thượng hàn giáp pháp quỷ thuật biến hóa đa đoan. Hai đầu như lộn xộn mày dậm phi kiếm sơ sẩy đông, sơ sẩy tây chém ra. Diệp Thiết Thiền kiếm thế, kiếm khí cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Khống chế lực đạo chẳng kích. Ba người ẩn thân tại Diệp Thiên Liên kiếm hỏa lưu ly chu sinh giới bên trong miễn cưỡng cùng tam đại quỷ dị lãnh chúa đối kháng ba chiêu. Nhưng là ba chiêu qua đi cũng rất khó lại đối kháng. Kiếm hỏa lưu ly chu sinh giới bị đánh sắp nhịn không được, khắp nơi đều phát ra đinh thai nhức óc tiếng vỡ vụn, tựa như lúc nào cũng khả năng vỡ nát. Nhát gan rùa, chính là một cái này, giết chết cái này ba cái. Cự giải quỷ dị lanh chúa phát ra giống to, càng cuốn như núi hung hăng nện xuống đến. Cái này cự giải đi là kinh khủng nhục thân con đường vô địch tuyến. Diệp Thiên Liên kiếm chạm tại cự giải vỏ ngoài thậm chí đều không phá nổi cái kia kinh khủng vỏ cua phòng ngự. Cự giải lấy tự thân ưu thế xông lên phía trước nhất, hung hăng chụp về phía ba người kiếm hỏa lưu ly chu sinh giới. Mà Mạc Vân Trung Bạch tuột tám đầu xúc tu tại sau lưng phối hợp, hóa thành tám đạo giống như núi cây gai nhọn khổng lồ, hung hăng đâm về kiếm hỏa lưu ly chu sinh giới. Mà cự quy thiết thì là phát ra hơn 100 đạo thủy đao. Những cái kia thủy đao từ bốn phương tám hướng chém về phía kiếm hỏa lưu ly chu sinh giới. Thế phải một kích phá mở Diệp Thiên Liên cái này kiếm hỏa lưu ly chu sinh giới. Phụ thân đại nhân, ta đi trưởng nữ Diệp Thiết Huyền biết lần này phụ thân kiếm hỏa lưu ly chu sinh giới là tuyệt đối ngăn không được ba cái dương thần cảnh quỷ dị lãnh chúa công kích. Luôn luôn bỏ qua chính mình lấy đại cục làm trọng nàng liền muốn lần nữa lao ra, lại bị Diệp Thiết Thiền để lại. Đại tỷ, lần này đến tiên tiểu bội đến là Diệp gia hy sinh. Diệp Thiết Thiền lại kéo nàng lại, trong miệng cắn một thanh thủy lam, trong tay cầm mặt khác một thanh thủy lam vừa muốn đi ra liều mạng. An tâm chớ đội. Diệp Thiên Liên lại ngăn lại hai cái nữ nhi. Phụ thân tại, sẽ vĩnh viễn che chở các ngươi. Chính là chết, cũng là phụ thân chết trước. Diệp Thiên Liên kiếm hỏa lưu ly chu sinh giới phát ra một cỗ cường đại lực lượng đem hai nữ chế trụ. Từ kiếm hỏa lưu ly chu sinh giới phi thân lên, trong ánh mắt phát ra hai đạo quang mang kinh khủng. Đây là độc thuộc về Diệp Thiên Liên đồng thuật. Quang mang nổ bể ra đến phân thành hơn 100 đạo tinh chuẩn nên kích cự quy cái kia hơn 100 đạo thủy đao. Kiếm ý, huyền kiếm hành không. Diệp Thiên Liên trong tay xuất hiện một thanh kỳ quái kiếm. Hai cái nữ nhi đây là lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân dùng thanh kiếm này. Kiếm rất quen thuộc. Hai người bọn họ từ nhỏ đã nhìn. Chính là trong gia tộc trôi kia bắt ngang thiên địa huyền kiếm. Chẳng qua là nhỏ một vòng huyền kiếm thôi. Kiếm này chém ra, thiên địa biến sắc. Đồng thời dẫn động Diệp gia bồng lai trong kia trôi kinh khủng huyền kiếm vang minh. Một đạo quang mang từ to lớn huyền kiếm nơi đó truyền đến, tiến vào trong một kiếm này, bay thẳng cái kia tám đầu như đâm một dạng xúc tu bạch tuộc. Xoát, tái sinh bạch tuộc quỷ dị lãnh chúa tám đầu xúc tu lần nữa bị chém đứt. Kiếm ý không thôi, đảo ngược chém về phía bạch tuộc bản thể. Phốc thử một tiếng, bạch tuộc bản thể lại bị Diệp Thiên Liên từ huyền trong kiếm mượn tới cái này một cỗ kiếm ý cho chém bỡ. Kiếm ý, huyền kiếm hành không khủng bố đến thế. Kiếm mộ, mượn kiếm. Diệp Thiên Liên lên không. Hắn giờ phút này trong hai mắt phát ra khủng bố khiếp người tia sáng, toàn thân quanh quẩn lấy kiếm khí bén nhọn. Từ gia tộc trong tổ địa mượn tới huyền kiếm kiếm khí để hắn tựa như thiên nhân. Như thế vẫn chưa đủ, bởi vì còn có cự giải công kích đã đánh tới. Diệp Thiên Liên đối với cái này đã có kế sách. Mượn kiếm, hướng kiếm mộ mượn kiếm. Chương 922, mượn kiếm mộ ngàn bạc kiếm, chém quỷ dị tám xúc tu. Chương 922, mượn kiếm mộ ngàn bạc kiếm, chém quỷ dị tám xúc tu kiếm mộ. Là Diệp gia tổ địa tổ tông từ đường dưới kiếm mộ. Nơi đó là lịch đại làm thủ hộ Đông Hải, thủ hộ nhân tộc chiến tử Diệp gia kiếm tu sau khi chết lưu lại kiếm. Những cái kia kiếm ở lại nơi đó trở thành một tòa kiếm mộ, trở thành người Diệp gia tinh thần thánh địa. Bây giờ Đông Hải đứng trước nay chưa có nguy cơ sinh tồn. Diệp Thiên Liên vì thủ hộ chính mình hai cái nữ nhi, vì thủ hộ toàn bộ Đông Hải, vì thủ hộ Đông Hải trăm tỷ tỷ bách tính, hắn rốt cuộc không còn tàng tư, lấy sức một mình đối kháng ba cái dương thần cảnh quỷ dị lãnh chúa, lấy đồng thuật đánh lui cự vi lãnh chúa thủy đao, lấy huyền kiếm hành không kiếm ý lần nữa chém giết ba cái bên trong yếu nhất bạch tuộc quỷ dị lãnh chúa, lấy kiếm mộ chi kiếm đến đánh lui cự giải lãnh chúa. Theo Diệp Thiên Liên một kiếm, từ trong hư không phá vỡ xuất hiện hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm bay thẳng lấy cái kia cự giải chém tới. Cự giải da dày thịt béo, toàn thân vỏ cứng chính là trời sinh bản mệnh khôi giáp. Những kiếm này chém tới làm cho cái kia cự giải đành phải dừng lại công kích bộ pháp, dùng hai cái cua lớn kìm đến đối kháng bay tới ngàn bạc kiếm. Lốt buốt, những kiếm này chạm tại cự giải quỷ dị lãnh chúa trên thân bị nó vỏ cứng ngăn trở phát ra âm thanh. Nhưng là kiếm mộ kiếm số lượng quá nhiều, bị bây giờ Diệp gia gia chủ Diệp Thiên Liên mà tới, phô thiên cái địa, từ các loại phương hướng chém về phía cự giải. Trong lúc nhất thời đem cự giải đánh luôn cuống tay chân không cách nào chiếu cố bên này, thậm chí có lá liêu phi kiếm có thể xuyên tấu cái kia cự giải càng cua đứng tại cự giải con mắt, miệng, phần bụng các loại yếu ớt vị trí, để cái kia cự giải chảy ra đại lượng huyết dịch. Diệp Thiên Liên lấy sức một mình vậy mà tạm thời kéo lại ba đầu quỷ dị lãnh chúa công kích. Thế nhưng là mẫn cảm Diệp Thiết Thiền cùng Diệp Thiết Huyền lại biết đây chỉ là tạm thời không cách nào kéo dài. Diệp Thiên Liên dùng ba chiêu cơ hồ là hắn ngày bình thường từ trước tới giờ không tùy tiện kỳ nhân tuyệt sát, ba chiêu này không thể bền bỉ, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn ba cái dương thần cảnh quỷ dị lãnh chúa. Một khi một lúc sau Diệp Thiên Liên ba người chắc chắn sẽ bị tam dương thần cảnh quỷ dị lãnh chúa cho vây giết. Đây là Đông Hải nhân loại tổng đầu lĩnh, đây là hắn sau cùng tuyệt chiêu. Đứng vững, tuyệt chiêu đương nhiên không thể tiếp tục. Chỉ cần chúng ta đứng vững tất nhiên sẽ mài chết hắn. Nhát gan rùa, ra cua, đừng sợ, người này tuy mạnh nhưng lại đã là nọ mạnh hết đà, là sau cùng tuyệt sát. Bạch tuộc kia quỷ dị lãnh chúa nhất là nổi nóng, vậy mà lần nữa bị chém vỡ bản tôn. Nhưng là có được cường đại năng lực tái sinh bạch tuộc quỷ dị lãnh chúa lại lần nữa trùng sinh. Hắn gào thét để mặt khác hai tôn lãnh chúa muốn đứng vững, mài chết hắn. Cái kia hai tên lãnh chúa đương nhiên thấy rõ thế cuộc trước mắt, biết chỉ cần mài chết cái này Diệp Thiên Liên như vậy toàn bộ Đông Hải chính là mình. Đại tỷ, người thấy thế nào? Chúng ta Diệp gia liền muốn dạng này hết à? Diệp Thiết Thiền thấy mình phụ thân lấy sức một mình đối kháng tam đại dương thần cảnh, kỳ thật đây đã là thần thoại một dạng sự tình, nhưng là đây là vô dụng. Một lúc sau, Diệp Thiên Liên tất nhiên không địch lại sẽ hao hết mà chết. Mà Diệp Thiết Hồng trấn thủ sườn đồi dưới Quy Khư Hải mắt không cách nào rời đi về binh. Giờ phút này chỉ có ba người. Diệp Thiết Huyền lại nhẹ nhàng làm theo mái tóc của mình, nhìn về phía nơi xa, không lớn hỏi ngược lại, "Tiểu muội, ngươi như thế nào đối đãi Lâm Hồn?" Tại trong lúc mấu chốt này, nàng vậy mà hỏi Lâm Hồn sự tình. Diệp Thiết Thiền sau khi nghe xong nhìn về phía đại tỷ, rất nghiêm túc hồi đáp, "Thế gian này nếu có một người có thể giải cứu bây giờ phụ thân đại nhân cùng Đông Hải trăm tỷ tỷ bách tính, như vậy người này nhất định là Lâm Hồn. Ta cùng Lâm Hồn gặp nhau không nhiều, không bằng đại tỷ thấy nhiều, nhưng là Lâm Hồn trên người cố khí chẳng kia, tuyệt đối xứng đáng phụ thân đại nhân nói tới hắn là thiên mệnh người xưng hô. Trên người hắn có một loại kỳ lạ khí chàng, để tiểu bội thấy một lần không thể quên." Diệp Thiết Thiền đối với Lâm Hồn có cực kỳ đặc thù tình cảm, có kính nể, cũng có yêu luyến. Ngày đó Lâm Hồn một kiếm dẫn dắt thân là thiên tài yêu nghiệt Diệp Thiết Thiền, tại Diệp Thiết Thiền trong lòng gieo một loại nào đó không cách nào trừ tận gốc tình cảm. Bây giờ đại tỷ hỏi, Diệp Thiết Thiền cũng không che giấu nói rõ sự thật. Diệp Thiết Huyền nghe nhẹ nhàng là Diệp Thiết Thiền phủ động tóc dài, như có điều suy nghĩ nói, "Ta luôn cảm thấy, chúng ta Diệp gia tử vong vô số tiên tổ đổi lấy Đông Hải nhân tộc thị thế, sẽ không kết thúc tại chúng ta thế hệ này. Lâm Hồn, ngươi cũng nhanh muốn rời khỏi Quy Khư Hải mắt đi." Ngao Ô liền tại lúc này, một tiếng long khiếu từ bên trên truyền đến. Hai tỷ muội lập tức nhìn lại, lại phát hiện là từ Diệp Thiên Liên trong tay bay ra một đầu hai đầu ác long. Cái này ác long thân dài ước chừng dài trăm trượng, thân thể cuốn ra, trực tiếp cuốn lên vừa mới lại sinh ra tới yếu nhất bạch tuộc quỷ dị lãnh chúa. Hai đầu cắn bạch tuộc quỷ dị lãnh chúa mới nhất sinh ra cái bụng cùng đầu, hung hăng xé rách. Hỗn đản, đây là thứ lộ gì? Trên thân không có chút nào quỷ dị khí tức. Bạch tuộc quỷ dị lãnh chúa nổi giận, hắn bị đầu này trăm trượng hai đầu ác long cắn, lập tức phóng xuất ra mực nước màu đen cùng sền sệt bực độc, lại bị đầu này trăm trượng hai đầu ác long cho từng cái hóa đi, hay là gắt gao cuốn lấy một ngụm cũng không bông. Tăng thêm Diệp Thiên Liên còn thỉnh thoảng đối với nó tám đầu xúc tu chém ra kiếm ý, mặc kệ hắn xúc tu lại sinh ra mấy lần, đều sẽ bị Diệp Thiên Liên huyền kiếm hoành không kiếm ý cho chặt đứt. Dạng này liền có thể cam đoan kia song đầu ác long có thể chết chết cắn nó bản thể. Thiết Huyền, Thiết Thiền, các ngươi đi giúp song đầu long, nghĩ biện pháp chế trụ bạch tuộc kia không để cho tới quấy rối. Vi phụ mượn huyền kiếm cùng kiếm mộ chi lực tới áp chế cự giải cùng cự quy, còn lại liền giao cho thời gian, các loại lâm hồn tới. Diệp Thiên Liên trong miệng ngậm lấy thánh huyết quỷ tinh, càng không ngừng bổ sung tiêu hao quỷ khí. Thân thể của hắn đã bắt đầu mơ hồ run rẩy. Đây là bởi vì hắn đồng thời điều động kiếm ý, huyền kiếm, kiếm mộ ba cố lực lượng thật sự là tiêu hao quá lớn. Giờ phút này hắn rốt cục dùng đầu kia từ Quy Khư Hải trong mắt câu lên tới dị giới rồng. Thông qua trước đó sáng tạo ra đủ loại cơ hội, này mới khiến hai đầu ác long nhất cử có thể cuốn chặt lấy bị tước mất tám đầu xúc tu, ba lãnh chúa bên trong yếu nhất bạch thuộc quỷ dị lãnh chúa. Như thế vẫn chưa đủ. Diệp Thiên Liên muốn triệt để giết chết con bạch thuộc này quỷ dị lãnh chúa. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, phân phó hai cái nữ nhi đi thừa cơ hiểu rõ con bạch thuộc này quỷ dị lãnh chúa. Là Diệp Thiết Huyền cùng Diệp Thiết Thiền lập tức minh bạch phụ thân ý đồ, lập tức từ kiếm hỏa lưu ly chu sinh giới bên trong bay ra, đi tới bạch tuộc kia quỷ dị trên lưng. Kiếm ý, Thiết Thiền minh thế. Kiếm ý, Huyền thông phủ diêu chém. Hai người đồng thời chém ra mạnh nhất chi kiếm ý. Diệp Thiết Huyền trên thân hàn quang chợt hiện, hàn giáp xuất hiện lần nữa, hàn giáp bên trong bay ra chín đầu hàn quang xiềng xích. Hàn quang xiềng xích phối hợp hai đầu ác long gắt gao cuốn chặt lấy bạch tuộc kia. Dạng này con bạch tuộc này quỷ dị lãnh chúa bị gọn trở thành chỉ còn mỗi cái gốc liền không cách nào phản kháng. Mặc cho Diệp Thiết Thiền tỷ muội hai người đối với nó chém giết. Lao Quy, Già Cua, giúp ta. Bạch tuộc quỷ dị lãnh chúa không nghĩ tới sẽ bị ba tên nhân loại bức đến loại trình độ này. Ba tên nhân loại kiếm thuật cũng tốt, đầu này hai đầu ác long cũng được, đều không phải là quỷ thế đồ vật, dùng thuật cũng không phải quỷ thuật, cho nên liền đánh cái này yếu nhất bạch tuộc quỷ dị một trở tay không kịp. Mà trên chiến trường ưu thế lại bị Diệp Thiên Liên bắt lấy, chế tạo ra đầy đủ cục diện đem bạch tuộc kia quỷ dị khống chế lại. Chương 923, nếu như không thể cùng ngài kể vai chiến đấu, như vậy ta Khô thủ tướng không có chút ý nghĩa nào. Chương 923, nếu như không thể cùng ngài kể vai chiến đấu, như vậy ta Khô thủ tướng không có chút ý nghĩa nào. Con bạch tuộc này quỷ dị lãnh chúa liền bắt đầu xin giúp đỡ. Cự giải trên người có đại lượng phi kiếm đang bay múa, bao trùm cự giải quỷ dị lãnh chúa con mắt, cái bụng, miệng chờ chút yếu ớt không vỏ cua vị trí. Những phi kiếm này như bị chọc lấy ong chúa ong bò vẽ. Tại Diệp Thiên Liên chỉ huy bên dưới điên cuồng công kích cự giải, thông qua kiếm mộ đến bao trùm cái này cự giải quỷ dị lãnh chúa để nó không cách nào giành tay. Mục đích tự nhiên là đã đến, hắn đều còn không mang nổi mình úp, toàn bộ quỷ dị cũng không tốt. Những cái kia số lượng khổng lồ kiếm mộ phi kiếm đổ ập xuống chém tới, chỗ nào cho hắn có nhàn hạ. Ngược lại là một mực ưa thích che giấu cự quy lại có công phu. Bởi vì Diệp Thiên Liên đồng thuật không cách nào duy trì quá lâu, rất nhanh liền kết thúc. Nhưng là cự quy quỷ dị lãnh chúa lại trời sinh nhát gan, ưa thích tính trước làm sau, cho nên mới sẽ che giấu dùng thủy đao đánh lén. Dạng này cũng bỏ lỡ đối với Diệp Thiên Liên một kích mà trọng thương cơ hội tốt. Ngay tại Diệp Thiên Liên dùng kiếm ý, dị giới song đầu long cùng kiếm mộ đối phó hai vị kia quỷ dị lãnh chúa thời điểm, kỳ thật Diệp Thiên Liên đã hoàn mỹ đi đối phó cự quy quỷ dị lãnh chúa. Nhưng là cự quy quỷ dị lãnh chúa lại cẩn thận coi là đây là một cái bẫy, cho nên không dám xuất thủ cái này để Diệp Thiên Liên chiến thuật có hiệu quả. Để hắn có thể gọt đi bạch tuộc quỷ dị lãnh chúa tám đầu xúc tu, để hắn có thể phái ra dị giới song đầu long không chế lại bạch tuộc quỷ dị lãnh chúa, đồng thời có thể triệu hoán kiếm mộ kiếm cuốn lấy cự giải lãnh chúa quỷ dị. Nhắc gan rùa, người tên phế vật này, chính ngươi đi lên cũng có thể phế đi nhân loại kia, ngươi còn đang chờ cái gì? Cự giải quỷ dị lãnh chúa nổi giận không gì sánh được. Lúc đầu tính tình liền táo bạo, giờ phút này bị kiếm mộ kiếm cho mổ càng là cự hỏa không gì sánh được. Mấu chốt là nhìn thấy cự quy quỷ dị lãnh chúa lén lén lút lút không dám công kích, không công bỏ lỡ chém giết Diệp Thiên Liên cơ hội tốt càng là tức giận không đánh một chỗ đến. Cũng không còn cách nào chịu đựng kiếm mộ này kiếm như ong vò vẽ một dạng không muốn mạng chém giết mà đến. Toàn thân vỏ cua bắt đầu đống nhiên run rẩy, phát ra từng đợt như sóng triều một dạng thanh âm. Bản mệnh mềm xác, cái kia cự giải quỷ dị lãnh chúa cao tần lay động, kiếm mộ phi kiếm tăng nhanh công kích tốc độ. Liền ngay cả Diệp Thiên Liên đều cảm giác được cái này cự giải quỷ dị lãnh chúa cái gọi là bản mệnh mềm xác nhất định phải ngăn cản. Thay vào đó cự giải quỷ dị lãnh chúa thực lực sát thực siêu cường, lại Diệp Thiên Liên một người đối kháng ba quỷ dị, làm sao có thể ngăn cản cự giải quỷ dị lãnh chúa bản mệnh mềm xác? Chỉ gặp tại cao tần run run bên dưới, cự giải sắc ngoài nhanh chóng chóc ra, từ cái kia cự giải nội bộ bên trong lại leo ra một đầu hoàn toàn mới cự giải. Cái này cự giải lại không phải trước đó bộ dáng, mà là biến thành một đầu hải mã bộ dáng, kim hoàng nhan sắc, thân cao khoảng chừng hơn 10 trượng, tập hợp ngựa, tôn, tựa bộ dáng. Giờ phút này đứng tại đó chút bỏ vỏ cua trước có chút lóa mắt, nguyên lai là một cái ký sinh tại vỏ cua bên trong hải mã quỷ dị lãnh chúa, cũng là cây tặc. Diệp Thiên Liên nghĩ như vậy, đáng chết, làm cho bản lãnh chúa đến phân thượng này, chờ chết đi. Cái kia lột đi sắc ngoài cự giải quỷ dị lãnh chúa nguyên địa bật lên mà lên, dùng phía sau cái đuôi đem chút bỏ vỏ cua bỗng nhiên quát ra. Cái kia to lớn như núi vỏ cua bị nó đánh nát, trên không trung nứt ra vô số quang mang, mỗi một đạo quang mang đều sẽ cuốn lên kiếm mộ trong đó một thanh phi kiếm, vậy mà đem kiếm mộ kiếm tất cả đều kéo vào trong biển. Nghỉ ngơi đi những này đáng chết kiếm. Hải mã quỷ dị lãnh chúa không tiếc lui ra ngoài cái kia vỏ cua, còn đem nó tự bạo. Lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở Diệp Thiên Liên kiếm mộ, hao phí đại giới lớn như vậy mới từ kiếm mộ trong kiếm đi ra ngoài. Hải mã quỷ dị lãnh chúa sắp khí bốc khói, đột nhiên khẽ hấp, há mồm phun ra một đạo vô hình sóng âm, hướng về phía Diệp Thiên Liên đánh tới. Kiếm mộ, Trâm Hải, không cách nào lại dùng. Những cái kia trong kiếm mộ kiếm bị sụp đổ cự giải sát cho kéo vào đáy biển. Bây giờ Diệp Thiên Liên một người đối kháng hai đại quỷ dị lãnh chúa. Phụ thân đại nhân, chúng ta hai băng ngải. Diệp Thiết Huyền gặp phụ thân uy truyền âm nói, lại bị Diệp Thiên Liên ngăn cản. Tập trung tất cả lực lượng, trước đánh giết cái kia bạch tuộc quỷ dị. Nếu không chúng ta ngay cả cơ hội đều không có, không được qua đây. Diệp Thiên Liên ra hiệu hai nữ muốn trước giết bạch tuộc quỷ dị, tập hợp hai nữ cùng dị giới song đầu long lực lượng đem nó chém giết. Hải mã quỷ dị lãnh chúa sóng âm công kích tới vô tung đi vô ảnh, mang theo lấy đỉnh tiêm nộ khí công kích Diệp Thiên Liên. Mà nút trong bóng tối cự quy quỷ dị lãnh chúa gặp hải mã phá sát mà ra, cũng đồng thời trong bóng tối phân ra trên trăm thủy đao chém tới. Diệp Thiên Liên tại hai đại quỷ dị giáp công bên dưới liên tiếp lui về phía sau, khiến cho hắn triệu hồi ra hai bộ phân thân đồng thời chém ra huyền kiếm hoành không kiếm ý. Nhưng là đối mặt hai tôn ngang nhau cảnh giới quỷ dị lãnh chúa, Diệp Thiên Liên kiếm ý trình độ uy hiếp tại lúc này liền yếu đi rất nhiều, bị hai đại quỷ dị lãnh chúa hóa giải. Tiếp lấy từng cơn sóng liên tiếp công kích đem Diệp Thiên Liên đánh liên tục lùi về phía sau, trên thân bị thương càng ngày càng nhiều. Mạnh như Diệp Thiên Liên chiếm cứ Đông Hải lợi thế sân nhà, thủ đoạn ra hết, đối mặt ba tôn dương thần cảnh quỷ dị lãnh chúa cũng chỉ có thể làm đến như vậy. Đây đã là Diệp Thiên Liên mức cực hạn. Mà bên kia Diệp Thiết Điển, Diệp Thiết Huyền cùng dị giới song đầu long đối mặt có được năng lực tái sinh bạch tuộc quỷ dị lãnh chúa, cũng không phải một thời ba khắc có thể đem triệt để giết chết. Lại hai nữ không có khả năng vô hạn chém ra kiếm ý, giờ phút này đang lấy tiêu hao chiến muốn nhanh một chút chém giết bạch tuộc quỷ dị lãnh chúa. Diệp Thiên Liên thế cục tràn ngập nguy hiểm. Đông Hải duy nhất dương thần cảnh nếu như vẫn lạc, cái kia kỳ thật liền đại biểu toàn bộ Đông Hải đều vẫn lạc. Sự tình phát sinh quá đột ngột, lại đồng thời xuất hiện ba tôn dương thần cảnh quỷ dị. Thánh nhân cùng triều đình cho dù biết chuyện này cũng sẽ không ra tay. Dưới loại tình huống này nếu như xuất thủ nói không chừng sẽ nhóm lửa thân trên. Chỉ có thể dạng này, Đông Hải hết thảy đều dựa vào chính mình, dựa vào Diệp gia kiếm tu. Thẳng đến lúc này giờ phút này cũng vẫn là như vậy. Chỉ bất quá hôm nay thế cục nguy cấp đến cực hạn. Diệp Thiên Liên đối mặt hai đại quỷ dị lãnh chúa một sáng một tối công kích, từng bước lui lại, toàn thân đẫm máu, quanh năm che đậy bộ mặt quang mang cũng rốt cục tiêu tán không thấy, lộ ra một tấm cực kỳ anh tuấn nam nhân trung niên mặt. Nhìn gương mặt này liền biết Diệp Thiết Tiễn, Diệp Thiết Huyền hai cái nữ nhi hoàn mỹ kế thừa phụ thân dung nhan, đều là loại kia cực độ khuôn mặt dễ nhìn. Diệp Thiên Liên khỏe môi nhếch lên màu tươi, hai mắt cũng chảy ra màu đen máu. Đó là bởi vì Diệp Thiên Liên quá độ sử dụng đồng thuật thu nhận phản vệ kết quả. Diệp Thiết Huyền cùng Diệp Thiết Tiễn liều mạng tại công kích bạch tuộc quỷ dị lãnh chúa, muốn đi trợ giúp phụ thân của mình. Lúc nguy nan, một cây đặc chế tài liệu cần câu từ không trung rủ xuống, một cái nặng nề nam tử trung niên ngự kiếm mà đến. Trong tay cần câu đối với dấu ở không trung cự quỷ dị lãnh chúa bay ra một đầu đặc chế dây câu. Cái kia dây câu một mặt treo một cái đặc chế lưỡi câu, đối với hư không một câu, vậy mà liền đem như tên trộm giấu đi cự quy quỷ dị lãnh chúa câu đi ra. Thiết Hồng, ngươi làm sao từ sườn đồi ở đâu tới? Ai đến thủ quy khư hải nhãn? Diệp Thiên Liên không nghĩ tới Diệp Thiết Hồng lại đột nhiên đến, phải biết hắn nhất định phải cầm cần câu ngồi ở chỗ đó chấn thủ quy khư hải nhãn. Diệp Thiết Hồng lại nói nghiêm túc, phụ thân của ta, ta tỉ bội nếu như đều chết ở trước mắt, ta lại ngay cả động thủ cũng không hề động thủ, chỉ biết là khô canh giữ ở sườn đồi. Ta Diệp Thiết Hồng nhân sinh đem không có chút ý nghĩa nào. Diệp Thiết Hồng nặng nề trong giọng nói tràn đầy chém đinh chặt sắt. Chương 924, Diệp Thiết Hồng cầm cần câu mà đến, thề phải cùng các loại kề vai chiến đấu. Chương 924, Diệp Thiết Hồng cầm cần câu mà đến, thề phải cùng các loại kề vai chiến đấu. Diệp Thiên Liên khẽ thở dài một cái, bởi vì Diệp Thiết Hồng cầm Diệp gia gia truyền trọng bảo mà đến phá đi cự quy quỷ dị lãnh chúa. Cái này khiến hắn lập tức dễ dàng rất nhiều. Hắn biết mình cái này trưởng tử tính tình, nếu như hắn quyết định một sự kiện chính mình là không thể nào thay đổi. Diệp Thiên Liên Biên cùng nổi giận Hải Mã quỷ dị lãnh chúa đối chiến. Vừa nói, thế nhưng là trấn thủ quy khư Hải Nhãn, là lớn ngu dự vương Đông Hải chính là ta Diệp gia đời đời trách nhiệm. Ngươi sao có thể tự ý rời vị trí đâu? Diệp Thiết Hồng vung vậy cần câu. Cái kia có được khủng bố trọng lượng cần câu ở trong tay của hắn như không? Cần câu đặc biệt tính đem cự quy quỷ dị lãnh chúa cho câu đi ra. Diệp Thiết Hồng lại nói, nếu như không có khả năng thủ hộ phụ mẫu tỷ bội minh đệ, nếu như mắt thấy các ngươi chết tại trước mắt ta mà không động thủ, ta sống sẽ không có ý nghĩa. Nếu như không để cho chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu, có lẽ còn có một tia hy vọng. Diệp Thiết Hồng giờ khắc này phía sau lưng đặc biệt nặng nề. Ngay tại ra sức chém giết bạch tuộc quỷ dị lãnh chúa Diệp Thiết Huyền cùng Diệp Thiết Thiền đối mặt cười một tiếng. Chưa bao giờ cái nào một khắc đối với vị đệ đệ này, ca ca có như thế ưa thích. Các nàng cảm thấy Diệp Thiết Hồng nói mỗi một câu nói đều đối với. Phụ thân đại nhân, một thế hệ có một thế hệ thủ vững. Thỉnh cho phép ta rời đi sơn đồi, cùng phụ thân cùng tỷ muội cùng một chỗ phân chiến đến cùng. Diệp Thiết Hồng thân là Diệp gia tân gia chủ, giờ phút này trên người hắn cảm giác có thể đứng thẳng một ngọn núi. Diệp Thiên Liên cũng cảm thấy con của mình nói không sai, thế là gật đầu nói, như vậy, liền để cho chúng ta cùng một chỗ đi. Diệp Thiên Liên độc đối với Hải Mã quỷ dị lãnh chúa, Diệp Thiết Hồng mang Diệp gia trọng bảo độc đấu nhát gan cự quy quỷ dị lãnh chúa. Diệp Thiết Huyền cùng Diệp Thiết Thiền cùng dị giới song đầu long đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp chém giết bạch tuộc quỷ dị lãnh chúa. Theo lý thuyết Diệp Thiết Hồng tuyệt đối không có khả năng cuốn lấy cự quy quỷ dị lãnh chúa. Làm sao cự quy quỷ dị lãnh chúa nhát gan, sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Lại thêm Diệp Thiết Hồng cầm Diệp gia trọng bảo cần câu tăng trì, ba bên tạm thời thực hiện một loại nào đó cân bằng. Nhưng Diệp Thiên Liên cũng rất minh bạch, một khi cự quy kia quỷ dị lãnh chúa chiếm thượng phong, như vậy phe mình lại sẽ lần nữa trở nên nguy hiểm. Lại chính mình vừa rồi đối kháng tam đại quỷ dị thời điểm đã bản thân bị trọng thương, đối mặt nổi giận Hải Mã quỷ dị lãnh chúa cũng là càng kéo dài sẽ thất bại kết cục. Liên nhìn vương nào đánh trước phá thăng bằng. Cách quẻ bên trong, trong này không có khái niệm thời gian. Lâm Hồn ngồi một mình ở hóa cảnh bên trong. Hóa cảnh bên trong những ánh sáng kia thời gian dần qua biến yếu. Lâm Hồn bên thai nói mớ âm thanh cũng thời gian dần qua dừng. Hắn đã đem quỷ hải lãnh chúa lưu lại hóa cảnh cho tiêu hóa xong tất. Cho dù là hắn đem tất cả hóa cảnh bên trong năng lượng tập trung trùng kích tiên thọ dưỡng cổ pháp không có bất kỳ cái gì phân tán. Thế nhưng là khi sau khi hấp thu xong, Lâm Hồn vẫn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn đứng lên. Bên người hóa cảnh năng lượng tại cuối cùng một hạt tiến vào Lâm Hồn thể nội sau liền triệt để tiêu tán. Nửa bước dương thần cảnh. Cái này quỷ hải lãnh chúa lưu lại hóa cảnh năng lượng muốn so quỷ thuyền lãnh chúa lưu lại mạnh, vốn cho rằng tập trung một chút tăng lên chủ tu quỷ thuật có thể thành công tiến vào dương thần cảnh. Không nghĩ tới khoảng cách dương thần cảnh hay là kém một chút. Nửa bước dương thần cảnh, luôn cảm thấy có chút đáng tiếc. Lâm Hồn đặt chân thực địa, dọc theo đường dưới chân đi ra ngoài. Giờ phút này đã về tới cách quẻ thế giới hỏa diễm. Dưới chân là vạn năm nham tương nhưng vẫn là tản ra nhiệt độ kinh khủng. Nham tương càng không ngừng tuôn ra. Trên bầu trời phiêu đãng mùi lưu hình cùng khắp nơi có thể thấy được cho tàn, hỏa tinh chờ chút. Lâm Hồn cũng không sốt ruột rời đi cái này cách quẻ. Hắn hiện tại đã triệt để minh bạch, đến lúc đó cần lúc rời đi tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Giờ phút này hắn chỉ cần thỏa thích hưởng thụ tại cách quẻ bên trong hết thảy là có thể. Cứ như vậy kết thúc quý giá này quy khư hải nhãn chi hành sao? Phải biết cho dù là trấn thủ ở chỗ này Diệp gia, căn cứ Diệp Thiên Liên lời nói Diệp gia chỉ có gia chủ người mới có thể tiến vào quy khư hải nhãn, lại cả đời chỉ có thể có một lần cơ duyên cơ hội. Chính mình nguyên bản cũng chỉ có một cơ hội. Lại ngoài ý muốn bởi vì đạt được quỷ thuyền thuyền đại nhân tặng cho thủy tổ quỷ dị tái tạo nhục thân sau lưu lại hai mắt, mà ngoài ý muốn mở ra lần thứ hai cách quẻ thông đạo hành trình. Lớn như thế cơ duyên không có khả năng không phá được dương thần cảnh a. Lâm Hồn trong lòng cảm thấy từ đầu đến cuối không thể buông tha. Hắn chẳng có mục đích hành tẩu tại ngọn lửa này trong thế giới. Thế giới hỏa diễm bên trong những hỏa diễm kia sinh vật muốn công kích hắn, đều bị bảo hộ ở bên cạnh hắn mắt đỏ các loại đánh giết. Hỏa diễm sinh vật bị đánh giết sau sẽ ngẫu nhiên rơi xuống một chút hỏa diễm vương diện hạt châu. Loại hạt châu này đối với như thế cảnh giới Lâm Hồn mà nói là không có tác dụng gì. Cho nên hắn nhìn cũng không nhìn, tùy ý đi qua, đi ra hỏa diệm sơn tùy ý mở ra một con đường. Nơi đó cuối cùng tựa hồ có đồ vật gì đang kêu gọi Lâm Hồn. Lâm Hồn thể nội dương thần cảnh quỷ khí tại bàng bạc mà động, thật giống như có đồ vật gì ở bên kia ẩn nút. Cái này cách quẻ thế giới trừ hỏa diệm chính là nham tương, hỏa khí chờ chút. Lâm Hồn leo lên một tòa cổ quái màu đỏ hóng ánh tảng đá lớn. Tảng đá lớn này tựa hồ trải qua vô số lần cách quẻ thế giới vỏ trái đất vận động, các loại hoàn cảnh đè xuống rốt cục thành tựu bây giờ bộ dáng. Mặc dù không biết tảng đá lớn này phẩm chất, thế nhưng là khi Lâm Hồn đặt chân nơi đây, lại có một loại thương hải tang điền xa xăm lịch sử cảm giác, trải qua vô số biến hóa, cuối cùng thành khối này chất liệu cực kỳ đặc thù tảng đá lớn. Tảng đá lớn hình dạng rõ ràng là một cái tự nhiên chứng hình dạng. Ở chỗ này, Lâm Hồn nghe được huyết mạch tương liên tiếng gọi âm, hắn đến gần tiến đến, thậm chí đều không cần ngoài định mức coi chừng, bởi vì Lâm Hồn biết tảng đá lớn này bên trong truyền đến loại kia cảm giác thân thiết là không thể nào làm bộ đi ra, chỉ có loại này đặc thù từng có huyết mạch tương thông quan hệ mới có loại cảm giác này. Đi lên trước, Lâm Hồn cú vọ đồng thuận phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, chính là Lâm Hỏa Hỏa lưu cho mình hỏa chủng. Trước đó lưu tại đây cái thế giới xem như neo điểm, để Lâm Hồn từ thế giới mặt kính thành công trở về nơi này Hỏa Phượng Hoàng. Bất quá thời khắc này Hỏa Phượng Hoàng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Từ bên ngoài nhìn vào tuyệt đối không còn là Hỏa Phượng Hoàng bộ dáng, biến thành một đoàn nhảy vọt hòa đoàn. Đoàn lửa này, Lâm Hồn lại có một loại cảm giác đã từng quen biết, ở nơi nào gặp qua đâu. Loại cảm giác này chính là đang ở trước mắt nhưng lại trong lúc nhất thời không cách nào nhớ lại. Lâm Hồn ngồi tại cái này thạch nón trước, lặng lặng suy tư, cũng không biết qua bao lâu. Lâm Hồn lông mày nhảy một cái rốt cục nhớ ra rồi. Ta nhớ ra rồi, đoàn này nhảy vọt, tựa như thiên địa mới sinh một dạng ngọn lửa ta tại thông thiên ma bàn mở ra cho ta ảnh trong môn, khi nhìn đến thủy tổ quỷ dị tái tạo thiên địa cùng nhục thân một khắc này. Khi tái tạo mở ra một khắc này, giữa thiên địa có ngọn lửa hiện lên, chính là loại lửa này mầm. Nguyên lai, đây chính là hỏa chủng ý tứ. Hủy diệt đồng thời mang tới là tân sinh ngọn lửa nhóm lửa một khắc này chính là khởi đầu hoàn toàn mới. Lâm Hồn nghĩ tới chỗ này, trên người hắn tách ra đặc biệt ánh sáng. Những này ánh sáng hấp dẫn thạch đoán kia bên trong ngọn lửa. Ngọn lửa kia bèo một tiếng từ trong thạch đoán lao ra, tiến vào Lâm Hồn thân thể. Chương 925, nhảy lên động thiên 36, đến lúc đó phàm cốt cũng thành tiên. Chương 925, nhảy lên động thiên 36, đến lúc đó phàm cốt cũng thành tiên oanh. Lâm Hồn thân thể bị ngọn lửa tiến vào, liên quan tới hỏa hành tu luyện lần nữa tăng lên. Giờ khắc này hắn hỏa hành cảnh giới trong nháy mắt đến nửa thi cảnh, ở giữa không dừng lại chút nào. Huyền kiếm kiếm đạo, thiên địa hỏa hành chi đạo, đều không phải là phương này quỷ thế quỷ thuật con đường tu luyện, cùng quỷ thuật đường tắt một trời một vực, hoàn toàn không phải cùng một loại đường đi, cho nên cảnh giới này chi lộ cũng hoàn toàn khác biệt. Ngọn lửa kia chính là trước đó hỏa chủng cùng sau khi tiến hóa hỏa diễm vương hoàng, bây giờ biến thành một luồng thuần túy thiên địa ngọn lửa tiến vào Lâm Hồn thân thể cùng hợp hai là một. Phù 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 phù, Lâm Hồn tâm lại lửa nóng. Hắn cảm giác đến thiên địa này ngọn lửa tiến vào thân thể sau vậy mà mang đến cho mình một cỗ hoàn toàn mới lực lượng. Nguồn lực lượng này đem thân thể của mình hóa thành cái này cách quẻ thế giới một cái mồi lửa. Cách quẻ thế giới tràn đầy sắp tự bạo lực lượng hỏa diễm rốt cục tìm kiếm được chỗ tháo nước, nhao nhao hướng Lâm Hồn trong thân thể vào tới. Mà Lâm Hồn thể nội ngọn lửa liền tự động biến thành cái kia xoay tròn, hấp thu thiên địa hỏa diễm chi lực vòng xoáy hỏa diễm. Mặc kệ tiến vào Lâm Hồn thân thể bao nhiêu đến từ cách quẻ bên trong hỏa diễm lực lượng, đều bị thiên địa này ngọn lửa hình thành vòng xoáy cho hấp thu hầu như không còn. Bị hấp thu hỏa diễm lực lượng bị vòng xoáy chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần, lập tức bắt đầu phản hồi cho Lâm Hồn thân thể. Lâm Hồn thân cùng hồn sợ hãi cả kinh. Sự nhạy cảm trời sinh làm cho hắn lập tức ý thức được, nguyên lai ta một mực không muốn rời đi cách quẻ. Nguyên lai ta một mực chờ đợi đợi phá vỡ dương thần cảnh thời cơ ngay ở chỗ này. Giờ khắc này hắn lần nữa đội ơn lên Lâm Hỏa Hỏa đến. Nếu không phải Lâm Hỏa Hỏa đại nhân trước khi đi lưu lại cho mình viên này hỏa hành hỏa trùng, hắn tiến vào cách quẻ thông đạo liền thật phiền toái. Hỏa trùng lần nữa giúp mình một đại ân. Thể nội vòng xoáy đem hút vào trong thân thể hỏa diễm lực lượng chuyển hóa. Chuyển hóa làm Lâm Hồn có thể sử dụng thuần túy năng lượng. Cái này năng lượng mặc dù không có hóa cảnh tới như vậy bàng bạc cùng nặng nề, nhưng bị ở thao thao bất tuyệt, giống như đại giang đại hà nước một dạng, liên tục không ngừng làm dịu thân thể của hắn, cường hóa lấy thân thể của hắn, một lần lại một lần trùng kích hắn bán bộ dương thần cảnh cảnh giới. Lâm Hồn biết đây chính là chính mình chờ mong đã lâu cơ duyên. Hắn bắt đầu chậm rãi hấp thu nguồn lực lượng này, đem thuần túy lực lượng đặt vào thể nội bắt đầu trùng kích đã đỉnh trệ bán bộ dương thần cảnh. Nơi này chính là cách quẻ, nơi này chính là có phô thiên cái địa không biết góp nhặt bao nhiêu năm tháng hỏa diễm lực lượng. Nơi này hỏa diễm tràn đầy đến tầng tầng lớp lớp chồng chất cùng một chỗ. Nơi này là thuần túy thế giới hỏa diễm, là trong bát quái hỏa diễm đầu nguồn cùng hỏa diễm biển cả. Vừa lúc Lâm Hồn có thể lợi dụng nơi này hỏa diễm. Nếu như đổi một cái quỷ thế người đâu, chứ đã rời đi quỷ thế đi hỏa tinh thế giới Lâm Hỏa Hỏa, ai cũng không có khả năng tại cách quẻ bên trong đạt được chỗ tốt. Quỷ thế quỷ dị sợ lửa, không có một chút liên quan tới hỏa diễm quỷ thuật quỷ nguyên. Nếu như quỷ thế người tiến vào cái này cách quẻ bên trong cái kia thuần túy chính là lãng phí cơ duyên. Cho dù là quỷ hải lĩnh chủ tự kiềm chế thủy khắc hỏa quy luật, xuất linh thủ hạ tiến vào cách quẻ thế giới hỏa diễm bên trong tìm kiếm không giống với cơ duyên, nhưng là quỷ hải lĩnh chủ tiến vào nơi đây cũng không thể không chế tạo ra một cái cực hàn thế giới mặt kính trốn ở trong đó. Hắn mạnh hơn, cho dù là thân là chín đại cấm địa một trong quỷ hải lĩnh chủ, cũng vô pháp tại cái này thuần túy thế giới hỏa diễm tồn tại, chỉ có thể dẫn đầu thủ hạ trốn vào nó sáng tạo ra thế giới mặt kính. Không thể không nói, cái này quỷ hải lĩnh chủ hay là rất lợi hại. Tại thuần túy thế giới hỏa diễm bên trong có thể sáng tạo ra tới tương phản cực hàn thế giới, lưu lại hóa cảnh là neo điểm chờ đợi trở về. Cho nên khi nhìn thấy Lâm Hồn đến thời khắc quỷ hải tám khối riêng phần mình sinh ra ý thức thi khối đều sẽ tranh đoạt nhục thể của hắn, hy vọng đoạt xá Lâm Hồn từ đó trở về đến nguyên bản thế giới, thậm chí bị Lâm Hồn đánh bại sau còn kêu gạo Lâm Hồn không trở về được nguyên bản thế giới hỏa diễm, làm sao Lâm Hồn so ra quỷ hải còn cường đại hơn, lưu lại hỏa chủng làn meo điểm trở về đến phương thế giới này. Giờ phút này thế giới hỏa diễm cái kia góp nhặt không biết bao nhiêu kỷ nguyên năng lượng, trải qua hỏa tinh ngọn lửa chuyển hóa, biến thành đối với Lâm Hồn nhất hữu hảo năng lượng tiến vào trong cơ thể của hắn, giống như mưa thuận gió hòa, lại như trong lửa tặng than. Loại cảm giác này thật sự là rất thư thái. Lâm Hồn không nghĩ tới nguyên lai mấu chốt Lâm Môn một cước ngay ở chỗ này. Hắn nhanh chóng hấp thu ngọn lửa vì chính mình trải bước tốt phương thế giới này năng lượng, để cho mình nhanh chóng mạnh lên. Cái này năng lượng thật sự là quá mức liên tục không ngừng. Để Lâm Hồn cái kia hấp thu quỷ hải lĩnh chủ lưu lại hóa cảnh sau không tiến thêm nữa cảnh giới nhẹ nhõm buông lỏng. Bán bộ dương thần cảnh lần nữa tiến lên, giống như bị ngăn chặn hiện tắc hồ rốt cục có đến tiếp sau nước chảy rót vào. Bắt đầu càng không ngừng trùng kích cái kia đã nhanh muốn vững chắc lên đập. Đê đập chính là trở ngại Lâm Hồn tiến giai dương thần cảnh đê đập. Bây giờ đạt được liên tục không ngừng đến tiếp sau năng lượng rót vào, Lâm Hồn dương thần cảnh liền còn kém Lâm Môn một ước. Nâng toàn bộ cách quẻ góp nhặt vô số tuế nguyện hỏa diễm năng lượng, là lâm hồn phá cảnh tiến vào dương thần cảnh. Đây vốn là một chuyện nhỏ. Giờ phút này lâm hồn thân thể làn ra xuất hiện từng đạo hỏa diễm đường vân. Liền ngay cả cái kia một đôi trời mù trong ánh mắt cũng có hỏa diễm ẩn ẩn lộ ra. Quần áo trên người cũng không còn cách nào tồn tại. Tại thể nội cùng bên ngoài cơ thể hỏa diễm lực lượng ra chỉ bên dưới bị đốt cháy hầu như không còn. Nếu không phải tóc là một phần của thân thể hắn, cũng sẽ bị đồng thời đốt cháy. Thân thể tóc ra, tại thể nội ngọn lửa bảo vệ dưới căn bản không nhận thế giới hỏa diễm năng lượng ảnh hưởng. Giờ phút này xem ra, lâm hồn thân thể làn da trong khiếu huyệt đều tản mát ra quần quần nhiệt khí. Các loại kỳ quái hỏa diễm đường vân tại hắn trên da thoáng hiện, chảy xuôi. Tại phía sau lưng của hắn không ngừng biến hóa hỏa diễm sinh vật hình thái, hoặc là hỏa diễm vương hoàng, hoặc là hỏa diễm quỷ châu, hoặc là hỏa diễm thương long, hoặc là trong ánh mắt của hắn tản mát ra hỏa diễm quang mang, sáng tỏ sắc chiếu sáng rượu, để hắn nhìn càng thêm thần bí. Lâm hồn trong tay xuất hiện hai đoàn ngọn lửa, ngọn lửa nhảy vọt như ban ngày. Lâm hồn tại vô tận hỏa diễm năng lượng rót vào bên dưới, thật giống như sau lưng có một đầu thao thao bất tuyệt đại giang đại hà làm hậu thuẫn của hắn. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, lâm hồn cảm ứng được sinh mệnh thăng hoa cùng biến hóa, linh cơ chỗ đến, thuận miệng ngâm nói nhảy lên động thiên 36, đến lúc đó phàm cốt cũng thành tiên. Lâm hồn đỉnh đầu toát ra ba đóa hỏa diễm bốc lên hoa. Cái này ba đóa hoa thật sự là kỳ lạ không gì sánh được, không phải thật không phải giả, không phải hoa không phải diễm, cho người ta một loại khó phân thật giả, hư ảo khó phân cảm giác. Lâm hồn cũng có chút kinh ngạc, không biết vì sao tại tu quỷ thế giới sẽ ở chính mình đột phá thời khắc xuất hiện đạo gia trong truyền thuyết trên đỉnh tam hoa. Tam hoa rơi xuống đất, từng đạo quang mang lấp lóe, từ lâm hồn thể nội bay ra ba đạo ánh sáng. Lâm hồn tâm lĩnh thần hội, lấy ký hồn pháp tự chém ba đạo phân hồn. Ba cái phân hồn phân biệt bay vào trước mắt ba đạo trong quang mang. Cái kia ba đạo quang mang tại nguyên chỗ bắt đầu vặn mèo, tựa hồ còn chưa đủ. Lâm hồn tự nhiên biết được nên làm như thế nào. Lâm hồn âm thần xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lâm hồn trong ánh mắt bắn ra hỏa diễm quang mang. Liền nghe đến hắn nói ra, đạo hữu mời, xin mời đạo hữu thành toàn. Chương 926, ba hải chi quỷ, xin mời rắn không ngớt. Chương 926, ba hải chi quỷ, xin mời rắn không ngớt. Lâm hồn âm thần nhưng biểu hiện ra mười phần cao hứng. Đối với lâm hồn hành lễ nói như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Cùng đạo hữu đồng hành, âm thần cuối cùng thành dương thần. Cũng không tiếp tục sợ phong bạo xích dương, nay thành dương thần, nào đó may mắn cũng. Cái kia âm thần lập tức bắt đầu phân liệt. Một cái âm thần phân liệt thành ba cái. Ba cái âm thần đối với lâm hồn bản thể gật đầu. Sau đó trước đó đỉnh đầu kia tam hoa hình thành quang mang, bị lâm hồn chạm hồn đầu nhập trong đó quang mang. Ba cái điểm sáng riêng phần mình đầu nhập trước mắt ba đám trong quang mang. Lập tức ba đám quang mang nguyên địa lăn một vòng. Lại nhìn lúc, vậy mà đã biến thành lâm hồn bộ dáng. Dương thần cảnh, có được dương thần là cũng. Dương thần so ra âm thần phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không còn e ngại phía ngoài gió sương mưa tuyết xích dương chiếu sáng hồn phách chờ chút, biến thành một bộ cùng bản thể một dạng tồn tại. Cũng tức thông tục trên ý nghĩa nói, phân thân. Lâm hồn sơ nhập dương thần cảnh vậy mà thoáng cái xuất hiện ba bộ phân thân. Cái này nếu như đặt ở bên ngoài đều là kinh thế hãi tục tồn tại. Mạnh như Diệp Thiên Liên, độc trưởng Huyền Thiên kiếm. Hắn tại dương thần cảnh tu luyện nhiều năm như vậy cũng mới hai cái phân thân. Mà Lâm hồn sơ nhập dương thần liền đã có ba bộ dương thần phân thân. Âm sai cảnh, chủ tu thân cùng tâm hạ, đản sinh ra âm thần có thể ra ngoài hành động. Dương thần cảnh thì là tại âm sai cảnh thân tâm dung hợp sau trên cơ sở tu ra chân hồn. Cái gọi là chân hồn, kỳ thật cũng chính là sinh sinh bất diệt hồn. Đản sinh ra đúng nghĩa một chính mình khác, cũng chính là cái gọi là phân thân. Thời khắc này Lâm hồn không vui không buồn. Ba bộ phân thân kỳ thật còn chưa vững chắc. Trong cơ thể hắn vòng xoáy vẫn như cũ còn tại. Lâm hồn lo liệu lấy cái này không cần tiền hỏa diễm năng lượng không cần thì phí ý nghĩ, tiếp tục dùng ngọn lửa này năng lượng đến để thăng chính mình, vững chắc dương thần cảnh. Tiến giai dương thần cảnh sau tâm cảnh của hắn lần nữa phát sinh biến hóa. Cả người nhìn càng phát thần bí cùng trầm ổn. Theo năng lượng hấp thu, lâm hồn ba bộ phân thân đầu tiên vững chắc xuống. Ba bộ phân thân liên nhau, cùng lâm hồn đạo âm thanh, đạo hữu, mời. Lập tức gần vào lâm hồn trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thiên Liên kiếm đánh vào hải mã quỷ dị lãnh chúa trên thân. Nhưng là thời khắc này hải mã quỷ dị lãnh chúa lại âm trầm cười. Nhân loại, thật sự cho rằng có thể ngăn cản chúng ta sao? Chúng ta cổ lão chủng quỷ thuật, tại đương đại tự nhiên cũng có mất truyền a. Thế nhưng là đối với các ngươi là thất truyền, nhưng là đối với ba người chúng ta bị phong ấn lên lão gia hỏa chính là tuyệt sát. Quỷ đạo, ba biển không nứt. Theo hải mã quỷ dị lãnh chúa hét to, ba cái quỷ dị lãnh chúa trên thân bộc phát ra trùng thiên ánh sáng. Coi chừng, nguyên bản sắp đem bạch tuộc quỷ dị lãnh chúa chém giết Diệp Thiết Huyền cảm giác được một trận tim đập nhanh, kéo một cái bên cạnh Diệp Thiết Thiền liền muốn chạy, chạy không thoát. Nguyên bản bị đè lên đánh sắp bị đánh chết bạch tuộc quỷ dị lãnh chúa cuồng bạo một tiếng, trên thân đột nhiên bạo khởi tới ánh sáng để sự nhanh chóng sinh ra một mực bị chém không cách nào tái sinh tám đầu xúc tu. Tám đầu xúc tu tốc độ như điện, quất hướng Diệp gia tỷ muội hai người. Diệp Thiết Huyền phản ứng cực nhanh, nhưng là cũng không sánh bằng cái này đột nhiên phát sinh biến cố. Mắt thấy là phải bị tám đầu xúc tu đánh trúng. Bên kia Diệp Thiên Liên hai mắt lần nữa phát ra quang mang. Này, theo quang mang chiếu xạ, đem cái kia nguyên bản sẽ đánh trúng Diệp Thiết Thiền hai đầu xúc tu đánh gãy. Diệp Thiết Huyền lúc này mới có thể lôi kéo nàng nhanh chóng rời đi. Nhưng là Diệp Thiên Liên đầu kia dị giới song đầu long lại không thể rời bỏ. Nguyên bản liền do song đầu long quấn chặt lấy bạch tuộc lãnh chúa quỷ dị, bây giờ ưu thế lại trở thành thế yếu. Muốn đào thoát nhưng không có nhanh chóng như vậy. Bị kịp phản ứng bạch tuộc dùng còn lại 6 đầu xúc tu hung hăng bắt lấy. Sau đó tại dị giới song đầu long tiếng rên rỉ lấp trong cửa và bắt đầu ăn. Hỗn đản, rốt cục dùng một chiêu này quỷ đạo, các ngươi làm hại lão tử thật đáng. Bạch tuộc trên người ánh sáng tiếp tục hướng xuống lên. Mặt khác hai cái quỷ dị cũng đồng thời phát sinh đồng dạng biến hóa. Diệp Thiên Liên bọn người không cách nào lại công, liên tụ tập cùng một chỗ lạnh lùng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Không biết cái gọi là quỷ đạo, ba biển không ngớt đến cùng là như thế nào một chiêu. Vì sao trước đó không cần, hiện tại mới dùng? Diệp Thiết Hồng cầm trong tay cần câu, ngang tại Diệp Thiết Huyền cùng Diệp Thiết Thiên trước. Nhìn về phía bên người phụ thân, nói ra, phụ thân, vì sao tam quỷ đến cảnh giới như thế mới phát động quỷ đạo? Vì sao trước đó ngay từ đầu không phát động, hẳn là phát động cái này quỷ đạo sẽ đối với bản tôn có cái gì thương tích phải không? Diệp Thiên Liên không nói chuyện. Hắn vừa rồi phát động đồng thuật cứu được hai cái nữ nhi. Bây giờ con mắt chảy ra màu đen nước mắt. Diệp Thiết Huyền cùng Diệp Thiết Thiên đau lòng nhìn xem phụ thân của mình. Nhưng là không ai sẽ ở trước trận đi biểu đạt lo lắng. Nào sẽ cho mình quân tâm tạo thành bất ổn ảnh hưởng chiến đấu. Thiết Huyền, ngươi lâu tại tiên tử, khắp lãm đại ngu cất dấu chi lịch đại quỷ thuật quỷ nguyên chi tàng thư. Ngươi thấy thế nào cái này tam quỷ vào giờ phút này phát động quỷ đạo? Diệp Thiết Huyền nhìn xem trong gia tộc hai cái như núi nam nhân ngăn tại chính mình cùng tiểu bội trước mặt. Một cỗ sắp quên được tuổi thơ tình cảnh lần nữa hiện hiện. Nhất là nhìn thấy phụ thân của mình vì mình cùng tiểu bội cưỡng ép thi triển đồng thuật. Nhận cương đại phản vệ mà chạy xuống máu đen. Cương đại như nàng cũng cố nén cảm động nước mắt. Nàng nhanh chóng trả lời, phụ thân, cái này quỷ đạo chỉ có tại chín đại cấm địa quỷ dị hoặc là thái âm mộ các loại có được cổ lao huyết thống quỷ dị mới có thể phát động. Theo nữ nhi xem ra, cái này tam quỷ cũng không có đơn độc phát động quỷ đạo huyết thống. Nhưng là cái này tam quỷ hẳn là có một loại nào đó bây giờ đã thất truyền năng lực, có thể tiêu hao chính mình, tam quỷ liên hợp một lần phát động quỷ đạo. Nó đại giới là phi thường rõ ràng, phụ thân ngài nhìn, cứ việc giờ phút này cái kia quỷ đạo đang nổi lên, nhưng là tam quỷ hình thể đã rút nhỏ không ít. Thuận Diệp Thiết Huyền lời nói, Diệp Thiết Thiền cùng Diệp Thiết Hồng nhìn sang. Quả nhiên, theo tam quỷ thể nội phát ra cái kia trùng thiên ánh sáng, tam quỷ hình thể càng ngày càng nhỏ, thậm chí cái kia giấu đầu lộ đôi cự quy quỷ dị lãnh chúa cũng hiện thân. Theo ba đạo chỉ từ tam quỷ trên thân phát ra, bầu trời bị xông mở một cái lỗ thủng, từ lỗ thủng kia bên trong bay ra một đầu kinh khủng cự xà. Cự xà băng mắt lạnh dọc lạnh lùng nhìn phía dưới tam quỷ, liền nghe đến bạch tuộc quỷ dị lãnh chúa mở miệng nói, quỷ đạo khai thiên, xin mời thiên chi quỷ. Tam quỷ trên thân tiếp tục phát ra ánh sáng để duy trì không trung lỗ thủng cùng trong đó cự xà. Cự quy quỷ dị lãnh chúa mở miệng nói, trời có quỷ linh, nó trạng thái như rắn. Cuối cùng mới đến phiên cái kia từ cự giải hóa thành hải mã quỷ dị lãnh chúa nói, ba hải chi quỷ, xin mời rắn không nứt. Hô theo tam quỷ hát xong đào tử, không trung khủng bố cự xà phảng phất đạt được cái gì mệnh lệnh một dạng, kinh khủng thân thể đồng dạng bắt đầu tản mát ra tam quỷ trên thân không khác nhau chút nào quan mang. Trong quan mang, đại xà kia mở ra khủng bố miệng lớn đối với Diệp Thiên Liên bọn bốn người. Phốc 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 phốc, bốn đạo như so người trưởng thành cánh tay còn lớn hơn cổ sáng bắn về phía bốn người. Vừa mới hé miệng, quang trụ liền đã đến trước mắt. Diệp Thiên Liên cùng Diệp Thiết Hồng còn muốn là sau lưng hai nữ ngăn trở quang trụ này. Diệp Thiết Huyền cùng Diệp Thiết Thiền cũng đã bay đến phía trước, cùng một chỗ cản. Bốn đạo quang trụ chuẩn xác đánh trúng bốn người. Chương 927, Quỷ đạo ba biển không lứt, kiếm môn trận chiến cuối cùng. Chương 927, Quỷ đạo ba biển không lứt, kiếm môn trận chiến cuối cùng. Bốn người bị trong nháy mắt tung bay ra ngoài. Diệp Thiên Liên thực lực mạnh nhất chỉ bay ra ngoài xa hơn 10 trượng, mặt khác Diệp Thiết Hồng đám ba người thực lực tương đương, bị quang trụ đánh trúng, trong nháy mắt bay ra hơn 20 trượng, đem nhân loại phía sau thành trì cho trong nháy mắt đánh nát. Liên trận pháp đều không thể ngăn cản, ba người cũng không biết đánh nát bao nhiêu phòng ốc cuối cùng mới ngừng lại được. Khu cụ ba người ho ra máu từ trong đống ngói vụn miễn cương đứng lên, đã bị trọng thương. Diệp Thiên Liên không nghĩ tới đối phương quỷ đạo cường đại như thế. Tam quỷ tiếp tục trên thân bốc lên ánh sáng, phát động một vòng mới quỷ đạo. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Quỷ đạo ba biển không nớt, giết giết giết. Tam quỷ dáng người đang không ngừng thu nhỏ, nhưng là quỷ đạo nhưng vẫn là tại phát động. Không trung trong lỗ thủng cự xà tiếp tục phát động quang trụ, bốn đạo quang trụ lần nữa tinh chuẩn đánh vào bốn người trên thân. Diệp Thiên Liên rốt cục bị đánh bay ra ngoài, mà Diệp Thiết Hồng đám ba người trên người thủ hộ bảo vật rốt cuộc không chống nổi, ba người trên thân đều xuất hiện một lỗ thủng lớn. Phốc phốc phốc, ba đạo thanh âm vang lên. Diệp Thiết Huyền, Diệp Thiết Hồng, Diệp Thiết Thiền trên thân tất cả chết thay bảo vật, vỡ nát tan cảnh. Liền ngay cả ba người âm thần cũng lung la lung lay nhận lấy trọng thương. Vừa rồi một kích kia ba người rốt cuộc ngăn không được cái này khủng bố cự xà của sáng, tại hao hết tất cả chết thay chi thuật hậu phương mới miễn cưỡng dừng chân cùng. Nhưng là ba người lại đều bị thương, thụ thương nhẹ nhất chính là Diệp Thiết Thiền cùng Diệp Thiết Hồng, thụ thương nặng nhất là Diệp Thiết Huyền. Bởi vì tại thời khắc mấu chốt, Diệp Thiết Huyền từ trong miệng bay ra hai tấm lệnh bài, phân biệt rơi vào Diệp Thiết Hồng cùng Diệp Thiết Thiền trước mặt. Cái này hai tấm lệnh bài ầm vang biến hóa, ở trên bầu trời chùm sáng bắn trúng hai người thời khắc triển khai, biến thành một mảnh thật mỏng cửa, đem chùm sáng kia năng lượng cho hấp thu hơn phân nửa. Chỉ có gần một nửa năng lượng chiếu vào trên thân hai người, cái này giảm bớt rất lớn áp lực, cho nên hai người thụ thương nhẹ nhất. Đại tỷ, đây là ngươi duy hai quỷ cố cửa ngươi lưu cho chúng ta, chính ngươi lại bị thương nghiêm trọng. Tại cái này tam quỷ không tiết hao phí lực lượng bản nguyên mở ra quỷ đạo trước, chúng ta cho dù là có cái này quỷ cố cửa cũng không kiên trì được mấy lần, không bằng chúng ta cùng chết. Diệp Thiết Thiền gặp đại tỷ đem duy hai quỷ cố cửa cho mình cùng Diệp Thiết Hồng đại ca, nhưng không có lưu cho chính mình. Mắt thấy Diệp Thiết Huyền bị thương nghiêm trọng, Diệp Thiết Thiền khóc, khóc như cái tiểu nữ hài một dạng. Ba người đều biết nếu như trên trời đại quật kia lung tự xả lại đến một đợt quan trụ, ba người đều chết chắc. Diệp Thiết Huyền cúi đầu nhìn thoáng qua bụng mình lỗ thủng lớn, cứ Cứ việc điểm ấy thương đối với âm sai cảnh ba người không đủ để chí mạng, nhưng là tam vị còn tại ấp ủ đợt tiếp theo quang trụ công kích. Đợt tiếp theo công kích liền sẽ thật trốn không thoát. Diệp Thiên Liên chậm rãi bay tới, hắn đứng tại một con hai nữ trước mặt, thậm chí đều không cần nhìn ba người thương thế, hắn chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó. Biết cha mạc được nữ, nhất là trưởng nữ. Diệp Thiết Huyền nhìn xem ngăn tại trước mặt mình giống như núi phụ thân, nàng đã biết phụ thân muốn làm gì. Phụ thân đại nhân, ngài cái kia chân quý cửa đừng tới cứu chúng ta, đem cái kia cửa để tam quỷ thử một chút chúng ta thủ đoạn mạnh nhất đi. Bất kể như thế nào, liều mạng chúng ta một môn bốn người cùng chết cũng muốn lôi kéo tam quỷ chôn cùng. Diệp Thiết Huyền kiên định nói ra, cũng chỉ có nàng biết mình phụ thân còn có một chiêu cuối cùng. Phụ thân của mình dốc lòng nghiên cứu chính mình đưa tới cho hắn từ khi có nhân loại lịch sử đến nay các loại quỷ thuật, phát hiện quỷ thuật bên trong cực kỳ trọng yếu một loại thuật chính là đến dương thần cảnh sau mở cửa, mở ra một cánh thuộc về mình cửa. Cứ việc Diệp gia huyền kiếm một đạo cùng quỷ thuật hoàn toàn khác biệt, nhưng là Diệp Thiết Huyền cùng Diệp Thiên Liên đều cảm thấy hắn núi chi ngọc có thể công ngọc, liền cùng nhau nghiên cứu lên quỷ thuật mở cửa chi thuật. Diệp Thiên Liên bản chính là yêu nghiệt một dạng tồn tại, tại Diệp Thiết Huyền dẫn dắt bên dưới, vậy mà để hắn nghiên cứu ra một môn thông qua huyền kiếm mở ra cửa kỹ thuật. Bởi vì không phải quỷ tu nguyên nhân, Diệp Thiên Liên cái này thuật chỉ có thể thi triển một lần, thuộc về duy nhất một lần thuật, nhưng là cái này thuật uy lực to lớn mười phần đáng sợ. Nếu như thi triển trên cơ bản chính là nhân sinh trận chiến cuối cùng mới có thể dùng. Nhận phụ thân dẫn dắt, Diệp Thiết Huyền vậy mà cũng mô phỏng ra một loại cùng cửa có chút tương tự quỷ cố, đồng dạng là duy nhất một lần, nhưng là lấy hấp thu công kích của đối phương, thủ hộ cùng phòng ngự là chính. Hết thể chỉ luyện chế ra hai cái quỷ cố. Ngay tại vừa rồi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thiết Huyền không chút do dự dùng tại đệ đệ muội muội trên thân. Chính nàng thì là bị đối phương quang trụ đánh trúng, nhận trọng thương. Diệp Thiết Huyền nhìn thấu cha nó Diệp Thiên Liên tâm ý, Diệp Thiên Liên đi vào ba người trước mặt ngăn tại trước mặt bọn hắn. Kỳ thật chính là muốn dùng cái kia chân quý cửa đem ba người đưa tiễn rời xa nơi này. Nhưng là Diệp Thiết Huyền cự tuyệt phụ thân hảo ý, ý là không bằng mọi người cùng nhau chết. Đem một lần kia tính cửa đến trọng thương hoặc là phong ấn tam quỷ, miễn cho Đông Hải bách tính gặp tam quỷ tàn sát. Cho dù đến lúc này, Diệp Thiết Huyền cũng vẫn là nghĩ đến che chở đệ đệ muội muội, cũng vẫn là nghĩ đến Đông Hải ngàn ngàn vạn vạn nhân tộc. Đại tỷ, ngươi chưa bao giờ thay mình suy nghĩ qua sao? Diệp Thiết Thiền chảy nước mắt đỡ lấy bộ ngực một lỗ thủng lớn Diệp Thiết Huyền. Nàng biết mình đại tỷ tâm ý càng là minh bạch nàng. Giờ khắc này nàng hận a các nàng tỷ muội vì sao muốn sinh ở Diệp gia? Nàng đại tỷ vì sao muốn khắp nơi thay người khác suy nghĩ mà không phải ngẫm lại chính mình a? Diệp Thiết Thiền nước mắt rầm rầm chảy ròng. Thủy Lam trường kiếm run rẩy phát ra kiếm minh. Đây là cảm ứng được chủ nhân cùng địch trung vong quyết tâm. Đại tỷ, ngươi vốn là như vậy chiếu cố chúng ta. Diệp Thiết Hồng cũng tới trước đỡ lấy nàng. Hắn không thích nhiều lời, chỉ là lặng lặng cùng đại tỷ, tiểu muội cùng một chỗ đứng đấy, đứng tại sau lưng của phụ thân. Ai? Thôi, không hổ là ta Diệp Thiên Liên nhi nữ. Diệp Thiên Liên thở dài, từ bỏ dùng cửa đem ba người đưa tiện đến trước đó đã sớm chuẩn bị xong chỗ an toàn ý nghĩ. Đúng nha, nếu như đem con cái của mình đưa ra ngoài, thì như thế nào xứng đáng Diệp gia lịch đại tiên tổ thể sống chết bảo vệ Đông Hải bách tính? Thì như thế nào xứng đáng làm thủ hộ Đông Hải bách tính mà chiến tử Diệp gia kiếm tu? Diệp Thiên Liên làm không được. Tới đi, muốn chết, chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ, cũng phải đem cái kia tam quỷ tận khả năng suy yếu. Diệp Thiên Liên dưới chân dọc theo một cánh cửa, môn kia chính là hắn tinh nghiên lịch đại quỷ thuật hậu dung hợp huyền kiếm mà tạo ra duy nhất một lần siêu cường thuật. Kiếm môn, môn này là hắn thủ đoạn sau cùng. Không trung tam quỷ phát ra khịt mũi coi thường cười lạnh. Lần nữa thiêu đốt chính mình phát động quỷ đạo. Tam quỷ trên người chiếu sáng rượu thiên không bên trên lỗ thủng. Trong lỗ thủng khủng bố đại xà há miệng lần nữa phát ra bốn đạo quang trụ. Bốn đạo quang trụ chớp mắt đã tới, liền muốn đưa tiễn Diệp ra bốn người. Cứ như vậy kết thúc rồi hả? Diệp Thiết Huyền khỏe mắt rơi lệ. Nàng biết bọn hắn tỷ đệ ba người là không thể nào lại ngăn trở cổ sáng này. Diệp Thiết Thiền quát lên một tiếng lớn, cùng địch giai vong. Thủy Lam trường kiếm ngăn tại Diệp Thiết Huyền trước người. Đại tỷ, một lần cuối cùng cũng là lần thứ nhất, ta hy vọng có thể thay ngươi đỡ một chút. Diệp Thiết Thiền ngăn tại trọng thương Diệp Thiết Huyền trước người. Đúng lúc này, một thanh âm vang vọng trong thai mọi người, không cần, ta tới. Chính là chờ đợi đã lâu rừng hồn thanh âm. Chương 928, ta lấy thủy tổ trấn bạc cổ, tính mệnh có thể kết giao thiên mệnh người. Chương 928, ta lấy thủy tổ trấn bạc cổ, tính mệnh có thể kết giao thiên mệnh người. Không cần, ý tứ chính là để mọi người không cần liều mạng, để Diệp Thiên Liên không cần sử xuất duy nhất một lần kiếm môn đến hao tổn chính mình, để Diệp Thiết Thiền cùng Diệp Thiết Hồng đều không cần tự bạo trong tay Thủy Lam cùng đặc chế cần câu, để Diệp Thiết Huyền không cần tự bạo hy sinh chính mình đến bảo hộ đệ muội, hết thảy đều giao cho hắn. Thiên địa yên tĩnh, một đạo màu đen thân ảnh nổi lên. Diệp gia chủ, Tả Thiên Quân, chư vị vất vả, sau đó đều giao cho ta đi. Lâm Hồn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, giờ phút này ánh mắt của hắn phát sinh kỳ quái nào đó biến hóa, cũng không tiếp tục là trời mù bộ dáng, mà là hai mắt phát ra quang mang chiếu rọi phía trước. Trên người hắn tản mát ra khí thế cường đại, có một loại một người độc cản ngoài ta còn ai bá khí. Lâm Hồn, Lâm Hồn, Lâm Hồn, Lâm Hồn, bốn tiếng Lâm Hồn vang lên, phân biệt đại biểu khác biệt tâm cảnh. Cái thứ nhất là Diệp Thiên Liên, hắn đây là vui mừng tại Lâm Hồn cuối cùng từ Quy Khư Hải trong mắt đi ra. Thứ hai là Diệp Thiết Huyền, nàng đây là đối với Lâm Hồn xuất hiện vui mừng, vui vẻ. Cái thứ ba là Diệp Thiết Hồng, mang theo nồng đậm kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Hồn sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất hiện. Cái thứ tư là Diệp Thiết Thiền, trong nội tâm nàng đối với Lâm Hồn từ đầu đến cuối có một loại không hiểu tình cảm, Lâm Hồn lại đang thời khắc mấu chốt xuất hiện để nàng lập tức lâm vào một loại cảm xúc nào đó bên trong. Đi. Diệp Thiên Liên không chút do dự, vung tay lên đem ba đứa hải tử mang đi rơi vào phía dưới trong thành trì, móc ra một hạt đan dược bóp nát đặt ở Diệp Thiết Huyền trong miệng, phối hợp đỉnh thượng hàn giáp pháp đem viên này huyền đan nuốt vào, có thể gãy chi tái sinh. Diệp Thiên Liên nhìn xem chính mình đại nữ nhi lồng ngực lỗ thủng, lập tức đem chân quý nhất huyền đan cho nàng cho ăn xuống đi. Là phụ thân, đến âm sai cảnh loại trình độ này thương cũng không chí mạng, phối hợp chân quý đan dược và quỷ thuật công pháp có thể rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Phụ thân, Lâm Hồn thật tới. Diệp Thiết Huyền dung hợp dược lực, bên kia Diệp Thiết Thiền có chút si ngốc nói, hắn là người có thiên mệnh, tới đúng lúc, nếu như tới chậm một chút, chúng ta người một nhà sẽ phải chết ở chỗ này. Tới tốt lắm a. Diệp Thiên Liên hiếm thấy lộ ra dáng tươi cười, cho người ta một loại thân cận cảm giác. Đến hay lắm. Diệp Thiết Hồng cũng lẩm bẩm nói, Diệp gia bốn người chết thì chết hay, thế nhưng là nếu như bốn người thật chết ở chỗ này, như vậy Đông Hải trăm tỷ tỷ bách tính liền toàn xong. Diệp gia tỉ mỉ bảo hộ, vô số thế hệ cái sau nối tiếp cái trước đánh xuống Đông Hải địa giới liền sẽ một khi phá diệt, một lần nữa biến thành vị dị thiên hạ. Thế nhưng là phụ thân đại nhân, Lâm Hồn một người được không? Diệp Thiết Huyền tiêu hóa huyền đan nó trên lồng ngực lỗ thủng bắt đầu sinh ra mầm thịt. Diệp Thiết Thiền lấy ra một bộ trường bào choàng tại trên người nàng. Diệp Thiết Huyền có chút lo lắng nhìn về phía không trung Lâm Hồn. Thời khắc này Lâm Hồn một người độc đấu Tam Đại Hải Quỷ còn có rảnh rỗi bên trong bị Tam Quỷ triệu hoán đi ra to lớn đại xà. Người có thiên mệnh đến, chắc chắn sẽ để thế cục phát sinh biến hóa. Lại thoải mái tinh thần, lặng lặng quan chiến. Diệp Thiên Liên mấy chục năm qua chưa bao giờ như giờ khắc này nhẹ nhàng như vậy. Lâm Hồn tới, hắn giống như liền hoàn thành sứ mạng của mình một dạng. Diệp Thiết Thiền nhẹ nhàng ôm Diệp Thiết Huyền. Diệp Thiên Liên cùng Diệp Thiết Hồng đứng tại Diệp Thiết Huyền hai bên vì nàng hộ pháp chữa thương. Bốn người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung Lâm Hồn. Ân, tới cái chớp mắt lại là Dương Thần Cảnh. Trước tiên đem hắn giết. Hải Mã Quỷ Dị Lãnh Chúa không nghĩ tới thời điểm mấu chốt còn sẽ có nhân loại đứng ra. Xem xét, hay là cái Dương Thần Cảnh nhân loại. Khủng bố đại xà phát ra bốn đạo cổ sáng thẳng tắp đánh vào Lâm Hồn trên thân. Phanh, bốn đạo cổ sáng lực lượng quá mức cường đại, vậy mà đem đang đứng ở cổ sáng chính trung tâm Lâm Hồn cho đánh nát thành từng mảnh từng mảnh. Ha ha, liền cái này, bản Lãnh Chúa còn tưởng rằng chạy đến hơn một cái lợi hại đây này. Liền ngay cả cự quy Quỷ Dị Lãnh Chúa cũng nhịn không được cười. Không nghĩ tới chạy đến một kẻ nhân loại Dương Thần Cảnh, vốn cho rằng là cao thủ gì, không nghĩ tới là một cái chủ nghĩa hình thức. Ngay tại Tam Quỷ đang cười nhạo thời khắc, trên bầu trời bị bọn hắn xin mời xuống cái kia khủng bố đại xà lại có chút chần chờ, bởi vì đại xà này đột nhiên phát hiện có chút hoảng hốt, hết thảy đều trở nên không chân thật. Rõ ràng vừa rồi cái kia bốn đạo cổ sáng đã phát ra ngoài đem nhân loại kia giết đi, thế nhưng là vì sao bây giờ hắn thể nội lần nữa ngưng ra bốn đạo cổ sáng? A, trong chàng làm sao nhiều một cái Dương Thần Cảnh nhân loại? Diệp gia mấy người kia làm sao chạy trốn? Hải Mã Quỷ Dị Lãnh Chúa cảm giác có chút kỳ quái. Vừa rồi một cái hoảng hốt, lại phát hiện trong chàng thêm một nhân tộc, mà Diệp gia bốn người lại đến bên cạnh quan chiến đi. Chuyện gì xảy ra? Người này là ai? Cự Quy cùng Bạch Tuộc Quỷ Dị Lãnh Chúa đồng thời mơ hồ một chút, phát hiện trong chàng tình huống lại phát sinh biến hóa. Cùng lúc đó, Lâm Hồn khẽ miệng cười mỉm, thầm nghĩ, nguyên lai đây chính là cái kia không trung lỗ thủng đại xà thủ đoạn công kích, minh bạch. Hắn tại vừa rồi phát động máu quỷ thuật nghịch đoạn, bởi vì tại nhân quả ra thân đằng sau lấy máu quỷ thuật cưỡng ép ngăn chặn trong phạm vi nhất định nhân quả, để nhân quả luân chuyển làm lại một lần. Liên từ bên trong biết đối phương công kích hết thảy huyền bí, không trung khủng bố đại xà tại Tam Quỷ hao hết tự thân lực lượng phát động quỷ đạo ba biển không nớt phía dưới, bốn đạo cổ sáng hay là đúng hạn bắn ra. Ầm 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 ầm, bốn đạo cổ sáng lại tại sẽ phải đánh trúng Lâm Hồn thời khắc. Lâm Hồn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Lấy nghịch đoạn bởi vì mạnh đoạn nhân quả, để Lâm Hồn tạm thời biến mất đang dùng nghịch đoạn bởi vì cưỡng ép làm lại một lần phạm vi nhỏ nhân quả bên trong. Bốn đạo cổ sáng đánh hụt. Xa xa Diệp Thiết Thiền vẫn như cũ ôm chặt Diệp Thiết Huyền. Diệp Thiết Hồng cầm trong tay đặc chế cần câu nhìn xem. Chỉ có Diệp Thiên Liên hình như có nhận thấy. Kỳ quái, vừa rồi tựa hồ có đồ vật gì gây mất, lại có thứ gì làm lại một lần. Diệp Thiên Liên cũng không nắm giữ máu quỷ thuật, tự nhiên không rõ ràng cái này nghịch đoạn bởi vì đến cùng là chuyện gì xảy ra. Toàn trường chỉ có Lâm Hồn biết. Lâm Hồn máu quỷ thuật nghịch đoạn bởi vì chỉ có thể khống chế phạm vi nhất định. Những người khác chỉ cho là hoảng hốt một chút không biết chuyện gì xảy ra. Cổ sáng đánh hụt. Đây là Tam Quỷ phát động quỷ đạo đến nay lần thứ nhất. Cái gì? Hắn tránh thoát quỷ đạo chi thuật. Cái này sao có thể? Người này là ai? Làm sao có thể tránh thoát thuật này? Tam Quỷ toàn bộ sắc mặt biến đổi lớn. Quỷ đạo chi thuật người này đều có thể tránh thoát. Kinh khủng cảm xúc tràn ngập đi lên. Nhất là nhát gan rùa cự quy Quỷ Dị Lãnh Chúa càng là mồ hôi lạnh lâm ly. Lâm Hồn cũng rốt cuộc không có khả năng cho bọn hắn cơ hội. Thân thể của hắn lên không. Nguyên bản cặp kia phát ra quang mang con mắt chậm rãi nhắm lại, sau đó lại bỗng nhiên mở ra. Một đạo chiếu rọi thiên địa quang mang trong nháy mắt từ trong cặp mắt của hắn nổ bể ra đến. Đây là quỷ thuyền lưu cho hắn hai mắt, là quỷ dị thủy tổ tái tạo thế giới cùng nhục thân sau lưu lại cặp mắt kia. Lúc đó Lâm Hồn từ quẻ trấn bên trong chiếm được, cần Dương Thần Cảnh đằng sau mới có thể dung hợp đôi mắt này. Bây giờ Lâm Hồn Dương Thần Cảnh đại thành, con mắt này tự nhiên là có thể mở ra. Cái gì? Thủy tổ chi lực? Làm sao có thể? Trốn a. Chương 929, phong ấn tam quỷ tại lĩnh vực, quay về nhân thế hỏi chiều nay. Chương 929, phong ấn tam quỷ tại lĩnh vực, quay về nhân thế hỏi chiều nay. Nhát gan rùa cự quy Quỷ Dị Lãnh Chúa cái thứ nhất cảm ứng được Lâm Hồn trong ánh mắt đáng sợ, vậy mà ẩn ẩn truyền đến thủy tổ quỷ dị lực lượng nào đó. Doa đến cự quy quỷ dị lãnh chúa lập tức kết thúc chính mình ngay tại thi triển quỷ đạo chi thuật, quay người ẩn thân liền chạy. Tam quỷ liên hợp thi triển ba biển không ngớt lập tức gây mất. Đây là một đạo tam quỷ nhất định phải cùng một chỗ mới có thể thi triển quỷ đạo chi thuật, cho nên nó lực sát thương to lớn. Theo cự quy quỷ dị lãnh chúa không muốn mạng ẩn thân đảm bệnh, bị ba biển không ngớt triệu hoán đi ra trên bầu trời lỗ thủng lớn cùng trong đó khủng bố đại xà, cũng rên rỉ một tiếng từ từ biến mất. Mà giờ khắc này Lâm Hồn cũng đã xuất hiện tại hải mã quỷ dị lãnh chúa sau lưng. Cặp kia dung hợp quỷ dị thủy tổ con mắt hai mắt nhìn chằm chằm cái kia muốn trốn vào Mặc Vân Bạch thuộc quỷ dị lãnh chúa. Máu quỷ thuật nghịch đoạn bởi vì Lâm Hồn khoảng cách gần đối với hải mã quỷ dị lãnh chúa phát động máu quỷ thuật. Hải mã quỷ dị lãnh chúa chỉ cảm thấy trước mắt có các loại quang ảnh tại xuyên thẳng qua. Hắn một hồi tại nửa ngày trước, một hồi lại đang bị quỷ hải lãnh chúa phong ấn cực khổ chi địa. Một hồi tựa hồ lại về tới vừa rồi phát động ba biển không ngớt một khắc này. Toàn bộ thế giới đều tại hư ảo cùng chân thực bên trong không ngừng biến hóa. Trong lúc nhất thời không phân rõ hiện thực cùng hư ảo, lại vẫn cứ lại không biết nên như thế nào ứng đối. Phong ấn. Lâm Hồn hấp thu quỷ hải lãnh chúa lưu lại cái tiên neo điểm hóa cảnh đằng sau, cũng đồng dạng học được quỷ hải lãnh chúa lúc trước phong ấn tam quỷ bản sự. Giờ phút này hắn lập lại chiêu cũ, lấy năm đó quỷ hải lãnh chúa phong ấn kỹ năng. Thứ Lâm Hồn trong miệng bay ra một cái nho nhỏ vỏ sò. Vỏ sò kia bay ra sau lập tức sinh ra ba đầu phù văn xiềng xích. Phù văn xiềng xích giống như vật sống một dạng trên không trung mở rộng, dây dưa. Trong nháy mắt liền đem chúng lịch đoạn bởi vì chi thuật hải mã quỷ dị lãnh chúa cho phong ấn. Phong ấn chi thuật này chính là quỷ hải lãnh chúa năm đó dùng để phong ấn hải mã quỷ dị lãnh chúa thuật. Tự nhiên là phi thường thấy hiệu quả đem nó phong ấn. Một đầu phù văn hình thành quan tài sinh ra đem hải mã quỷ dị lãnh chúa phong nhập trong đó. A, quỷ hải đại nhân. Thời khắc này hải mã quỷ dị lãnh chúa mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nhưng là phong ấn đã đem nó triệt để phong ấn cũng không còn cách nào động đậy. Hắn nhìn thấy cái này quen thuộc phong ấn chi thuật nghĩ lầm quỷ hải tái hiện nhân gian. Lâm Hồn khẽ vươn tay, sẽ được phong ấn hải mã quỷ dị lãnh chúa thu nhập trong lĩnh vực của mình, không có khả năng lưu tại ngoại giới. Vậy tương đương là cho ngoại giới lưu lại một cái to lớn thai hoàng ẩm. Thân hình xuất hiện tại bị chính mình mới hai mắt chấn trụ bạch tuộc quỷ dị lãnh chúa nơi đó. Giờ khắc này Lâm Hồn dùng tới quỷ dị thủy tổ hai mắt chi lực, đem con bạch tuộc kia quỷ dị linh chủ trấn gắt gao. Thủy tổ chi lực, thủy tổ, là ngài sao? Cái này, đến cùng là thật vẫn còn nguyên a? Bạch tuộc quỷ dị lãnh chúa trực tiếp tê, bị quang mang kia trấn áp ngay tại chỗ không phân rõ chiều nay ra sao tịch. Phong ấn. Lâm Hồn lập lại chiêu cũ, lần nữa dùng quỷ hải lãnh chúa phong ấn chi thuật đem nó phong ấn, vùi đầu vào lĩnh vực của mình triệt để trấn áp lại. Kinh khủng con mắt nhìn về phía nơi xa, ở ngoài ngàn dặm. Cự quy quỷ dị lãnh chúa cảm giác được toàn thân phát run, hắn cảm giác được sinh mệnh đều đang run rẩy. Cái kia đạo thủy tổ chi lực con mắt xuyên thấu qua thiên lý nhìn về phía hắn, vốn là nhát như chuột cự quy quỷ dị lãnh chúa lập tức bể bại trên mặt đất, run lẩy bẩy, trực tiếp thân thể bắt đầu thu nhỏ, biến thành một cái thuyền nhỏ lớn nhỏ rùa, quay quay chờ ở nguyên địa. Hướng Lâm Hồn truyền âm nói, có được thủy tổ chi lực vị đại nhân này à, phong ấn lao quy đi, thế gian này biến hóa quá nhanh, lão quy thật sự là không muốn tại thế giới này lan lộn, thật sự là quá nguy hiểm, lão quy hay là ngoan ngoãn phong ấn ngủ đi, lại còn có thể dạng này. Lâm Hồn mỉm cười, cũng tuyệt đối không có lơ là bất cẩn. Con mắt quang mang một mực khóa chặt xa xa cự quy quỷ dị lãnh chúa. Thiên lý cách hắn chớp mắt đã tới. Vậy liền như ngươi mong muốn. Phong ấn. Lâm Hồn lấy đồng dạng phong ấn chi thuật đem nó phong ấn. Tại thời khắc cuối cùng cự quy quỷ dị lãnh chúa phát ra từ linh hồn mà hỏi, ngươi đôi mắt này đến cùng là như thế nào đạt được thủy tổ tán thành xuất hiện tại một kẻ nhân loại trên người? Mang theo tuyệt vọng, mang theo không thể tưởng tượng nổi. Cự quy muốn đang ngủ say trước đó cái chết rõ ràng. Lâm Hồn mỉm cười, trong ánh mắt quang mang dần dần tán đi, biến thành một đôi nhân loại bình thường con mắt, cặp mắt kia thâm thúy như biển cả, thậm chí có tinh thần ở trong đó ẩn diệt thăng rơi, nhìn nhiều đều cho người ta một loại người trước mắt giống như núi nặng nề cảm giác, càng có một loại sâu không lường được thần bí. Bây giờ Lâm Hồn đạt được thủy tổ đôi mắt này cũng không tiếp tục là trời mù như thế con mắt, một đôi mắt thần bí lại thâm thúy, nhìn nhiều đều có một loại muốn quỷ bái xúc động, không cách nào nhìn thẳng. Muốn biết ta? Là, lão quỷ muốn biết, ta sẽ không nói cho ngươi. Lâm Hồn tâm tình cực dai, khẽ vươn tay đem đã hoàn thành phong ấn cự quy quỷ dị lãnh chúa thu nhập trong lĩnh vực. Tam quỷ trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng giết chết. Tất cả mọi người là dương thần cảnh. Nếu quả thật muốn liều mạng Lâm Hồn cũng chịu không được. Bây giờ đem ba cái phong ấn cũng là biện pháp tốt nhất. Ta chính là giới này chi chủ cũng, sắc lệnh giới này vĩnh cửu phong ấn cự quy, bạch tuộc, hải mã tam quỷ, bất kỳ tình huống gì không thể ra phong ấn. Trừ phi bản nhân đồng ý, nếu không không thể động tam quỷ chi phong ấn. Lâm Hồn xuất hiện tại trong lĩnh vực. Lấy lĩnh vực chi chủ hạ mệnh lệnh nhất định phải đem tam quỷ triệt để phong ấn. Không có Lâm Hồn đồng ý tuyệt đối không thể đem nó phong xuất. Theo Lâm Hồn sắc lệnh, toàn bộ trong lĩnh vực chuyển đến lực lượng nào đó, triệt để đem tam quỷ phong ấn quan tài chìm vào bí ẩn nhất nơi hẻo lánh, cũng không tiếp tục cần lo lắng tam quỷ làm loạn. Lập tức Lâm Hồn trở lại trong hiện thực, một cái ý nghĩ chợt lóe lên xuất hiện tại Diệp Thiên Liên bọn người bên người. Lâm Hồn gặp qua Diệp gia chủ, gặp qua Tạ Tiên Vân, Thiết Hồng, Thiết Thiền, nhiều ngày không thấy. Lâm Hồn cười cùng bọn hắn ba người chào hỏi, chẳng qua là khi nhìn thấy bốn người dung mạo thời điểm Lâm Hồn rõ ràng sững sờ, đây là không cách nào che giấu ngây người. Hắn vậy mà nhìn thấy Diệp Thiên Liên tóc mai điểm bạc sinh ra giản mua thái độ. Hắn vậy mà nhìn thấy như kiếm một dạng thanh tịnh Diệp Thiết Thiền khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt. Hắn vậy mà nhìn thấy ổn trọng Diệp Thiết Hồng bây giờ có nếp nhăn trên trán, sinh ra sớm tóc bạc. Đây là có chuyện gì? lúc trước hắn chưa từng gặp qua Tả Tiên Quân cũng chính là Diệp Thiết Huyền dung nhan. Bây giờ lần thứ nhất gặp ngược lại không có gì trước sau so sánh tương phản cảm giác, nhưng là ba vị này so sánh tương phản quá lớn nha. Cái này, hẳn là Lâm Hồn lập tức nghĩ đến khả năng nào đó tính. Hắn có chút thất thố hỏi Diệp Thiên Liên, "Diệp gia chủ, ta cái này đi hướng Quy Khư Hải Mắt, đi qua bao lâu?" Lâm Hồn thậm chí cũng không dám hỏi đi qua mấy năm, sợ mình nội tâm không chịu nổi. Diệp Thiên Liên lại cười, hắn cười rất là thoải mái. Nhìn xem từ Quy Khư Hải trong mắt đi ra cứu được bọn hắn toàn bộ Đông Hải Lâm Hồn, cái kia sung huyết trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, Lâm Hồn đó chính là cái kia thiên mệnh người, thiên mệnh chi tử. Ha ha ha, Diệp Thiên Liên từ khi tiếp nhận vị trí gia chủ đằng sau liền chưa bao giờ vui vẻ như vậy qua. Chương 930, Tam Phong Tam Quỷ, Đông Hải nói dừng. Chương 930, Tam Phong Tam Quỷ, Đông Hải nói dừng. Diệp Thiết Huyền giờ phút này gần như hoàn toàn khôi phục. Nàng tại muội muội Diệp Thiết Thiền nâng đỡ đứng lên, cười nói, phụ thân đại nhân đã hồi lâu không có vui vẻ như vậy qua. Lâm Hồn, lần này Đông Hải trăm tỷ tỷ bách tính, thật nhận được xuất thủ của ngươi cứu được bọn hắn. Chúng ta Diệp gia cũng nhận được ngươi cứu, mới có thể vượt qua cửa này. Lâm Hồn nghe lập tức lắc đầu nói, Tả Tiên Quân đại nhân cớ gì nói ra lời ấy, thật sự là chết sắt Lâm Hồn cũng. Diệp gia chủ đối với Lâm Hồn có đại ân đức, để cho ta có thể bên ngoài người thân phận tiến vào Quy Khư Hải Mắt cầu lấy cơ duyên. Tả Tiên Quân đại nhân tại ta tại trấn Quỷ Ti thời khắc liền nhiều hơn chiếu cố, thật sự là đối với ta có đại ân, Lâm Hồn hành động hôm nay cũng là báo ân tiến hành. Lại nói, đối mặt quỷ dị tàn sát nhân tộc, ta Lâm Hồn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tả Tiên Quân đại nhân, cảm tạ đừng muốn nhắc lại. Lâm Hồn cười nói, giờ phút này hắn hai mắt từ trước đó thiên manh biến thành có được một đôi thâm thúy, thần bí hai mắt, cũng không tiếp tục là trước kia hắn. Nguyên bản liền có được kỳ lạ khí chất đẹp trai không gì sánh được Lâm Hồn. Giờ khắc này ở này đôi thần bí hai mắt ra chỉ bên dưới càng là tựa như người trong chốn thần tiên. Trong lúc nhất thời, bên cạnh Diệp Thiết Thiền đều nhìn ngây dại. Thiết Thiền cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Hồn cảm nhận được Diệp Thiết Thiền ánh mắt nhìn về phía nàng. Diệp Thiết Thiền giờ khắc này khỏe mắt rưng rưng. Lại tại Lâm Hồn nhìn về phía nàng một khắc này, trong ánh mắt cách ra hoa đảo một dạng quan mang. Lâm Hồn, ngươi mới là thật từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chúng ta đã qua 17 năm, ngươi lại tại trong thông đạo một chút cũng không thay đổi, thời gian vết tích cũng không có ở trên người ngươi lưu lại mảy may. Diệp Thiết Thiền nói cho Lâm Hồn đã qua thời gian 17 năm. 17 năm? Lâm Hồn nghe cứ thế ngay tại chỗ không biết nên nói cái gì. Đã qua 17 năm. Nhân sinh có mấy cái 17 năm? Phương này quỷ dị thế giới 10 phần kỳ lạ, cũng không có Lâm Hồn xuyên qua trước loại kia thế giới tu tiên loại kia theo cảnh giới tăng lên tuổi thọ cũng sẽ tăng lên tuyệt pháp, trừ phi ngươi dùng những cái kia cường đại quỷ dị phương pháp đến diên thọ. Thì như nói dị hóa sụp đổ là quỷ dị, thì như nói cấy ghép cường đại quỷ dị quỷ nguyên trái tim, thì như nói đem thân thể cải tạo thành quỷ dị. Tất cả phương pháp nói ngắn gọn chính là từ bỏ nhân loại thân phận tiến hành quỷ dị hóa. Thì như nói Lâm Hồn đã từng nhìn thấy bị vây nốt tại kính cung chỗ sâu vị kia toàn thân đều là con mắt người, hư hư thực thực ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ người. Đương nhiên còn có thần bí Phật tu. Lâm Hồn cũng không hiểu rõ, nghe nói cũng cùng luân hồi trùng sinh có quan hệ, nhưng là trước mắt mấy vị chính là truyền thừa huyền kiếm kiếm đạo, cùng quỷ dị quỷ đạo hoàn toàn không phải một cái tu luyện đường tắt. Cho nên thời gian trôi qua 17 năm, Tuế Nguyệt Tăng Thương đã trên người bọn hắn nhìn thấy, nhất là Diệp Thiên Liên. 17 năm trước hay là thần bí cường đại Diệp gia gia chủ, một người trấn thủ Quy Khư Hải Mắt, nói thẳng Lâm Hồn là thiên mệnh chi tử cho Lâm Hồn hai lần cơ duyên to lớn. Một lần là dùng cần câu từ Quy Khư Hải trong mắt câu đi lên thanh kiếm hoàng kim chìa khóa, lần thứ hai là cho phép Lâm Hồn tiến vào Quy Khư Hải trong mắt tìm kiếm cơ duyên. Này mới khiến Lâm Hồn tại quẻ trấn ly hôn trong quẻ đạt được lớn như vậy cơ duyên, nhất cử phá vỡ mà vào dương thần cảnh, còn thành công dung hợp quỷ dị thủy tổ hai mắt, đạt được tồn tại ở trong truyền thuyết máu quỷ thuật nghịch đoạn. Bởi vì cho dù là hiện tại, Lâm Hồn đều có một chút điểm năng lực có thể đối kháng ngủ say 800 năm chú diễn thần vương. Thật, đã qua 17 năm sao? Lâm Hồn trong lúc nhất thời có vô số phiền muộn xông lên đầu. Tả Tiên Quân đại nhân, ngươi bị thương không có sao chứ? Lâm Hồn quan tâm hỏi. Diệp Thiết Huyền cười trong ánh mắt đều là ánh sáng. Lúc đầu coi là lần này là cùng phụ thân cùng đệ đệ muội muội xa nhau, không nghĩ tới Lâm Hồn thời khắc mấu chốt xuất hiện cứu được mọi người. Không sao không sao, nghỉ ngơi một tháng, ước chừng liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Ta đã nhiều năm chưa về, vừa vặn lợi dụng trong khoảng thời gian này hảo hảo ở tại trong nhà đi một chút nhìn xem. Tả Tiên Quân cười. Đông Hải lần nữa vượt qua một kiếp, vậy làm sao có thể không cao hứng? Nhất là phụ thân đã từng nói, đây là hắn nhiều năm dùng khí kiếm bói toán đi ra Đông Hải lớn nhất kiếp nạn, bây giờ thành công vượt qua, có thể nào không cao hứng? Liền ngay cả trước đó bị Diệp gia đuổi tới Đông Hải chỗ sâu Đông Hải Tây Long Vương, mắt Thanh Long Vương các loại đều bị Tam Quỷ ăn hết. Bây giờ Tam Quỷ bị Lâm Hồn phong ấn, Đông Hải tất cả uy hiếp đều đã diệt hết không còn có thai hoàng ẩm. Chắc không được Diệp Thiên Liên sẽ cười thoải mái như vậy Lâm Ly. Đông Hải tinh thẹn bị thai hoàng ẩm diệt hết, nhân loại có thể an ổn ở chỗ này sinh sản sinh sống. Trung Nghĩa Công, ngài bây giờ tại này cùng phụ thân, đại tỷ trò chuyện. Thiết Hồng có một số việc còn cần an bài, còn có Quy Khư Hải Mắt nơi đó cần trấn áp. Thiết Hồng trước hết đi, cáo tử. Diệp Thiết Hồng hướng Lâm Hồn cáo tử. Hắn bây giờ mới là Diệp gia gia chủ, tự nhiên cần trấn áp Quy Khư Hải Mắt. Lâm Hồn nhìn xem hắn cầm cái kia chỉ có Diệp gia gia chủ có thể cầm đặc chế cần câu, tự nhiên là đã hiểu. Diệp Thiên Liên đem gia chủ vị trí truyền cho Diệp Thiết Hồng, cười nói, Thiết Hồng gia chủ đi làm việc đi. Diệp Thiết Hồng liền rời đi. Diệp Thiên Liên đứng ra cùng Lâm Hồn đạo, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Đông Hải tinh thẹn quỷ bên trong nguyên bản giấu kín lên mắt Thanh Long Vương các loại đã toàn bộ bị ăn, tam quỷ thai hỏa ngầm cũng đi, lão phu muốn dẫn lấy trong nhà các con đi triệt để dọn sạch Đông Hải tinh thẹn quỷ. Lâm Hồn, ngươi đi trước Đồng Lai ngồi tạm mấy ngày, lão phu dẫn đội là Đông Hải bách tính đánh ra một cái ngàn năm an ổn đến. Diệp Thiên Liên hào khí ngàn vạn. Nguyên bản bị ép vào tuyệt cảnh Diệp gia cùng toàn bộ Đông Hải, bởi vì Lâm Hồn xuất hiện mà nghịch chuyển kết cục. Hắn đương nhiên muốn đánh tan đem Đông Hải còn sót lại mùi tanh tưởi quỷ triệt để dọn sạch. Phụ thân, ta đi tập hợp chiến lực, cùng ngài cùng một chỗ. Diệp Thiết Tiền cùng Lâm Hồn nhẹ gật đầu. Dưới chân bay ra Thủy Lam trường kiếm trở nàng trong nháy mắt đi xa. Nàng muốn triệu tập Diệp gia kiếm tu, cùng Diệp Thiên Liên cùng nàng cùng một chỗ đem Đông Hải bên dưới ẩn tàng mùi tanh tưởi quỷ nhất cử tiêu diệt. Lâm Hồn muốn nói ta cũng đi, nhưng là lập tức mỉm cười. Một cái dương thần cảnh, một cái âm sai cảnh lại thêm một nhóm lớn Diệp gia kiếm tu, đủ để đem rắn mất đầu Đông Hải quỷ dị cho quét sạch. Lại nói, biết được mình tại Quy Khư Hải mắt chờ đợi 17 năm, thời khắc này Lâm Hồn vậy mà không có tâm tình. Hắn đột nhiên tưởng niệm từ bản thân những bằng hữu kia, người nhà tới. 17 năm, bọn hắn còn tốt chứ? Diệp Thiết Huyền nhìn ra Lâm Hồn tâm tư, muốn mở miệng cuối cùng vẫn nhẹ giọng thở dài một cái. Lâm Hồn, ngươi bây giờ tâm cảnh bất ổn, hay là tự mình trở lại Ngô Đô thành cùng rất nhìn một chút đi. Dù sao 17 năm qua đi, rất nhiều người cùng sự đều phát sinh biến hóa. Xác thực, hay là Diệp Thiết Huyền nhất hiểu Lâm Hồn. Nàng mặc dù biết Lâm Hồn nhớ mong Cố Thiên Phúc, Triệu Quân Sơn bọn người, nhưng là lời đến khỏe miệng hay là ngừng. Tốt nhất là Lâm Hồn tự mình đi nhìn, đi cùng bọn hắn trò chuyện. Chính mình không thể đi nói. Dạng này có trợ giúp Lâm Hồn tâm thái bình ổn. Đa tạ Tả Tiên Quân đại nhân, ta xác thực cần trở về một chuyến. Hắn thở dài một cái. Xin mời Tả Tiên Quân hướng gia chủ, Thiết Tiền, Thiết Hồng nói một tiếng, ta liền đi không từ giã. Thật sự là nội tâm như sấm, nhất định phải bình phục một chút, tại Đồng Lai không tiếp tục chờ được nữa. Lâm Hồn cùng Tả Tiên Quân Diệp Thiết Huyền gật đầu. Nhìn nơi xa một chút, lập tức hóa thành tinh quang toái ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chương 931, 17 năm thoáng qua như khói, Diệp Thiết Tiền cũng không thấy nữa. Chương 931, 17 năm thoáng qua như khói, Diệp Thiết Tiền cũng không thấy nữa. Diệp Thiết Huyền đứng ở nơi đó nhìn xem Lâm Hồn bóng lưng rời đi. Hứa Cửu không nói gì. Một lát sau nàng lại đột nhiên nói ra, "Tiểu muội, Lâm Hồn là người có thiên mệnh, là không thể nào. Loại người này từ đầu đến cuối sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại." Sau lưng lại xuất hiện trước đó muốn rời khỏi Diệp Thiết Tiền. Trên mặt của nàng chạy xuống hai hàng thanh lệ, nhìn xem Lâm Hồn rời đi phương hướng. Như mộng nghệ một dạng nói, "Ta 17 năm trước gặp Lâm Hồn một mặt, lúc đó cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Thế nhưng là về sau ta gặp phải tất cả nam tử, ở trong lòng đều sẽ không tự chủ được cùng Lâm Hồn so sánh. Trừ phụ thân đại nhân, ai cũng không như rừng hồn. Kỳ thật trận chiến ngày hôm nay, liền ngay cả phụ thân cũng không bằng hắn, lúc này ta mới biết được, nguyên lai ta đã yêu Lâm Hồn. Thế nhưng là tại ta nhất tuổi thanh xuân thời khắc, hắn lại tại Quy Khư trong hải nhãn, không công tiêu hao ta thời gian quý báu. Gặp lại thời điểm đã là 17 năm, ta cũng đã thanh xuân không còn. Muốn mở miệng kể ra cái gì, lại hết thảy đều trở nên không có khi đó tâm cảnh. Tâm ta đã giả, hắn nhưng như cũ. Nhất là hắn trở về sau, cặp kia phục minh tựa như giống như thần tử mắt, càng làm cho ta cảm giác cùng hắn ở giữa cách không cách nào với tới núi cao biển cả. Đại tỷ, ta thật là khó chịu. Hai hàng nhiệt lệ từ Diệp Thiết Thiền đã có nếp nhăn nơi khóe mắt trong ánh mắt chảy xuống. Diệp Thiết Huyền đem tiểu muội thật chặt ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vì nàng chải vuốt mái tóc. "Tiểu muội, đi, chúng ta trở về đi. Chuyện còn lại giao cho phụ thân cùng Thiết Hồng là được rồi, chúng ta hảo hảo tâm sự. Đại tỷ, ngươi không trở về Ngô Đô thành, tại Đồng Lai bồi tiếp ta được hay không? Đi, lần này ta không còn trở về, ngay tại Đồng Lai chúng ta cùng nhau lớn lên trong viện bồi tiếp ngươi, thẳng đến sống quãng đời còn lại." "Ân, đại tỷ, cứ như vậy quyết định. Tiểu muội đi thôi, ta vĩnh viễn cùng ngươi cùng một chỗ." Gió thổi qua, một cây mái tóc thật dài bị thổi rơi. Theo gió mà đi, gió đi liền không trở về nữa. Một ngày này, Đông Hải rung mạnh, bầu trời xuất hiện ba tôn đáng sợ phong ấn tại 9 vạn dặm đáy biển thế giới thần bí dương thần cảnh cổ lao trùng quỷ dị. Têu gào muốn giết sạch Diệp ra tất cả kiếm tu, tàn sát toàn bộ Đông Hải trăm tỷ tỷ bách tính, để Đông Hải lần nữa khôi phục đến thế giới quỷ dị, làm cho nhân loại lần nữa biến thành quỷ dị nô bộc cùng huyết thực. Một ngày này, Đông Hải nhân tộc thể sống chết không theo. Diệp Thiên Liên đem vị trí gia chủ truyền cho con của mình Diệp Thiết Hồng. Nguy nan thời khắc Tả Tiên Quân cũng chính là Diệp gia đại nữ nhi Diệp Thiết Huyền trở về. Diệp Thiên Liên cùng hai cái nữ nhi cùng một chỗ đối kháng ba cái cường đại cổ lao trùng dương thần cảnh quỷ dị. Cổ lao trùng quỷ dị lấy cổ lao quỷ đạo chi thuật, tam quỷ đồng thời mở ra một loại nào đó dị giới cửa lớn triệu hoán đến không cách nào địch nổi khủng bố đại xà. Đại xà phân ra bốn đạo cổ sáng đem bốn người kích thương, đánh tan. Mà thực lực cách xa phía dưới, Diệp Thiên Liên các loại Diệp gia đám người bị thương nặng, mắt thấy liền bị cái kia ba tôn kinh khủng cổ lao trùng quỷ dị cho giết chóc không còn. Diệp gia sức chiến đấu cao nhất nếu như hy sinh tại chiến trường, như vậy toàn bộ Đông Hải liền toàn xong. Một ngày này, người có thiên mệnh hành không xuất thế. Sát phong trung nghĩa công, rất địa thiên vu vương, nam mộ thành chúa cứu thế, bắc hải đại công thần, trấn quỷ ti cựu thế trắng tốt Lâm Hồn người. Tại thời khắc mấu chốt giết ra đến, hai mắt mở ra chiếu sáng bạn giảm dọa chạy lao quy quỷ dị lanh chúa. Đưa tay ở giữa chính là truyền thừa từ cổ lao phong ấn chi thuật. Đem tam quỷ nhẹ nhõm phong ấn mai táng rơi. Trong truyền thuyết, tên kia nhát như chuột cự quy quỷ dị lanh chúa nhìn thấy Lâm Hồn hai mắt sau triệt để dọa sợ đã mất đi sức phản kháng. Tiêu thảm. Xoay chuyển lăn lộn lộ ra chính mình cái bụng. Xin Lâm Hồn đem nó phong ấn lại. Lâm Hồn xuất thế, lại tăng thêm xương hào mới, thiên mệnh chi tử. Một ngày này, Đông Hải tinh tao quỷ bị đánh tan. ẩn thân tại Đông Hải chỗ sâu mắt Thanh Long Vương các loại mùi tanh tưởi Quỷ Long Vương một ngày bị tàn sát không còn. Diệp Thiên Liên tự mình xuất thủ, dẫn theo tất cả Diệp gia kiếm tu gào thét mà tới. Xông vào đã mất đi đầu lĩnh Đông Hải chỗ sâu đem nơi đó mùi tanh tưởi quỷ tất cả đều giết sạch. Đem Đông Hải quỷ dị tổ đình cũng đều là tung. Bên trong tất cả bảo vật đều bị Đông Hải Diệp gia cho mang đi. Đồng thời nghe nói Diệp Thiên Liên hao phí năng lượng to lớn, lấy cô mộ kiếm mộ 18 trong danh kiếm nào đó một thanh tự mình khắc dấu phong ấn, đem Đông Hải quỷ dị tổ đình triệt để phong ấn, để nó không còn có sinh ra liên tục không ngừng quỷ dị khả năng. Lại Diệp Thiên Liên đem Diệp gia gia chủ giao cho Diệp Thiết Hồng sau, gặp Đông Hải đã lắng lại, Diệp Thiên Liên nhưng không có trở lại Bồng Lai. Hắn tự mình tọa trấn Đông Hải đáy biển quỷ dị tổ đình, trấn áp nơi đây. Diệp Thiên Liên chân thực cảnh giới tuôn ra đến hắn có là bây giờ toàn bộ thiên hạ mạnh nhất cảnh giới, Dương Thần cảnh. Tự nhiên thiên hạ này mạnh nhất cảnh giới cũng là hậu nhân mà thôi. Đến tận đây một trận chiến, toàn bộ Đông Hải quỷ dị bị triệt để thanh trừ. Đông Hải kiếm tu tổn thất cực nhỏ. Diệp gia cũng thuận lợi hoàn thành quyền lực giao tiếp, mà Diệp gia nổi danh nhất 2 tỷ bội Diệp Thiết Huyền cùng Diệp Thiết Tiền cũng tại Đồng Lai chỉnh đốn. Diệp Thiết Huyền cũng chính là trấn quỷ ti Tả Tiên Quân, cũng tới thư thánh nhân từ đi Tả Tiên Quân chức vụ chuyên tâm tại Đồng Lai bồi tiếp tiểu bội Diệp Thiết Tiền. Đồng Lai sẽ mỗi ngày nhìn thấy Diệp gia tỷ bội gửi gắm tình cảm tại sơn thủy ở giữa. Các nàng tại Đồng Lai từ nhỏ đến lớn địa phương du ngoạn, cũng không tiếp tục là danh chấn thiên hạ Tả Tiên Quân. Đông Hải Diệp gia có Diệp Thiên Liên, Diệp Thiết Huyền, Diệp Thiết Tiền, Diệp Thiết không tỏa chấn, thực lực sâu không lường được. Một ngày này, Đông Hải Diệp gia tuyên bố thiên hạ đầy ân lệnh. Tại Đông Hải trước kia tới gần quỷ dị trên đất chống xây lại thiết 300 thành, hy vọng thiên hạ vô thượng địa chi người đến Đông Hải bám rễ sinh sôi. Đông Hải thổ địa không nhiều, nhưng là Đông Hải có Đông Hải đặc sản có thể tới này ở lại sinh sôi. Trải qua một loạt cách làm, Đông Hải thế cục triệt để bình ổn. Nhân loại có thể ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Có một tôn nổi tiếng thiên hạ Dương Thần cảnh Diệp Tiên Liên tọa trấn, có một cái khác đã từng chấp trưởng trấn quỷ ti tiên từ Tả Tiên Quân ở đây. Đông Hải hệ số an toàn có thể nói toàn bộ lớn ngu thứ nhất. Thế là rất nhiều người liền chen chúc mà tới. Đông Hải lại bén dậy sóng. Đông Hải, Lập Chiêu Thành. Một người nam tử cùng một tên sáng dự thiếu nữ đi vào một chỗ quán rượu nhỏ. Khách quan, mời tới bên này. Chỗ này quán rượu nhỏ không lớn nhưng là sạch sẽ, lao bản xào rau tay nghề rất tốt. Trong đó nhất là am hiểu làm hải sản. Nơi này là Đông Hải ăn hải sản đó cũng là tự thành một phái, cho nên cũng là ngày ngày bạ mãn. Khách quan, ăn chút gì? Đến một bầu trong tiệm rượu ngon nhất, lại đến bốn cái lao bản am hiểu nhất hải sản. Nguyễn Huy, người muốn ăn chút gì không? Sư phụ ăn cái gì Nguyễn Huy liền ăn cái gì, đều nghe sư phụ. Tiểu cô nương rất đáng yêu làm sư phụ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tốt ta, cứ như vậy bên trên. Được đến khách quan, chờ một lát liền có thể. Ngày trước uống trà. Hai người kia chính là Lâm Hồn cùng đồ đệ của hắn Nguyễn Huy. Hắn tử quy khư hải nhãn đạt được đại cơ duyên, thành công từ âm sai cảnh tiến giai đến dương thần cảnh. Từ quỷ thuyền lãnh chúa nơi đó đạt được thủy tổ quỷ dị hai mắt. Từ quỷ hải lãnh chúa nơi đó đạt được máu quỷ thuật nghịch đoạn bởi vì. Còn ngoại y muốn nhóm lửa lâm hỏa hỏa lưu cho mình thiên địa hỏa hành hỏa trùng. Tại cách quẻ bên trong hỏa trùng hấp thu đầy đủ hỏa diễm. Từ hỏa diễm vượng hoàng tiến giai đến thuần túy thiên địa ngọn lửa. Thiên địa ngọn lửa hấp thu cách quẻ bên trong tinh thuần tinh luyện vô số tuế nguyệt lực lượng hỏa diễm, trợ giúp lâm hồn nhất cử tiến vào dương thần cảnh. Thời khắc này thiên địa ngọn lửa ngay tại thông thiên tối say phía dưới. Lâm hồn đối với dị giới thiên địa hỏa hành chi thuật cũng là có hoàn toàn mới nhận biết. Hắn bây giờ đã trở thành giới này duy nhất hỏa hành người. Rất nhiều vinh quang thêm tại một thân. Thời khắc này Lâm Hồn lại hóa thân một tên phổ thông kiếm khách tại Đông Hải một cái thành nhỏ trong quán rượu nhỏ uống rượu. Đông Hải rượu là rượu đủ. Bởi vì Đông Hải Diệp gia hạ lệnh tốt lương thực muốn lưu cho bách tính ngay miệng lương không cho phép cất rượu. Cho nên Đông Hải rượu là bình thường nhất rượu. Lâm Hồn hôm nay liền cần rượu như vậy đến tê liệt một chút chính mình. Chư vị khán quan, quyển thứ 7 Quy Khư Táng Hải hoàn tất, quyển thứ 8 Kim Sơn Diện Phật không có khe hở dính liền. Chờ mong ngài đánh giá, chờ mong ngài ưa thích, cảm ơn ngài đổi đọc, tác giả quần đội ơn chương 932. Buồn dầu theo gió đi, sư đồ gặp nhau vui mừng chương 932, buồn dầu theo gió đi, sư đồ gặp nhau vui mừng Đông Hải chi hành hiểm ác. Trước đó Lâm Hồn đem Nguyệt Huy lưu tại chính mình trong lĩnh vực Lâm cung bên trong. Nơi đó cung nữ đều là năm đó đại hoàng tử dùng quỷ thuật luyện thành. Cùng Nguyệt Huy có chút tương tự vừa vặn có thể làm bạn. Nguyệt Huy ở nơi đó phi thường vui vẻ. Từ từ trước đó trong lòng thương tích cũng kết vậy. Đông Hải chi hành kết thúc. Lâm Hồn tự nhiên đem nó phóng xuất mang theo nàng lãnh hội Đông Hải phong tình. Sư phụ, ngươi lại cùng ta nói một lần tại Quy Khư Hải nhãn trải qua đi. Nguyệt Huy trừng mắt to. Cẩn thận nghe Lâm Hồn nói liên quan tới tại Quy Khư trong hải nhãn trải qua nguy hiểm cùng cơ duyên. Ngày đó à, ta tiến vào Quy Khư hải mắt, nơi đó có 8 cái lựa chọn ta tại quẻ trấn bên trong gặp chờ đợi ta thật lâu 9 đại cấm địa một trong quỷ thuyền lãnh chúa lại về sau lại bị quỷ dị thủy tổ hai mắt mang theo ta tiến vào cách quẻ bên trong, vốn cho rằng nơi đó là thế giới hỏa diễm, ai biết lại đảo ngược tiến vào sông băng thế giới cái kia quỷ biển lãnh chúa muốn đoạt xa ta, lại bị ta phản sát đem nó tất cả chuẩn bị cơ duyên và bảo vật đều chiếm thành của. Mình về sau tại thiên địa ngọn lửa trợ giúp bên dưới, ta rốt cục phá vỡ dương thần cảnh rời đi cách quẻ bên trong sau khi rời đi ta cùng Diệp gia nhân cùng một chỗ phong ấn cái kia ba quỷ lại lâm hồn tại thời khắc này lại không muốn nhiều lời. Lại phát hiện ngoại giới đã qua 17 năm. Nguyễn Huy bởi vì cũng là một bộ thi nô trên người nàng cũng không có thời gian vết tích. Cho nên thời gian đối với nàng mà nói cũng là không có khái niệm. Cảm khái thời gian trôi qua chỉ có lâm hồn có thể cảm nhận được loại cảm giác này. Không người có thể hiểu. Ai nha đang tức à, Nguyễn Huy không thấy được sư phụ phong ấn cái kia ba cái cổ lao chủng quỷ dị vai hùng dáng người. Đúng rồi sư phụ, Nghe nói Lao Quy kia dọa đến trực tiếp xoay chuyển cái bụng biểu thị nhanh lên phong ấn, là thật sao? Nguyễn Huy vừa nghe đến cự quy quỷ dị lãnh chúa dáng vẻ liền muốn cười. Lâm Hồn cười nói, đúng là thật. Cự quy kia ngược lại là thật nhát gan, liền muốn nhanh lên đi ngủ đông, lúc này tiểu nhị bưng thịt rượu đi lên. Khách quan, ngài thịt rượu đủ, xin mời chậm dùng. Lâm Hồn gật đầu cùng Nguyệt Huy nhâm nhi thưởng thức. Nguyệt Huy tại Lâm Hồn trong lĩnh vực Lâm Cung cũng là nhịn gần chết. Hôm nay bị Lâm Hồn phóng xuất cái kia nhất định phải ăn như gió cuốn một thành. Sư phụ, đây là cá gì? Ăn ngon thật. Sư phụ, cái này hương thịt ốc thật ngon mịn, ăn ngon ăn ngon. Sư phụ, nếm thử cái này. Lâm Hồn một người uống vào rượu buồn. Nhìn xem vui vẻ Nguyệt Huy tâm tình cũng từ từ thay đổi tốt hơn rất nhiều. Lâm Hồn uống vào Đông Hải đặc thù liệt hữu. Cứ việc không có cái gì mùi rượu hương vị, nhưng là vào cổ họng cửa vào cũng là đặc biệt. Cay độc. Uống nhiều quá sẽ cho người ngắn ngủi vong ưu. Nguyệt Huy rất có thể ăn rất nhanh liền đem vài món thức ăn cho ăn sạch. Sau đó trơ mắt nhìn Lâm Hồn. Sư phụ, Nguyệt Huy có phải hay không quá tham ăn? Nguyệt Huy cố ý muốn khóc lên dáng vẻ. Lâm Hồn ngược lại cười ha ha một tiếng. Têu đến tiểu nhị nói lại đến mấy đạo không giống với các ngươi thức ăn cầm tay. Tiểu nhị kia nhìn xem bị ăn sạch đĩa cũng là vui vẻ. Lập tức nói, khách quan ngài chờ một lát, lão bản của chúng ta cá nướng đó là nhất tuyệt. Khách quan ngài đều ăn sạch, nhà ta lão bản nghe nhất định vui vẻ nhảy dựng lên. Khách quan ngài chờ một lát, lập tức lại để cho lão bản của chúng ta đốt một bàn thức ăn ngon đi lên. Xào rau người hy vọng nhất có thể bị người ăn sạch. Đó là cao nhất tán thành. Sư phụ, ngài lần này từ Quy Khư Hải trong mắt trở về, cũng đã là dương thần cảnh sao? Nguyệt Huy hỏi. Đúng vậy. Tại cái kia hai cái trong thông đạo, đạt được cơ duyên cực lớn, là ta cả đời này cho tới bây giờ gặp phải lớn nhất cơ duyên. Từ âm sai cảnh đến dương thần cảnh, thu hoạch không ít. Nguyễn Huy nắm chặt lấy ngón tay nói, võ giả cảnh, xin mời âm cảnh, sống tạm bỡ cảnh, nửa thi cảnh, hồn gia cảnh, quỷ sứ cảnh, âm sai cảnh, dương thần cảnh 1, 2, 7, 8, và, sư phụ, ngài đã đến giới này tu luyện cảnh giới thứ 8, quá ngưu a sư phụ, Nguyễn Huy đi theo ngươi thật sự là quá có cảm giác an toàn nữa nha. Nguyễn Huy vừa đúng cho Lâm Hồn cung cấp một đợt cảm xúc giá trị. Lâm Hồn cười cười. Sờ lên Nguyễn Huy đầu nói, Nguyễn Huy, cảnh giới của ngươi quá thấp, ngay cả nửa thi cảnh cũng chưa tới. Đi theo sư phụ, về sau phải thật tốt tu luyện tăng lên mới được, nếu không ngươi quá yếu. Nguyệt Huy lại lắc đầu nói, sư phụ tu luyện quá khổ, Nguyệt Huy cũng không muốn tu luyện. Đi theo sư phụ, trên thế giới này còn có ai dám khi dễ Nguyệt Huy? Lắc lắc tiểu quyền quyền. Ha ha, cũng là A Nguyệt Huy đi theo ta phương thế giới này ai dám khi dễ nàng. Thế là Lâm Hồn cũng liền cười cười không còn xét chính mình cái này đồ đệ duy nhất thực lực rất yếu sự tình. Có cái này siêu cường sư phụ tại, Nguyệt Huy là an toàn. Khách quan, ngài đồ ăn tới. Xin mời chậm rãi thưởng thức từng. Lại là một bộ hoàn toàn mới đồ ăn bưng lên. Lâm Hồn từ từ uống rượu. Nhìn xem Nguyệt Huy lần nữa phong quyền tàn vân dùng nữa. Hoàn toàn không có cái nữ hải tử ăn cơm bộ dáng á, thế nhưng là Lâm Hồn nhìn sát thực giảm sức ép. Sư phụ, chúng ta đêm nay muốn ở tại thành này sao? Nguyễn Huy ăn xong lau miệng ba hỏi. Lâm Hồn lắc đầu nói, chúng ta không nổi nơi này, sư phụ mang theo tiến vào hư nhìn một chút hư khác phong cảnh. Bây giờ Lâm Hồn cảnh giới có thể vượt ngang hư, cũng không tiếp tục là trước kia ngồi tại Lâm Hỏa Hỏa hư linh bên trên nơm nớp lo sợ không dám nhìn nhiều thời điểm. Và, hư ai, rốt cục có thể lãnh hội hư phong cảnh. Thật sự là quá tuyệt vời, hay là sư phụ thương nhất Nguyễn Huy. Hai người đem đồ ăn xong, Lâm Hồn ném một khối bạc vụn liền đi ra tiểu điếm. Tiểu nhị kia chạy chậm đến tới, nhìn thấy khối kia rõ ràng đủ ngạch có thừa bạc vụn, lúc này mặt mày hớn hở đứng lên. Cái này quý khách thật là xuất thủ hào phóng, lập tức bắt đầu thu lại cái bàn. A, tiểu nhị, bàn này khách nhân đến đây lúc nào, lại là cái gì thời điểm đi, làm sao chỉ thấy ngươi thu thập cái bàn cùng trên bàn canh cửa, lại không nhìn thấy ăn cơm người đâu? Bàn bên cạnh ăn cơm khách nhân hỏi. Bởi vì bọn hắn căn bản liền không có nhìn thấy một bàn này trên có người ăn cơm, lại đột nhiên nhìn thấy tiểu nhị tại thu thập. A, các ngươi không thấy được? Chính là có cái gì tới, ta làm sao cũng quên nữa nha. Tiểu nhị cầm trong tay bạc vụn, đem vừa rồi nhìn thấy Lâm Hồn cùng Nguyệt Huy quên mất không còn một mảnh, liên liên phát sinh sự tình cũng dần dần quên mất. A, trong tay làm sao nhiều khối bạc vụn đâu? Tiểu nhị gãi đầu không biết giờ là khi nào, mà Lâm Hồn cùng Nguyệt Huy giờ phút này liền đứng tại nhà tiểu điếm này cửa ra vào. Trong tiểu điếm tất cả mọi người lại không nhìn thấy hắn cùng Nguyệt Huy, vừa rồi nói chuyện cùng hắn tiểu nhị cũng sẽ phát sinh hết thảy đối thoại, sự tình quên mất không còn một mảnh. Lâm Hồn đứng tại cửa ra vào, bên người xuất hiện cao tới 3 trượng túi da. Nguyệt Huy, ngươi ngồi tại túi da trên bờ bay. Túi da một tay lấy Nguyệt Huy ôm nhẹ nhàng đặt ở trên bờ bay. Đi, chúng ta đi hư. Lâm Hồn chỉ là nhẹ nhàng khoát tay. Xoát một tiếng, trước mắt không gian bị xé mở, lộ ra một mảnh hư vô chi địa. Lâm Hồn cùng túi da cất bước tiến vào hư trong đất. Chương 933, đã cách nhiều năm lại vào hư, trước mắt cảnh đã không phải ngày khác tỉnh. Chương 933, đã cách nhiều năm lại vào hư, trước mắt cảnh đã không phải ngày khác tỉnh. Một bước liệt không, hai bước tiến lên. Đây là một chỗ 10 phần không gian huyền diệu, có lẽ là u minh, có lẽ là giới khác, có lẽ là hư không. Cho dù là bây giờ Lâm Hồn lấy dương thần cảnh trở lại chỗ cũ, tại hư trong đất hắn hay là có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Tại bì nang trên người Nguyễn Huy chỉ cảm thấy từng luồng phá hồn, đâm phách khí tức khủng bố trong nháy mắt vào tới. Nhưng là bì nang trên thân tản mát ra một loại nào đó khí tức, liền đem Nguyễn Huy bảo vệ. Bây giờ bì nang thậm chí đều không cần Lâm Hồn xuất thủ liền có được như thế năng lực. Sư phụ, nguyên lai nơi này chính là hư. Thật thần kỳ à, Nguyễn Huy tại sao lại ở chỗ này, cảm giác không thấy không gian cùng thời gian, thật là khủng khiếp. Nguyễn Huy hiếu kỳ hỏi. Lâm Hồn cười hồi đáp, hư trong đất chính là quỷ thế 10 phần đặc biệt chi địa, nơi này là cùng nhân loại ký kết khế ước quỷ dị nơi ở. Nhưng cũng có là cường đại quỷ dị tự phong nơi này, có là cảm giác nhàm chán chính mình tiến đến nơi này, rất kỳ diệu cũng rất đáng sợ. Nguyễn Huy, nhưng là có ta ở đây ngươi không cần lo lắng. Tại hư trong đất lần này không biết có thể hay không gặp được những cái kia lão bằng hữu. Minh Bạch, sư phụ. Lâm Hồn nhìn bên cạnh bị chính mình bảo vệ Nguyễn Huy. Lâm Hồn giờ khắc này nhớ tới chính mình không quan trọng thời điểm đi theo Lâm Hỏa Hỏa đại nhân xuyên qua hư chẳng cảnh. Khi đó mình ngồi ở Lâm Hỏa Hỏa đại nhân hư linh bên trên. Hắn lúc đó dùng cú vọ hai mắt nhìn qua một chút thiếu chút nữa luân hãm vào nơi này. Còn nhớ do khi đó phát sinh từng màn. Nhưng lúc này không giống với ngày xưa. Bây giờ Lâm Hồn có thể tại hư sông pha. Chỉ là Lâm Hồn không có khả năng vô duyên vô cớ giả trang cái gì lao sói bơi bơi. Tại bất kỳ địa phương nào vẫn là phải tôn trọng nơi này mới tốt. Lâm Hồn cười, dẫn đầu cất bước. Cảnh giới của hắn hôm nay không cần âm thần hoặc là dương thần, chính mình liền có thể dạo bước ở chỗ này. Khi Lâm Hồn cương đạp chân hư, hư trong đất thật giống như trống rỗng lên gợn sóng một dạng. Lâm Hồn nhìn về phía chỗ nào liền sẽ sinh ra chập trùng ba động. Từ khi Lâm Hồn dung hợp quỷ thuyền đưa cho chính mình quỷ dị thủy tổ hai mắt đằng sau, hắn đồng thuật đã cùng hai mắt hoàn toàn dung hợp. Giờ phút này ánh mắt của hắn có thể nói là đương đại hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Cho dù nói đặt ở toàn bộ quỷ thế nhân loại quỷ tu trong lịch sử đến xem, Lâm Hồn trời sinh cú vọ đồng thuật, lại dung hợp quỷ dị thủy tổ nhục thân hai mắt, hắn cũng hẳn là mạnh nhất. Cho dù là mạnh như âm sai cảnh Diệp Thiết Tiền nhìn thấy hắn cặp mắt kia sau, cũng là trầm luân trong đó. Vừa rồi tại quán rượu nhỏ bên trong, hắn có thể cùng Nguyệt Huy lớn tiếng nói phát sinh ở quy khư hải trong mắt hết thảy. Ở tại đồng thuật ảnh hưởng dưới, cho dù là bàn bên khách nhân cũng hoàn toàn cảm giác không thấy Lâm Hồn hai người tồn tại. Sau khi rời đi, lại dùng đồng thuật đem hai người tồn tại vết tích san bằng ai cũng không nhớ được. Bây giờ Lâm Hồn tại dung hợp quỷ dị thủy tổ hai mắt sau, kỳ thật đã có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Không nghĩ tới Lâm Hồn đã cách nhiều năm sau trọng tiến hư vậy mà lại dẫn phát không giống với ba động. Khi Lâm Hồn thuận hư tiến lên thời khắc, cách đó không xa xuất hiện một tôn kéo dài giữa thiên địa hải cốt to lớn. Một thanh kinh thiên động địa trường kiếm cắm ở hải cốt to lớn trên thân. Hơn 10 trượng hải cốt to lớn rõ ràng không phải nhân loại. Lấy bây giờ Lâm Hồn tầm mắt xem ra, đây cũng là cùng Thái Âm trong mộ những cái kia tồn tại một cái cấp bậc hoặc là cao hơn. Trang cảnh này tại Lâm Hồn lần thứ nhất đặt chân hư chỉ thấy qua. Lúc đó chỉ là dùng đồng thuật lưu ý thêm một chút thiếu chút nữa bị xé nát. Lúc đó may mắn Lâm Hỏa Hỏa đại nhân cứu mình. Thế nhưng là, từ Đông Hải trở về, đã trải qua Đông Hải chuyện Lâm Hồn nhưng trong lòng tràn đầy nghi vấn, nơi này chính là quỷ thế. Quỷ trong nguy thế Đông Hải Diệp gia kiếm đạo truyền thừa đến từ Huyền kiếm. Thế nhưng là thanh kiếm này lại hoàn toàn không có Huyền kiếm loại cảm giác này. Hẳn là cùng Diệp gia Huyền kiếm không có bất cứ quan hệ nào. Ngay tại Lâm Hồn đang tự hỏi thời khắc, máu của hắn ma kiếm lại tại phát ra kiếm minh. Huyết kiếm pháp là tuyệt đối chính quy quỷ thế quỷ thuật, cần dung hợp huyết kiếm quỷ nguyên, từ đó thi triển ra huyết kiếm chi thuật. Lâm Hồn tâm ý khẽ động, đem huyết ma kiếm phóng xuất ra. Huyết ma kiếm tại Lâm Hồn đỉnh đầu quay tròn bay, tựa hồ đang hướng về phương xa thanh cự kiếm kia gửi lời chào hoặc là nói thổ lộ hết lấy cái gì. Xa xa cự kiếm không nhúc nhích, đem bố kia hải cốt to lớn gắt gao cắm ở nguyên địa, cắm ở hư nơi này. Hẳn là cự kiếm này cùng huyết kiếm pháp còn có điều liên quan. Cự kiếm kia chỉ sợ đã ngủ say hoặc là chết đi, cứ việc huyết ma kiếm tại ong ong kiếm minh, cảnh sát phía xa vẫn không có biến. Chỉ là Lâm Hồn cương nghĩ như vậy, xa xa cự kiếm chỗ dãy núi trong chiếu ảnh lại có một ít biến hóa. Sư phụ, đó là cái gì? Tựa như là có người đang múa kiếm. Nguyễn Huy tại Lâm Hồn bảo vệ dưới có thể nhìn thấy xa xa tình cảnh. Đó là một cái tóc dài xõa vai nam tử áo xanh. Nam tử mặc áo xanh kia cầm trong tay một thanh trường kiếm đang luyện kiếm. A, con mắt của ta. Nguyễn Huy hiếu kỳ muốn nhìn kỹ một chút, lại bị cái kia múa kiếm nam tử áo xanh thẩm thấu ra kiếm ý nhẹ nhõm cắt thương. Thật mạnh. Cho dù là Lâm Hồn bố dưới bảo hộ đều bị xuyên thấu. Đây là cảnh giới gì? Lâm Hồn trong lòng đối với hư bên trong hết thảy lần nữa cảm thấy không thể tưởng tượng được đứng lên. Nguyễn Huy, ta trước đem ngươi thu nhập lĩnh vực, tự sẽ vì ngươi chữa thương. Lâm Hồn khẽ vươn tay, đem trên tay Nguyễn Huy thu nhập lĩnh vực đồng thời cho nàng một hạt đan dược để nó ăn vào. Dạng này thương thế của nàng liền hoàn toàn khỏi rồi. Không nghĩ tới Lâm Hồn tự mình xuất thủ bảo hộ đều sẽ dạng này. Cái kia tóc dài phất phới nam tử áo xanh khủng bố như vậy. Thế nhưng là Lâm Hồn con mắt từ đầu đến cuối không có rời đi cái kia múa kiếm nam tử áo xanh. Tựa hồ hắn múa kiếm căn nguyên cùng chiêu thức sát thực cùng huyết kiếm pháp đồng xuất đầu mượn. Lâm Hồn ngừng chân quan sát, kiếm linh cũng xuất hiện ở bên người, vẫn như cũng là ôm kiếm kính cẩn nghe theo không ngôn ngữ dáng vẻ. Chỉ là lần này kiếm linh lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy tóc dài kia bồng bềnh áo xanh múa kiếm nam tử vậy mà bịch một tiếng quỳ xuống. Luôn luôn không ngôn ngữ kiếm linh vậy mà đối với cái kia vũ động nam tử áo xanh giật đầu. Lâm Hồn cũng không kỳ quái, bởi vì nam tử mặc áo xanh kia múa kiếm cùng huyết kiếm pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Lâm Hồn hai mắt có thể thông u, biết ổ, lại nhìn không thấu nam tử mặc áo xanh kia hình dạng. Hắn biết, cái này múa kiếm nam tử áo xanh tuyệt đối là đâm chết hải cốt to lớn kia chủ nhân. Giờ phút này kiếm của hắn hẳn là giấu tại cự kiếm này bên trong. Gặp đồng nguyên tu luyện huyết kiếm pháp đạt đến cảnh giới yêu cầu Lâm Hồn, liền kích phát ra đến. Từ trong cự kiếm hiện thân bắt đầu múa kiếm. Lâm Hồn hai mắt đem tóc dài kia nam tử áo xanh múa kiếm tất cả đều nhớ kỹ, liền ngay cả nó tinh túy cũng không có chút nào quên. Tất cả đều ghi tạc trong lòng. Lâm Hồn đứng tại hư trong đất, bên người có vô số quang ảnh chạy qua, nhưng không có bất kỳ một cái nào quang ảnh có thể lưu lại. Lâm Hồn quá cường đại, cương đại đến hắn nhất định phải thu liễm khí tức của mình mới có thể không ảnh hưởng hư không gian thời gian vận hành. Dương Thần cảnh thật rất cường đại, rất cường đại. Hắn cho dù đứng tại hư bất động, nơi này cũng không có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Hắn chăm chú nhìn. Chương 934, lại đạp hư xưa đâu bằng này, gặp lại hư ảnh có việc muốn nhờ. Chương 934, lại đạp hư xưa đâu bằng này, gặp lại hư ảnh có việc muốn nhờ. Một đạo kiếm ý, hai đạo kiếm ý, Lâm Hồn từ cái này áo xanh múa kiếm nam tử trong kiếm thấy được hai loại kiếm ý, cái này vẫn chưa xong. Hắn vậy mà lần nữa thấy được đạo thứ ba kiếm ý, ba đạo kiếm ý lấy huyết kiếm pháp làm cơ sở thi triển đi ra. Trong đó cuối cùng một đạo kiếm ý trong tay bội kiếm vô hạn biến lớn, trở nên giả thiên cái địa. Sau đó từ chỗ cao chém xuống, cái kia vô hạn biến lớn kiếm ý ngưng tụ thành thực chất một thanh cự kiếm, đem một tôn ngay tại họa loạn nhân gian to lớn quỷ dị cho một kiếm chém trúng. Tôn kia quỷ dị vô cùng cường đại, chúng kiếm ý cũng chưa chết đi, liền muốn dây rủa. Thế nhưng là kiếm ý này chỗ kinh khủng không ở chỗ vật lý tổn thương, trọng yếu là đem cái kia quỷ dị kéo lấy trong nháy mắt tiến vào hư trong đất. Tiến vào hư sau cự kiếm kia lập tức biến hóa, lại là đem tự thân kiếm ý sinh bóc ra đi. Sau đó mượn nhờ hư địa chi bên trong quy tắc, đem cái kia quỷ dị huyết nhục ra thịt toàn bộ cùng một chỗ tước đoạt. Kiếm ý hóa thành cự kiếm tiến vào hư sau. Thử vong. Cự kiếm kia bên trên cường đại quỷ dị. Thử vong. Đây là cái gì đáng sợ kiếm ý? Lại là chém trúng địch nhân sau kéo lấy địch nhân tiến vào nơi không tên. Sau đó kiếm ý kia biến thành trường kiếm bóc ra đi. Liên đối bị kiếm ý chém trúng quỷ dị cùng một chỗ bóc ra tất cả sinh khí tức. Thế là liền tạo thành bây giờ dáng vẻ. Một thanh cự kiếm cắm một bộ hơn 10 trượng khủng bố hài cốt ở chỗ này. Nguyên lai chính là như thế tới. Ba đạo kiếm ý biểu hiện ra cho Lâm Hồn xem hết. Cự kiếm bên trong bay ra tới cái kia bóng người màu xanh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hồn bây giờ cảnh giới tự nhiên có thể thấy rõ cái kia ba đạo kiếm ý, hắn biết là hai cái nguyên nhân kích phát giấu tại cự kiếm này bên trong. Nam tử áo xanh ra mặt biểu hiện ra ba đạo kiếm ý, cái thứ nhất là bởi vì chính mình huyết kiếm pháp, chính mình là huyết kiếm pháp truyền thừa giả. Cái thứ hai, nguyên nhân này mới trọng yếu nhất, chính là Lâm Hồn thực lực đã đạt đến Dương Thần cảnh. Chỉ có đến Dương Thần cảnh loại này tại quỷ thế có thể xưng lục địa thần tiên cảnh giới, mới có thể kích phát giấu tại cự kiếm kia bên trong bóng người áo xanh. Lâm Hồn nhìn xem cái kia biến mất không thấy gì nữa bóng người áo xanh, cùng quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu kiếm linh. Hắn đối với cự kiếm kia nhẹ nhàng cúi đầu, cung kính nói: "Đa tạ tiền bối ban kiếm, cái này ba đạo kiếm ý Lâm Hồn đã sơ bộ nắm giữ, ngày sau chắc chắn sẽ siêng năng suy nghĩ, đem nó triệt để nắm giữ trong lòng." Hết thảy một lần nữa bình tĩnh lại, Lâm Hồn liền một lần nữa tiến lên. Đi một hồi, Lâm Hồn không thể không ngừng lại, bởi vì hắn bị một đạo hắc ảnh ngăn trở đường đi. Nơi này cũng là đã từng đi qua địa phương, một tòa dùng tinh mỹ tượng đá tạo thành rách nát cung điện. Những cái kia đã từng hoa mỹ lập trụ, điêu khắc, núi giả, hành lang, thư phòng các loại tất cả đều sụp đổ. Cao lớn cung điện xem xét cũng không phải là nhân loại ở lại chỗ. Đây nào đó một vị cường đại quỷ dị vì chính mình thành lập cung điện. Cung điện mỗi một khối trên tảng đá đều điêu khắc tinh mỹ quỷ dị đồ đằng một dạng hoa văn. Trải qua vô số gió sương, vẫn có thể nhìn ra ngày đó hào hoa xa xỉ. Kéo dài rách nát cung điện cũng không biết có bao nhiêu, chiếm diện tích rộng lớn. Có một tòa cùng loại cờ đài địa phương còn cắm một cây rách nát cờ xí. Cờ xí vỡ thành từng đầu, đã nhìn không ra ban đầu bộ dáng. Càng ở phía xa có một chỗ cao cao tế đàn coi như hoàn chỉnh. Tế đàn kia hẳn là ngày đêm đều có người tại tế tự giữ gìn, nhìn rất mới. Ngăn trở Lâm Hồn chính là giữ gìn tế đàn kia bóng đen. Bóng đen này thấy không rõ hình dạng, còn lưng thân thể, ngồi chồm hổm trên mặt đất tựa hồ có chút e ngại bây giờ Lâm Hồn. Lâm Hồn trầm mặc không hề động, suy nghĩ bay. Lần thứ nhất tiến vào hư phát sinh sự tình đến nay nhớ kỹ rất rõ ràng. Khi đó chính mình kém chút bị cái bóng đen này cho đánh chết, cũng là bởi vì chính mình dùng cú vọ đồng thuật nhìn nhiều bóng đen này một chút, thiếu chút nữa bị vĩnh viễn lưu tại nơi này. Hay là Lâm Hỏa Hỏa đại nhân đốt đi một tờ giấy vàng làm lộ dẫn mới rời khỏi. Bây giờ bóng đen này vậy mà co quắp tại trước mặt mình, rất hèn mọn cùng đợi, tựa hồ có chuyện gì muốn cầu cạnh chính mình một dạng. Lâm Hồn trầm mặc, cũng không sốt ruột mở miệng. Dương Thần cảnh thực lực triển lộ ra, bóng đen kia không thể không cùng đúng. Dương Thần cảnh đã biết hiện hữu nhân loại có thể đạt tới tu vi cực cao, cho dù là tam đại gia tộc đứng đầu Diệp gia gia chủ Diệp Thiên Liên cũng bất quá là Dương Thần cảnh, cương đại trấn quỷ ti tiên tử đứng đầu Tả Tiên Quân cũng bất quá là âm sai cảnh. Lâm Hồn bây giờ Dương Thần cảnh, nhưng tại bây giờ quỷ thế tùy ý hành động, cho dù là tại hư, sự xuất hiện của hắn cũng làm cho hư nơi này tồn tại trong lòng còn có kính ý, mặc kệ là loại nào tồn tại, đều sẽ đối với cường giả có đầy đủ kính ý. Trầm mặc hồi lâu, cái kia ngồi xổm ở Lâm Hồn dưới chân bóng đen rốt cục chậm rãi giơ lên hai tay, trong hai tay thiêu đốt lên một cây đèn tịch hương. Giờ phút này thiêu đốt 1/3, còn thừa lại 2/3. Cái kia đạo thiêu đốt hương bay vào Lâm Hồn thể nội, hóa thành một thanh âm, chính là bóng đen kia thanh âm: "Nhân tộc quỷ tu, Dương Thần đại nhân, bóng đen có việc muốn nhờ, không biết có thể hỗ trợ." Nguyên lai hương này là dùng đến giao lưu. Lâm Hồn nghĩ truyền âm nói nghe một chút. Không nói giúp cũng không nói không giúp, chỉ làm cho tên là bóng đen nói nghe một chút. Chủ nhân tế đàn, hương hỏa chập chờn, tùy thời có thể diệt. Nhân tộc Dương Thần có thể đốt hương hỏa, tất có hậu báo. Đây ý là tòa tế đàn kia là cái này bóng đen chủ nhân tế đàn. Bây giờ đi qua vô số tuế nguyệt, hương hỏa tế đàn thiêu đốt không vượng. Trong nhân tộc chỉ có Dương Thần cảnh trở lên mới có thể lại cháy lên hương hỏa. Hy vọng Lâm Hồn có thể giúp đỡ lại cháy lên hương hỏa để bóng đen chủ nhân tế đàn bất diệt. Còn hứa hẹn có hậu báo. Một cái quỷ dị tế đàn, ta thân là nhân tộc, vì sao muốn giúp ngươi? năm đó các ngươi quỷ dị thế nhưng là đem chúng ta nhân loại xem như huyết thực mà đối đãi. Mặc dù đã trải qua vô số tuế nguyệt, bây giờ ngoại giới cũng là tiến vào đời thứ tư người quang vinh thế. Nhân loại cũng đã nhận được quỷ dị tán thành truyền thụ quỷ dị quỷ nguyên cùng quỷ thuật. Nhưng là vô duyên vô cớ ta vì cái gì giúp ngươi? Có thể có quỷ tinh quan thô. Lâm Hồn hỏi. Cái kia bóng đen nghe nhẹ gật đầu, quay người biến mất. Bóng đen xuất hiện tại cung điện bên trong nơi nào đó, đứng ở nơi đó thật giống như đang kêu gọi lấy cái gì một dạng. Một lát sau, vậy mà từ nắm vào trong hư không một cái, một đầu quỷ tinh quặng thô liền xuất hiện ở trong tay. Lâm Hồn lại lắc đầu nói, một đầu không đủ, ít nhất ba đầu. Đây chính là một tòa đã từng quỷ dị kiến tạo cung điện a. Mặc dù đã đổ sụp đã rách nát, thế nhưng là trong cung điện bảo vật nhất định thì rất nhiều, làm sao có thể không động tâm? Quỷ tinh quặng thô nhất định sẽ có a. Cho nên Lâm Hồn trả giá ba đầu. Cái kia bóng đen nghe sững sờ, liền tại nguyên chỗ bắt đầu lung tung tìm ra được. Cuối cùng hướng Lâm Hồn truyền âm nói, trong cung điện chỉ có hai đầu quỷ tinh quặng thô, khác đều đã hao hết. Lâm Hồn gật đầu đồng ý có thể. Thế là cái kia bóng đen đem hai đầu quỷ tinh quặng thô giao tại Lâm Hồn trong tay. Lâm Hồn thì là đi theo cái kia bóng đen đi tới rách nát cung điện chỗ sâu. Đi vào cung điện mới phát hiện, cái kia quỷ dị chủ nhân tế đàn là thật rất cao rất cao, lại có 10 trượng cao như vậy. Chương 935, lại cháy lên hương hỏa, giờ là khi nào? Chương 935, lại cháy lên hương hỏa, giờ là khi nào? Đứng tại cái này cao 10 trượng tế đàn trước, Lâm Hồn cũng không sốt ruột cho ám ảnh chủ nhân lại cháy lên hương hỏa. Hắn đem mới được đến cái này hai đầu quỷ tinh quặng thô ném vào trong lĩnh vực của mình. Dạng này lĩnh vực của hắn khôi phục trình độ tiến một bước để cao tiếp cận 6 thành. Kinh ngư nữ ly hôn khói khách tựa hồ đến từ quỷ sứ cảnh phá vỡ mà vào âm sai cảnh thời khắc cuối cùng. Bọn hắn bế quan địa phương bây giờ đã không có khả năng lại tụ quấy dậy. Lâm Hồn bây giờ đã là dương thần cảnh. Hắn nhìn thoáng qua liền đại thể có thể nhìn thấy hai người phá cảnh tình huống. Tựa hồ cũng không quá tốt. Nhưng là phá cảnh loại sự tình này toàn bộ nhờ chính mình làm người không cách nào hỗ trợ. Âm sai cảnh rất khó khăn. Sở dĩ năm đó Lâm Hồn phá vỡ mà vào âm sai cảnh đằng sau đại ngu các đại thế lực đều sẽ tới lôi kéo hắn. Cho dù là thánh nhân cũng tới lôi kéo. Đủ thấy âm sai cảnh khó khăn. Toàn bộ đại ngu cũng không có mấy cái âm sai cảnh. Cứ việc lão luyện thành thục Diệp Thiên Liên các loại giải rác mấy người che giấu thực lực. Nhưng lấy Lâm Hồn suy đoán, là bởi vì Diệp Thiên Liên truyền thừa cũng không phải là giới này quỷ thuật mà là trôi kêu đồng lai ngang qua thiên địa huyền kiếm. Khác thành thể hệ lúc này mới sẽ cảnh giới siêu quần. Cho nên Diệp gia mới có thể lấy một nhà chi thực lực trấn áp Quy Khư Hải Nhãn, mới có thể lấy một nhà chi thực lực khu trục Đông Hải quỷ dị, trấn áp Đông Hải chi quỷ dị. Tại Đông Hải kiến thiết hơn 300 tòa thành trì nhân loại cũng thành công giữ vững. Chủ yếu là bởi vì Diệp gia sở tu chi thể hệ cũng không phải là quỷ thế chi thể hệ thôi. Quỷ thế quỷ tu thể hệ truyền thừa từ quỷ dị. Quỷ dị cùng nhân loại cũng không phải là một chủng tộc. Không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác. Quỷ dị tự nhiên là lưu lại một tay. Đó chính là tại quỷ sứ cảnh phá cảnh tiến vào âm sai cảnh trên cửa này thu được nhìn như không có khả năng vượt qua quan khẩu. Nhân loại có thể đi vào âm sai cảnh ít càng thêm ít. Cho nên Diệp gia mới có thể trở thành đại ngu tam đại mũ sắt vương đứng đầu. Lại Diệp gia cho tới bây giờ xem thường trên triều đình những ngày tranh đấu. Ước thúc Diệp gia đệ tử không chiếu không được đi vào ngu đô thành. Thậm chí căn bản khinh thường tại cùng mặt khác gia tộc cái gì tranh đoạt danh lợi. Bởi vì lịch đại Diệp gia gia chủ thực lực viễn siêu Lâm, Tiêu hai nhà gia chủ. Nếu không phải thế hệ này Lâm gia gia cái Lâm Hỏa Hỏa cái này trời sinh hỏa hành, hai gia tộc này so ra Diệp gia là kém rất xa. Cứ thế mà suy ra, đồng dạng không tu quỷ thế quỷ thuật chi pháp Phật chủ có phải hay không cũng sẽ rất mạnh. Hắn sở tu Phật tu chính là một tôn kỳ quái thể hồ kim vật, sở tu cũng là tu bản mệnh vật. Người Phật chủ này về sau cũng muốn cẩn thận chút. Lâm Hồn những ý niệm này chợt lóe lên lập tức thối lui ra khỏi lĩnh vực của mình. Nhìn về phía trước mắt 10 trượng ám ảnh chủ nhân tế đàn này, trên tế đàn bốn phía đều đốt không biết tên màu trắng ngọn nến, hết thảy có 999 rễ, nhưng là đại đa số màu trắng ngọn nến đã đốt hết, chỉ có 3 năm rễ còn đang thiêu đốt. Lâm Hồn tiến lên, chắp tay trước ngực nhẹ nhàng cúi đầu, mặc kệ đối phương là dạng gì quỷ dị, một cái có được chính mình cung điện quỷ dị dù sao bất phàm. Nhân tộc Lâm Hồn đi ngang qua hư, quân chi thủ hạ tên ám ảnh người mở miệng muốn nhờ, muốn vượng quân hương, cựu thế trắng tốt, hiểu sơ hương hỏa, như quân không bỏ, hồn muốn đốt hương, dương thần cảnh giới, tư cách đủ cũng. Lâm Hồn nhẹ nhàng cầu nguyện. Đây là vị kia quỷ dị tế đàn là hắn còn xuất lại tại trọng yếu nhất hoàn chỉnh nhất đồ vật, cũng là vị này quỷ dị tinh thần tồn tại chỗ, nhất định phải cho đầy đủ tôn trọng. Các loại Lâm Hồn nói xong, cái kia còn xuất lại 3 năm dễ ngọn đến vậy mà không gió chập chờn, giống như tại hô ứng Lâm Hồn lời nói. Lâm Hồn biết đây là nơi đây chủ nhân đồng ý lập tức lấy ra tự mình làm trắng tốt thời điểm úi, từ đó lấy ra một loại đặc thù dầu, thi dầu. Đây là trấn quỷ ti sở luyện chế dùng tại một chút đặc thù trường hợp, là trấn quỷ tư cho mỗi cái trắng tốt phối phát tiêu chuẩn vật phẩm. Thứ này Lâm Hồn trước kia không thế nào dùng cho nên còn góp nhặt rất nhiều. Bây giờ lấy ra vừa vặn dùng tại nơi đây. Hắn rất có kiên nhẫn từng cái đem những cái kia đốt hết ngọn nến xác gỡ xuống. Sau đó dùng thi dầu rót đầy những cái kia đốt hết ngọn nến xác. Cứ như vậy đem tất cả hơn 900 cây ngọn nến xác toàn bộ rót đầy. Lại lấy xuống vậy còn đang thiêu đốt 3 năm rễ ngọn nến. Từ những ngọn nến này bên trong cắt xuống một chút dầu chân dính vào tiến mới bổ sung ngọn nến bên trong. Để nó bản nguyên vật chất tận khả năng dính vào cùng một chỗ. Dạng này bốc cháy lên liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Tốt. Ngươi điểm một chút thử một chút. Lâm Hồn phất tay. Bên cạnh ám ảnh nghe tại Lâm Hồn lời nói, nằm ở Lâm Hồn dưới chân nhiều lần gật đầu biểu thị đội ơn. Lúc này mới dám đứng dậy. Ám Ảnh từ trong ngực móc ra một tấm đặc thù giấy vàng, lấy tay lắc một cái, giấy vàng kia không gió tự cháy. Giấy vàng kia Lâm Hồn trước đó tự nhiên cũng đã gặp, chính là lúc đó Lâm Hỏa Hỏa mang theo Đường Khác qua nơi đây dùng để làm tiền mãi lộ lộ dẫn giấy vàng. Nguyên lai cái này Ám Ảnh là dùng tới làm cái này. Ám Ảnh thì là đứng lên dùng thiêu đốt giấy vàng đem cái kia vừa mới bổ sung ngọn nến đốt lên mười mấy cây. Mỗi một cây ngọn nến đều thiêu đốt rất tốt. Theo cái này mười mấy cây ngọn nến nhóm lửa toàn bộ tế đàn đều trở nên sinh động đứng lên. Thật giống như đốt lên lực lượng nào đó một dạng. Không cách nào nói lời một loại nào đó tồn tại nhộn nhạo lên. Mà theo nguồn lực lượng này xuất hiện, cả tòa rách nát cung điện giống như hồ sống lại một dạng. "Chủ ta." Ám Ảnh lập tức quỳ xuống, thân thể run rẩy tựa hồ vui đến phát khóc. Lâm Hồn biết chuyện nơi đây kết thúc, nhìn như rất đơn giản sự tình, kỳ thực là yêu cầu hà khắc. Muốn nhóm lửa cái này Ám Ảnh chủ nhân trên tế đàn ngọn nến, nhất định phải có dương thần cảnh, còn có thể có Lâm Hồn trắng tốt bản sự. Như vậy coi như chỉ có bây giờ Lâm Hồn cũ tư cách. Cái này hai đầu quỷ tinh quạng thô nhìn như kiếm lời thật dễ dàng, nhưng thực tế đâu? Trên thực tế là Lâm Hồn bỏ ra đều ở phía trước, trước mặt vất vả bỏ ra phía sau rất nhiều chuyện liền nước chảy thành sông. Đạo lý này đặt ở bất kỳ địa phương nào đều giảng được thông. Đã như vậy, ta muốn tiếp tục đi đường. Lâm Hồn xúc địa thành thốn, nói chữ thứ nhất thời điểm còn tại Ám Ảnh tế tự bên cạnh. Nói xong một chữ cuối cùng đã rời đi mảnh phế tích này cung điện vị trí. Vì cái gì vội vã như vậy? Bởi vì Lâm Hồn cảm giác được từng đợt tim đập nhanh. Cái kia Ám Ảnh đốt lên những cái kia ngọn đến đằng sau, Lâm Hồn cảm giác được tòa cung điện này tựa hồ sống. Có vật gì đáng sợ ngay tại tỉnh lại một dạng. Vì ngăn ngừa hết thảy phiền toái không cần thiết, Lâm Hồn quyết định rời đi. Dù sao hai đầu quỷ tinh quặng thô đã tới tay, mà cũng thực hiện chính mình việc cần phải làm giao dịch hoàn thành. Không đi lưu tại nơi này làm gì? Ám Ảnh quay người, lần nữa đối với Lâm Hồn biểu đạt cảm tạ. Lâm Hồn gật đầu không còn lưu lại tiếp tục tiến lên. Đi một hồi phía trước tràng cảnh đột biến, bầu trời một góc chẳng biết tại sao bị kéo rơi xuống dưới. Mây đen giờ phút này đang cùng trên mặt đất gió lốc chiến đấu. Hai cỗ hư ảo lực lượng bộc phát ra uy năng kinh khủng, đem bốn phía hết thảy đều dọa đến chạy trốn. Đến cùng là bầu trời một góc bị kéo rơi, hay là mặt đất gió lốc muốn nghịch thiên mà đi? Dù sao cái này hai cỗ lực lượng tại tranh đấu lấy. Lâm Hồn lạnh nhạt nhìn sang, thời điểm trước kia hắn thậm chí đều không có nhìn liền bị bên kia gió lốc cùng mây đen cho chấn nhiếp. Bây giờ Lâm Hồn nhìn thoáng qua, cảm ứng được Lâm Hồn cường đại, mây đen kia cùng gió lốc liền làm bộ không thấy được. Thì ra là thế. Giờ phút này Lâm Hồn đã có thể thấy rõ chỗ kia cảnh tượng chân thực. Chương 936, gặp lại Ngọc Thạch Sơn, khó quên nhân đầu sơn. Chương 936, gặp lại Ngọc Thạch Sơn, khó quên nhân đầu sơn. Nơi đó bất quá là một chỗ chiếu ảnh, không phải là bầu trời bị rơi xuống một góc, cũng không phải cái gì gió lốc phản công mây đen. Nơi đó hết thảy đều là một cái mặt kính chiếu rọi, hẳn là một cái nào đó cường đại con mắt quỷ dị bên trong chẳng cảnh. Cảnh tượng đó đối với cái này quỷ dị có lẽ là cả đời đều khó mà quên được, cho nên mới sẽ càng không ngừng chiếu lại. Cũng chỉ có như rừng hồn dạng này dương thần cảnh có thể thấy rõ ràng nó bản chất đi. Nơi này không có chuyện gì, Lâm Hồn tiếp tục tiến lên, tuần tự thấy được hai tòa hết sức kỳ quái núi. Con đường này giống như đã từng quen biết, lại có biến hóa. Trước đó Lâm Hỏa Hỏa mang theo hắn từ Ngu Đô thành mà đi, trên đường đi thấy được trường kiếm cắm ở to lớn quỷ dị hải cốt, thấy được mây đen kia cùng gió lốc ở giữa chiến đấu, thấy được bóng đen ở nơi đó tế bái tế đàn thủ hộ lấy rách nát cung điện. Tuy nhiên lại không nhìn thấy hai tòa này núi. Hai tòa này núi là về sau Lâm Hồn đi một con đường khác nhìn thấy, chỉ là hôm nay có chút kỳ quái. Tại từ Đông Hải trở lại Ngu Đô thành trên đường hắn lần nữa thấy được hai tòa này kỳ lạ núi. Tòa thứ nhất là một tòa ngọc sơn, nơi xa một tòa chói mắt ngọc sơn cao vút trong mây. Cái kia từng mảnh nhỏ núi đá phát ra lưu ly quang mang, hoặc là thịt trắng như ngọc, hoặc là xanh thẳm như trời, hoặc là muôn hồng nghìn tía, toàn bộ đều là ngọc thạch. Trên đó không có một gốc thảm thực vật, tất cả đều là từng khối lớn nhỏ khác biệt, hình dạng khác nhau ngọc thạch. Tại cái kia hoặc thanh bạch, hoặc không tì vết, hoặc lục dầu, hoặc khói tím trong ngọc thạch bò nằm lấy từng cái kỳ dị côn trùng. Những côn trùng kia toàn thân xích hồng, chỉ có một đôi mắt kép là ngọc thạch nhan sắc. Ngọc thạch núi. Bò đây mọc một đôi ngọc thạch con mắt kỳ quái côn trùng. Những côn trùng kia nhìn thấy Lâm Hồn cũng không công kích chi ý, nhưng là Lâm Hồn hữu ý vô ý phát ra nhân loại dương thần cảnh cảnh giới lại kinh động đến Ngọc Thạch Sơn một vị nào đó tồn tại. Ngọc Thạch Sơn sống, cả tòa núi lớn từ từ giãn ra, nhấc chân, ngẩng đầu. Cả tòa ngọc thạch núi lớn tình lình biến thành một tôn đáng sợ ngọc thạch quỷ dị. Cái kia quỷ dị đồng dạng mọc lên một đôi ngọc thạch mắt ép, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Hồn. Những cái kia nho nhỏ côn trùng nhao nhao trở về đại trùng tử thân thể cùng hòa làm một thể. Thình lình, thế này sao lại là một tòa cái gì ngọc thạch sơn a? Căn bản chính là một cái to lớn ngọc thạch côn trùng quỷ dị. Ai nhìn bộ dáng này, nhìn cái này hình thể, nghiễm nhiên là cùng Lâm Hồn phong ấn cái kia Đông Hải ba quỷ không sai biệt lắm tồn tại, cũng là lãnh chúa cấp, có lẽ càng mạnh. Chẳng qua là cái này to lớn ngọc thạch sơn côn trùng toàn thân đỏ bừng, cho người ta một loại sợ hãi cảm giác. Núi lớn này một dạng ngọc thạch quỷ dị lãnh chúa một đôi mắt kép như trên bầu trời hai khối lớn ngọc thạch, nhìn chăm chăm đi ngang qua Lâm Hồn. Lâm Hồn biết ngọc thạch này núi luôn luôn rất bình thản, không biết hôm nay vì sao nhìn thấy chính mình sẽ hiện ra nguyên hình. Ngọc thạch này núi côn trùng nhìn một hồi Lâm Hồn, cũng không có bất kỳ động tác gì, liền từ từ nằm xuống dưới một lần nữa biến thành một tòa bất động núi lớn. Những cái kia toàn thân đỏ bừng, con mắt ngọc thạch côn trùng lại bò lên đi ra, hình thành một bức tranh kỳ quái. Càng đi về phía trước, thấy được ngọn núi thứ hai. Hư trong đất có thể làm cho Lâm Hồn ngừng chân núi đương nhiên sẽ không là phổ thông bình thường núi, đây là một tòa nhân đầu sơn. Lâm Hồn có một ít thất thần. Lúc đó nhìn thấy Ngọc Sơn cùng nhân đầu sơn thời điểm hay là cùng Trung Tiên Quân đồng hành. Bây giờ Trung Tiên Quân đã vĩnh viễn lưu tại Nam Mộ Thành. Chỉ còn lại có tự mình một người lại đi con đường này. Ai? Tư nhân đã vậy. Phải Tiên Quân, Trung Tiên Quân đều tuần tự chiến tử. Kỳ thật Tả Tiên Quân cũng thiếu chút chết tại Đông Hải. Nếu không phải mình ra mặt cứu được Tả Tiên Quân Diệp Thiết Huyền, toàn bộ tiên tử tam đại đầu đều đã chết. Nhân đầu sơn hay là lấy trước kia cái bộ dáng. Cả tòa núi đều là từng viên đầu lâu tạo thành có quỷ dị, có nhân loại, cũng có không biết tên sinh linh. Có đầu người sau còn tung bay tóc thật dài. Có đầu lâu sau thì là từng cây cánh thịt. Nhân đầu sơn chính là do từng cái đầu lâu tạo thành vốn là sống. Vô số đầu lâu hợp thành ngọn núi lớn này. Bây giờ Lâm Hồn cảnh giới đầy đủ cao năng xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Lại Lâm Hồn từ Nam Mộ thành trấn ép đại hoàng tử trở về. Đem đại hoàng tử cất giữ Nam Mộ thất đạo tất cả công pháp đều tẩy cấp không còn. Một chút liền có thể nhìn ra đầu người này núi cùng Nam Mộ thất đạo bên trong thi có quan hệ. Nam Mộ thất đạo thi, cương, ôn, sâu đầu, chú, miếu, trúc. Lâm Hồn đem Nam Mộ thất đạo chi chú đạo tu hành đến cảnh giới cực cao. Tu thành hậu thổ hai chú cùng hình thiên ba chú. Đối với Nam Mộ thất đạo có cực sâu nhận biết. Hắn bởi vì bận quá liền không có đi sửa mặt khác vài chú, nhưng là đã đem cái kia vài chú tinh túy nắm giữ toàn bộ ở trong lòng. Giờ phút này Dương Thần cảnh Lâm Hồn lần nữa nhìn về phía đầu người này núi, nhưng nhìn ra đồ vật không tầm thường. Kết hợp tại Nam Mộ thành gặp phải sự tình, hắn nhìn ra đầu người này núi tuyệt đối là Nam Mộ thất đạo chi thi đạo người đại thành sở tu đi ra âm linh hoặc là dương linh thậm chí cao hơn đồ vật. Không sai, đầu người này núi chính như Lâm Hồn Nam Mộ thất đạo chi chú đạo tu ra tới chú linh một dạng, là thi đạo đại năng tu ra đến cùng chú linh một dạng tồn tại. Chỉ bất quá đầu người này núi tựa hồ có chút không kiểm soát, từng cái đầu người riêng phần mình làm chủ có chút không nghe chỉ huy thôi. Thì ra là thế, ta hiểu được. Lâm Hồn nghĩ như vậy. Người bên kia đầu trên núi lần nữa bay ra ngoài một bộ nữ tử nhân loại đầu lâu, trên đó có tóc đen nhánh phiêu đãng, bất quá tóc này lại bẩn rất trên đó đều là dầu nhớt cùng vết máu. Lúc đó hắn cùng Trung Tiên Quân đi ngang qua nơi này là bằng vào trấn quỷ tư cho lộ dẫn mới thuận lợi qua quan. Bây giờ Lâm Hồn không cần, hắn chỉ là đứng ở chỗ này đợi đến cái kia không biết chết sống đầu người tới gần. Lâm Hồn trên thân đột nhiên tản mát ra đến nay thuộc về Nam Mộ thất đạo chi chú đạo đặc biệt khí tức. Chú đạo khí tức truyền lại, nhân đầu sơn bên trên cái kia vô số đầu lâu tất cả đều chấn động. Sau đó chậm rãi không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Hồn. Nam Mộ thất đạo bản xuất từ đồng nguyên, bây giờ Lâm Hồn chú đạo khí tức phát ra tự nhiên hấp dẫn nhân đầu sơn lực chú ý Nam Mộ thất đạo chi đồng đạo bên trong người đi ngang qua bảo địa, còn xin tạo thuận lợi. Lâm Hồn rất khách khí nói. Lập tức nữ tử kia đầu lâu chậm rãi bay trở về nhân đầu sơn. Đầu người kia núi bắt đầu nhanh chóng nhúc nhích. Đó là các loại đầu lâu tại cao tốc vận động rất nhanh liền nhường lại một đầu thông đạo đến. Nhân đầu sơn trong thông đạo chậm rãi bay ra một cái không phải người không phải quỷ, giống như người giống như quỷ đầu lâu. Đầu lâu kia liền hẳn là đầu người này núi bản thể. Đối với Lâm Hồn nhẹ gật đầu. Nam Mộ đồng đạo, gặp nhau thật vui. Đường này thông thuận, quân xin cứ tự nhiên. Lâm Hồn trong thai vang lên cái kia không phải người không phải quỷ lại như người giống như quỷ đầu lâu thanh âm. Lâm Hồn gật gật đầu liền rời đi. Các loại Lâm Hồn sau khi rời đi, cái kia giống người mà không phải người đầu lâu theo dõi hắn phía sau lưng nhìn hồi lâu. Tựa hồ lâm vào một loại nào đó trầm tư, lập tức giống như ủ rũ xông tới một lần nữa rút về trong đầu lâu ở giữa. Vô số đầu lâu đem nó giấu đi. Nhân đầu sơn lần nữa khôi phục vô chủ ý thức trạng thái. Con đường tiếp theo liền thông suốt đứng lên. Bởi vì phương hướng khác biệt Lâm Hồn cũng không có nhìn thấy Trường Lạc Trạch chi chủ Ngân Vân, phân mộ núi chi chủ mỗi sẽ chờ tồn tại. Xé mở hư một góc, Lâm Hồn rời đi hư về tới Đại Ngu Đô thành Ngu Đô thành ngoại thành. Thư điệu chi đi kết thúc. Chương 937, lại một lần nữa du lịch chốn cũ, bạo tẩu cảm xúc chương 937, lại một lần nữa du lịch chốn cũ. Bạo tẩu cảm xúc thật vừa đúng lúc. Giờ phút này lại còn là ban đêm. Ngu Đô thành đã toàn bộ phong bế, trận pháp cùng vệ chống tất cả đều cảnh giới. Trên không càng là bay lên từng đóa hỏa diễm phòng ngự. Toàn bộ Ngu Đô thành đắp lên chống không hỏa diễm phòng ngự chiếu rọi như ban ngày. Lâm Hồn thân hình khẽ động, xuất hiện tại Ngu Đô thành bên ngoài một tòa núi cao trên đỉnh núi. Nhìn xem dưới chân Ngu Đô thành, thời khắc này Lâm Hồn lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lúc này mới tại Quy Khư Hải nhãn chờ đợi 17 năm mà thôi, bằng vào ta kéo dài vô tận tuổi thọ đến xem, ta ngày nào bế quan trăm năm. Sau khi ra ngoài sẽ là dạng gì tâm cảnh? Lâm Hồn tại một khối nô ra trên tảng đá lớn ngồi, nhìn xem một lần nữa phồn hoa Ngu Đô thành. Dùng ánh mắt của hắn còn có thể nhìn thấy Ngu Đô thành ngoại thành trên tường thành chiến đấu lưu lại cái hố, cùng những cái kia đã trở nên 10 phần ảm đạm máu tươi. Những này mang theo lịch sử dấu vết đồ vật đều sẽ làm người ta nhìn tổn thức. Trong này hẳn là có không ít vết tích là năm đó tuyết đen quỷ dị vây công Ngu Đô thành lưu lại a năm đó ở trong quá trình chiến đấu. Nghe nói là Diệp Tiên Liên cùng Phật chủ tiến vào chín đại cấm địa một trong quỷ vụ bên trong, cùng quỷ vụ lãnh chúa đàm phán sau mới có về sau phát sinh sự tình. Mới có Lâm Hỏa Hỏa cái thứ nhất đối với quỷ vụ dơ lên phản kháng đại kỳ. Mới có bây giờ thánh nhân bố cục 43 trợ mà nhất cử thành công phản công tuyết đen quỷ dị. Mới có về sau Lâm Hỏa Hỏa cùng Lâm Hồn giết vào Bắc Hải chu sát tuyết đen quỷ dị bản thể một dãy chuyện. Hết thảy thật giống như ở trước mắt, nhưng là hết thảy đều đã phát sinh. Lâm Hồn ngồi một mình tảng đá lớn, nội tâm lại không cách nào bình tĩnh trở lại. Suy nghĩ đã chắp cánh bay về phía phương xa. Hắn nhớ tới tại Ngu Đô thành những đồng bạn kia bọn họ, người thân. Bọn hắn còn tốt chứ? Theo Lâm Hồn suy nghĩ triệt khai, ngọn núi này vậy mà nhận lấy hắn suy nghĩ ảnh hưởng. Dương Thần cảnh quá cường đại, Cường đại đến bản thể suy nghĩ có thể ảnh hưởng đến ngoại giới. Bốn phía trên thân núi động vật có được cường đại bản năng, đã cảm giác được có cái gì tồn tại kinh khủng giáng lâm, nhao nhao từ trong núi leo ra chạy thoát. Xài lang con thỏ láo hổ con nhím rắn độc chờ chút từ chỗ ẩn thân chỗ tới, mất mạng thoát đi ngọn núi lớn này. Mà những cái kia không thể rời bỏ thực vật cũng đang sợ hai bên trong nhanh chóng xong toàn bộ lá cây tiến hành bản thân bảo hộ. Lâm Hồn Nhân ngồi ở chỗ này, nhưng là suy nghĩ đã sớm không biết bay đi chỗ nào. Chính hắn không biết, cả tòa núi tại ý thức của hắn ảnh hưởng dưới nhanh chóng khô héo. Tiên thọ dưỡng cổ pháp huyết kiếm pháp ký hồn pháp nam mộ bảy đạo chi chú đạo, mỗi một cái đều là muốn mạng quỷ thuật công pháp. Theo Lâm Hồn ý thức ngoại phóng, tùy ý một cái quỷ thuật công pháp là có thể đem toàn núi đều đổ. Đáng sợ nhất là, Lâm Hồn trong ánh mắt vô ý thức phóng xuất ra quang mang, quang mang những nơi đi qua, Lâm Hồn nguyên bản đồng thuật cũng tỏa ra. Cả ngọn núi lúc đầu đã tại hắn quỷ thuật ngoại phóng phía dưới biến thành một tòa trụi lùi tử sơn. Thế nhưng là đồng thuật sau khi xuất hiện nơi này xuất hiện đủ loại huyễn tượng, có sinh có tử, có huyễn có diệt. Cái này vẫn chưa xong, Lâm Hồn trên thân nhảy lên đứng lên từng đạo ngọn lửa. Đó chính là lưu cho Lâm Hồn thiên địa hỏa chủng tại cách quẻ bên trong hấp thu đại lượng hỏa diễm sau diễn biến mà đến. Bây giờ Lâm Hồn hỏa hành chi thuật đã siêu việt ngày đó rời đi quỷ thế Lâm Hỏa Hỏa. Nếu như ngọn lửa này xuất hiện, thế tất sẽ khiến vùng thế giới này những cái kia ẩn núp lên cường đại quỷ dị chú ý quỷ thế, hỏa hành không vượng. Quỷ dị, trời sinh sợ lửa. Cho nên phương thế giới này không có hỏa diễm phương diện quỷ thuật. Nếu như xuất hiện một cái, đó cũng là như rừng lửa lửa như thế trời sinh thiên địa hỏa hành. Lâm Hồn không muốn Lâm Hỏa Hỏa lưu lại hỏa chủng, một mực áp chế ở thân thể chỗ sâu. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác tiến vào quy khư trong hải nhãn cách quẻ đằng sau cái kia hỏa chủng tự động kích phát, tiến hóa làm hỏa phượng hoàng, tiến hóa làm thiên địa ngọn lửa. Bây giờ Lâm Hồn suy nghĩ ngàn vạn, đối với thân thể ngắn ngủi đã mất đi khống chế, hắn một thân quỷ thuật tu dưỡng cùng hỏa hành ngọn lửa liền rõ ràng qua suy nghĩ biểu diễn ra. Đây là một loại mất khống chế biểu hiện. Bản thể Lâm Hồn lại hồn nhiên không biết, nếu để cho ngọn lửa này xuất hiện tại thân thể bên ngoài bị phương thế giới này cường đại quỷ dị cảm thấy, Lâm Hồn con đường tương lai thế tất không có cách nào đi, chỉ có thể như rừng lửa lửa một dạng đi theo hỏa hành đi hướng dị giới. Cho nên Lâm Hồn trên thân thể thiên địa ngọn lửa không có khả năng bại lộ. Có thể hết lần này tới lần khác giờ phút này Lâm Hồn tiến nhập một loại nào đó suy nghĩ trong hỗn loạn. Thời khắc trọng yếu, có người xuất thủ. Xích Đồng, Túi Ra, Vô Nhan, Kiếm Linh, Chú Linh, Ngàn Chân xuất hiện tại Lâm Hồn bên người. Từng người tự chia phần, tất cả tìm các nhà, khống chế lại chủ nhân bạo tẩu lực lượng. Để lực lượng khống chế tại ngọn núi này, không lan tràn ra phía ngoài ảnh hưởng người khác. Là, đại ca. Chúng tiểu chia ra hành động riêng phần mình đi khống chế Lâm Hồn bạo tẩu lực lượng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thiên địa hỏa hành không người có thể khống. Xích Đồng nhìn về phía Ngàn Chân, nhanh chóng phát mệnh lệnh, Ngàn Chân, mời ra cổ lạnh khói cô nương, khống chế chủ nhân thiên địa ngọn lửa. Nếu không, chủ nhân sẽ chọc cho đến vô tận phiền phức. Ngàn Chân phát ra cạch 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 thanh âm biểu thị đã hiểu, lập tức bắt đầu tiến hành cổ trùng ở giữa giao lưu. Một trận làn gió thơm hiện lên, có chút kinh ngạc cổ lạnh khói cô nương mặc mang tính tiêu chí cao xẻ tà đến mẹn đùi ngũ thải ban lan sờ sám, mái tóc thật dài dùng một cây đơn giản cây châm tùy ý kéo, như châu sữa một dạng da thịt trắng nõn, thiên sứ dung nhan, dáng người ma quỷ, không cách nào nhìn thẳng phía trước cao thẳng. May mắn ở đây không phải âm linh chính là cổ trùng, chứ Lâm Hồn ngoại không còn gì khác nam tính. Trên cả ngọn núi giống được động vật đều hoặc là chạy hoặc là chưa kịp chạy bị Lâm Hồn dọc theo đi năng lượng cho thuần sát. Nếu không Lâm Hồn tỉnh lại nhìn thấy cổ lạnh khói cô nương dạng này ăn mặc, có lẽ sẽ gọi thẳng bị thua thiệt. Ngàn Chân, đây là nơi nào? Đã trở về thế giới chân thật, bây giờ tại Ngu Đô thành bên ngoài. Ngàn Chân ken két trả lời. Trước đó tiến vào quy khư hải nhãn đằng sau không biết vì cái gì, cổ lạnh khói cô nương liền bị áp chế không cách nào nhìn thấy tình huống bên ngoài, cũng vô pháp trợ giúp Lâm Hồn. Cổ lạnh khói cô nương dứt khoát trở lại thông thiên ma bản cối say trong mắt tiến hành lần thứ nhất lâu dài ngủ say. Không nghĩ tới đang ngủ say bên trong sẽ bị Ngàn Chân tỉnh lại. Cùng là cổ trùng, Ngàn Chân có thể tự lấy không chướng ngại cùng cổ lạnh khói giao lưu. Tình huống gì? Chủ nhân ngọn lửa muốn ra, cần trấn áp. Ngàn Chân mấy chữ liền đem bây giờ tình huống cho nói rõ. Cổ lạnh khói lập tức minh bạch cần trấn áp ý tứ, tự nhiên không thể để cho Lâm Hồn tu thiên địa hỏa hành việc này truyền đi. Dạng này sẽ để cho hắn trở thành mục tiêu công kích. Để đó bản cô nương đến. Cổ lạnh khói rốn bên trong bay ra ngàn vạn đạo màu trắng tơ nhện. Những con nhện kia trong nháy mắt tìm tới Lâm Hồn trong khiếu huyệt ra lửa địa phương, đào ngược tiến vào, đem ngọn lửa ngăn chặn, lập tức đem sẽ phải bạo tẩu ngọn lửa tạm thời áp chế. Cổ trùng thuần âm, trời sinh sợ lửa. Cổ lạnh khói cô nương cũng giống vậy sợ lửa. Ngọn lửa từ trong khiếu huyệt tiếp tục sinh sôi thiêu đốt cổ lạnh khói cô nương tơ nhện. Hỏa diễm cảm giác bỏng rất không thoải mái, nhưng là cổ cô nương nhất định phải ngăn chặn không thể để cho lửa nhảy lên đi ra. Mà giờ khắc này Lâm Hồn vẫn không có tỉnh lại. Cổ lạnh khói cô nương đối mặt trời sinh sợ sệt ngọn lửa có chút càng ngày càng khó coi là kế.